Chương 363, Thiên Hoàng đầu hàng. Chương 363, Thiên Hoàng đầu hàng. Phốc phốc phốc, theo Phan Phượng Khai Sơn phụ không ngừng múa, bên cạnh hắn chân cụt tay đứt càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám người Hoa binh sĩ đều dọa sợ, điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám tới gần Phan Phượng. Chỉ là, khi bọn hắn cùng Long vệ quân đối kháng thời điểm, lại phát hiện, Long vệ quân đối phó bọn hắn, vẫn như cũ như chém dưa thái rau dễ dàng, bọn hắn vẫn là chỉ có đưa đồ ăn phần. Phát hiện này, nhiều người Hoa các binh sĩ hoảng sợ không thôi, bị Long vệ quân giết đến liên tiếp lui về phía sau. Mai Xuyên nội khố khẩn trương, ở hậu phương liên tục hét lớn. Ngăn trở địch nhân giết cùng nhanh nhanh chỉ là, bất luận Mai Xuyên nội khố như thế nào gầm thét, người Hoa đại quân vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Long vệ quân công kích. Bọn hắn ngoại trừ bỏ lại đầy đất thi thể hoảng hốt lui lại, không có bất kỳ cái gì năng lực đi ngăn cản Long vệ quân công kích. Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy vô luận như thế nào cũng ngăn không được 5000 Long vệ quân công kích, Mai Xuyên nội khố chỉ có thể mở miệng hỏi thăm bên người Ti Mễ Cung Hô. Ti Mễ Cung Hô sắc mặt không ngừng biến hóa, rất hiển nhiên, hắn cũng phát hiện chính mình đại quân căn bản không phải Đại Chu 5000 binh mã đối thủ. Thật là, cái này 8 vạn đại quân đã cơ hồ là nâng Cẩu Nô quốc cả nước lực, nếu là chiến bại, Cẩu Nô quốc sẽ không gượng dậy nổi. Nếu là không rút lui, hắn binh mã lại rất có thể toàn quân bị diệt, tình hình như vậy, nhường Ti Mễ Cung Hô đâm lao phải theo lao. Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta bại, Đại Chu cường đại, ở xa chúng ta tưởng tượng phía trên, nhất định phải lập tức rút lui, nếu không, ta Cẩu Nô quốc sẽ nguyên khí đại thương. Tình Biên Sơ Sinh hiển nhiên tương đối tỉnh táo, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Thật là, chúng ta đã cùng Đại Chu khai chiến, cho dù rút lui, Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua chúng ta lại như thế nào ngăn trở Đại Chu công kích? Ti Mễ Cung Hô chật vật nói rằng, hắn cũng không có phản bác Tình Biên Sơ Sinh. Tình Biên Sơ Sinh cười khổ nói, Thiên Hoàng bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là rút lui trước lui à, có lẽ còn có thể giữ lại bộ phận lực lượng, về sau đang nghĩ biện pháp ứng đối Đại Chu công kích à. Ti Mễ Cung Hô nghe vậy, trầm mặc một lát sau rốt cục gật gật đầu, vô lực nói, Mai Xuyên tướng quân, hạ lệnh rút lui à. Là, Mai Xuyên nội khố trong lòng đại hỉ, lên tiếng, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh rút lui đi. Về phần rút lui hậu quả, Mai Xuyên nội khố không muốn để ý tới, đáng sợ như vậy địch nhân, hắn một khắc đồng hồ cũng không muốn lại đối mặt. Theo mệnh lệnh rút lui hạ đạt, vốn là bị Long vệ quân giết đến liên tiếp lui về phía sau Cẩu Nô quốc đại quân, hoàn toàn tan tác. Đối với Long vệ quân, bọn hắn không còn một tia chống cự ý tứ, trực tiếp bắt đầu điên cuồng lui lại. Ti Mễ Cung Hô bọn người ở tại truyền đạt xong đừng nghe mệnh lệnh về sau, liền trực tiếp quay đầu liền chạy. Ha ha, truy, giết sạch những này ti tiện người Hoa. Phan Phượng cười ha ha một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Người Hoa chạy trốn, sớm tại hắn trong dự liệu, bất quá Phan Phượng không có bất kỳ cái gì buông tha người Hoa ý tứ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ có chết người Hoa mới là tốt người Hoa. Lập tức, Long vệ quân tại Phan Phượng xuất lĩnh dưới, bắt đầu điển cuồng truy kích Cẩu Nô quốc bại binh. Một đuổi một chạy, khắp nơi đều là người Hoa thi thể, đồng thời cũng có một chút nhát gan người Hoa, vì trên mặt đất, tướng Chu quân đầu hàng. Ti Mễ Cung Hô bọn người một đường chạy trốn. Ha ha, mau đuổi theo, cho bản tướng quân đem cái kia chó má mập Đôn Tiên Hoàng bắt về hiến cho bệ hạ. Phan Phượng cười ha ha, một đường đổ sát người Hoa, một đường truy kích. Ti Mễ Cung Hô một bên chạy trốn, nghe được Phan Phượng giống to, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là, vẻn vẹn cái nhìn này, lại là bắt hắn cho dọa đến quá sức, phía sau mình binh sĩ, chẳng biết lúc nào, đã không nhiều lắm, mà Đại Chu Long vệ quân, ngay tại nhanh chóng tiếp cận mình đội ngũ. Ti Mễ Cung Hô mặt đều tái rồi. 8 vạn đại quân thảm bại tại đối phương mấy ngàn người chi thủ, đây đã là vô cùng nhục nhã, nếu là mình lại bị bắt lại. Mai Xuyên tướng quân, ngươi dẫn người đoàn hậu. Mắt thấy Phan Phượng càng lúc càng nhanh, Ti Mễ Cung Hô lập tức dặn dò nói. Ngay tại phi nước Đại Mai Xuyên nội khố sững sờ, lập tức không thể tin nhìn về phía Ti Mễ Cung Hô. Thiên Hoàng bệ hạ, quân địch dũng mãnh dị thường, ta nếu là lưu lại đoàn hậu, sợ rằng sẽ chết không có chỗ trốn a. Mai Xuyên nội khố nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật nói rằng, "Hừ, đây là chấp mệnh lệnh." Ti Mễ Cung Hô lạnh lùng nói. Mai Xuyên nội khố biến sắc, lập tức trực tiếp đáp, "Này." Ti Mễ Cung Hô lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước chạy tới. Mai Xuyên nội khố trực tiếp vung tay lên, sau cùng mấy ngàn người ba binh sĩ phần lớn đều ngừng lại, đi theo phía sau hắn. Những này người ba nguyên một đám giống như chết lão nương đồng dạng, sắc mặt vô cùng khó coi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cùng Chu quân liều mạng lúc, Mai Xuyên nội khố đông nhiên hét lớn một tiếng. Đầu hàng sau đó, hắn mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, trực tiếp quỳ gối bên đường. Cái khác người ba binh sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao bắt trước, phần phật quỳ lấy đất. Phan Phượng cũng không lý tới biết cái này chút ra hỏa, đằng sau tự nhiên có Cao Câu Ly binh sĩ đến đây xử lý bọn hắn. Hắn trực tiếp dẫn binh theo người ba hàng binh ở giữa xuyên qua, đuổi sát Ti Mễ Cung Hô mà đi. Phía sau không có lớn tiếng chiến đấu, khiến phía trước chạy trốn Ti Mễ Cung Hô vô cùng kỳ quái, nhịn không được hướng về sau nhìn thoáng qua. Đáng chết. Khi hắn phát hiện Mai Xuyên nội khố trực tiếp đầu hàng, Ti Mễ Cung Hô hận không thể một tay lấy hắn bóp chết. Bây giờ, đi theo Ti Mễ Cung Hô sau lưng người ba binh sĩ, vẹn vẹn mấy trăm người, mong muốn giữ lại người đoàn hậu, đều khó có khả năng. Tình Biên Sơ Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Thiên Hoàng bệ hạ, địch nhân đều là kỵ binh, chúng ta trốn không thoát, không bằng đầu hàng đi. Bà cả, bên cạnh giếng ngươi tên hèn nhất này, chấm thân làm ba đảo Thiên Hoàng, há có thể hướng Đại Chu đầu hàng? Ti Mễ Cung Hô giận dữ. Bệ hạ, chúng ta không có lựa chọn, chỉ cần đầu hàng, bệ hạ sẽ không có sự tình, người hắn luôn luôn dày rộng, bọn hắn sẽ không đối bệ hạ độc thủ, nhưng nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại, trong loạn quân, bệ hạ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tỉnh Biên Sơ Sinh quên. Nghe được Tỉnh Biên Sơ Sinh lời nói, Ti Mễ Cung Hô trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ ngừng lại. Âm ầm chỉ một lát sau, Phan Phượng liền lao đến. ha ha, ngươi chạy a, sao không chạy? Phan Phượng cười ha ha một tiếng, bắt lấy Ti Mễ Cung Hô, một trận chiến này liền hoàn mỹ. Ti Mễ Cung Hô sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi hạ chiến mã, đi vào Phan Phượng bên người, rất cung kính xoay người hành lễ nói, vị tướng quân này, chậm hướng Đại Chu đầu hàng, mời cho ta Thiên Hoàng vốn có đãi ngộ. Ba Phan Phượng trở tay chính là một cái mũi to đầu trực tiếp lắp tại Ti Mễ Cung Hô trên mặt. Ti Mễ Cung Hô đều bị đánh ngộ, hắn dù sao cũng là cẩu nô quốc vương, tại đánh bại Tà Mã Đại Quốc sau, càng là tự xưng Hoa Đạo Thiên Hoàng. Khi nào bị người tại trước mặt mọi người, trực tiếp tát một phát. Đầu hàng trước quỷ nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tự xưng Thiên Hoàng. Tin hay không bản tướng trực tiếp chặt ngươi. Phan Phượng lạnh lùng nói. Lâm Phong đều chỉ là hoàng đế, một cái chó má người hoa vậy mà tự xưng Thiên Hoàng, cái này tại Phan Phượng xem ra, đã là tội chết, hắn cũng không biết, Lâm Phong vì sao muốn chính mình lưu lại này cậu thí Thiên Hoàng tính mệnh. Chương 364, Bình Uy Thành chương 364, Bình Uy Thành ngươi Ti Mễ Cung Hô kịp phản ứng, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, nếu là có thể, hắn hận không thể trực tiếp một bàn tay phiến trở về. Thân làm cậu nô quốc quốc vương, tại đánh bại Tà Mã Đại Quốc về sau, càng là tự xưng Hoa Đạo Thiên Hoàng. Hắn chưa từng nhận qua như thế quất đủ. Tại trước mặt mọi người, bị người tát một phát. Thật là, Phan Phượng trong mắt sát ý nói cho hắn biết, chính mình nếu thật là có động tác, đối phương có thể sẽ không chút do dự đem hắn chém. Phan Phượng trong mắt lóe lên một tia khát máu, đuốt bé cái này khai sơn phủ lưới bữa. Thế nào? Ngươi nếu là không biết rõ như thế nào làm một tù binh, bản tướng quân không ngại tự mình dạy dỗ ngươi. Phan Phượng mí mắt đều không có nhấc một chút, thanh âm lại là tràn đầy lãnh ý bịch đối mặt tử vong uy hiếp, Ti Mễ Cung Hô trực tiếp lựa chọn dưới trướng. Ha ha, có ai không, đem cái này chó má Thiên Hoàng trói lại, cho bệ hạ đưa qua. Phan Phượng cười ha ha một tiếng, dùng đũa cong vô Ti Mễ Cung Hô mặt béo, lớn tiếng hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, mấy cái cao lớn thu kịch long vệ quân binh sĩ bật lên, trực tiếp đem Ti Mễ Cung Hô đánh ngã, sau đó trói gô buộc qua đi, trực tiếp đưa đến Lâm Phong trước mặt. Phan Ti Mễ Cung Hô bị thô bạo nhét vào Lâm Phong trước mặt, nhưng như cũ bảo trì quỷ tư thế. Ngươi chính là kia cái gì chó má cảnh hành Thiên Hoàng? Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Hoàng đế bệ hạ, chớ đã đầu hàng, ta phải cầu được tới xem như Thiên Hoàng muốn có đãi ngộ, ta muốn lên án quý quốc tướng quân, hắn thô bạo đối đại nhất quốc chi quân, đây là không thể tha thứ tội ác. Ti Mễ Cung Hô đi vào Lâm Phong trước mặt, dường như lại có lực lượng. Ha ha, ngươi cảm thấy mình đãi ngộ quá tốt rồi vậy sao? Hình đạo binh, cho tên mập mạp chết bầm này Thiên Hoàng muốn có đãi ngộ. Lâm Phong lập tức cười. Làm một người hoa, lại dám không biết sống chết yêu cầu mình. Hình đạo binh sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hắc hắc, mặt tướng lĩnh mệnh. Hình đạo binh lên tiếng, lập tức vút ve nắm đấm hướng Ti Mễ Cung Hô đi đến. Ba phanh 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 sau đó, Hình đạo binh cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là một trận đấm đá, đánh cho Ti Mễ Cung Hô ngao ngao gọi bậy. Sau một lát, Ti Mễ Cung Hô quận thành một đoàn, rốt cuộc kêu không được. Lâm Phong phất phất tay, ra hiệu Hình đạo binh tối lui. Như thế nào? Đãi ngộ này, khả năng xứng với ngươi Thiên Hoàng thân phận. Lâm Phong cười lạnh hỏi. Ti Mễ Cung Hô bị đánh đến mặt mũi bầm đập, liền răng cửa đều rơi mất hai biên, lúc này, nói chuyện lọt gió. Bệ hạ, tiểu nhân không dám, mời bệ hạ khoan dung, ta cầu nô quốc bằng lòng thần phục Đại Chu. Từ đây xem như phiên thuộc quốc, hàng tháng tiến cống, mỗi năm triều bái. Ti Mễ Cung Hô lập tức nói rằng, rất hiển nhiên, hắn cuối cùng biết Đại Chu tướng lĩnh vì sao như thế tàn bạo, bây giờ xem ra hoàn toàn chính là cùng Lâm Phong vị hoàng đế này học ga buồn cười, chính mình còn đi Lâm Phong nơi đó biểu đạt bất mãn, không có bị đánh chết, đều xem như tốt số. Hừ, ta Đại Chu không cần phiên thuộc quốc, ngươi chó nô lệ cũng đừng nghĩ. Người tới, Ti Mễ Cung Hô tự tiện chiếm cứ ta Đại Chu lãnh thổ, đồng thời tự xưng Thiên Hoàng, so như mưu phản, trước đem bắt giữ, chờ bắt lấy toàn bộ cẩu nô quốc vương thất về sau, cùng nhau xử trảm. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dặn dò nói. Nặng. Ti Mễ Cung Hô trực tiếp bị Long Vệ quân cho mang theo xuống dưới. Hắn lúc này trong lòng là một bức. Lâm Phong vừa mới thật là nói muốn đem toàn bộ vương thất toàn bộ xử tử. Cái này sao có thể? Dựa theo Ti Mễ Cung Hô suy nghĩ, Lâm Phong hẳn là thật cao hứng tiếp nhận cẩu nô quốc cái này nước phụ thuộc. Cho dù là có chỗ khác biệt, tối đa cũng chính là muốn cẩu nô quốc lần nữa thần phục với Tà Mã Đại Quốc. Thật là những này Lâm Phong đều chưa hề nói, mà là trực tiếp muốn đem hắn toàn tộc diệt. Bệ hạ, ngài thật muốn giết Ti Mễ Cung Hô? Ti Di Hô có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Phong cười lạnh nói, Ti Mễ Cung Hô tại chấm trong mắt, cùng bình thường người hoa tù binh không hề khác gì nhau, thậm chí, hắn càng thêm đáng chết, theo chấm đạp vào nơi này, liền đã định trước hắn hẳn phải chết. Cái này Ti Di Hô cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu không phải là mình cùng Lâm Phong có một chân, tăng thêm chính mình bằng lòng rời đi hoa đảo, kết quả của nàng, cũng sẽ không so Ti Mễ Cung Hô mạnh lên nhiều ít. Kiến thức Đại Chu tiêu diệt cẩu nô quốc đại quân hành động vĩ đại, tất cả người hoa, cũng không có cùng Đại Chu đối kháng dũng khí. 5000 người đuổi theo 8 vạn người đánh, tự thân không một thương vong, đây là người có thể đối phó sao? Rất nhanh, vị cung cùng mã trị liền dẫn cao câu ly binh sĩ đem chiến trường cho thanh lý hiện ra. Bệ hạ, quân ta đánh giết người hoa không dưới 4 vạn, mặt khác có tướng gần 3 vạn tù binh, còn lại người hoa binh sĩ thì thừa dịp loạn chạy trốn. Vị cung rất cung kính nói rằng, đối với Long Vệ quân sức chiến đấu, hắn đã không phải là lần thứ nhất kiến thức, bất quá, lần trước, hắn là bị Long Vệ quân đổ sát đối tượng, lần này, thì là phụ trách đi theo Long Vệ quân sau lưng, tiến hành kết thúc công tác. Không tệ, đem những tù binh này tạm thời nhốt lại, giữ lại sau này khai thác mỏ. Lâm Phong dặn dò nói. Nặng. Vị cung quay người rời đi. Về phần cho Ti Di Hô nhân thủ, kế tiếp theo cẩu nô quốc bắt chính là nhóm này binh sĩ hẳn là tất cả cẩu nô quốc người hoa bên trong tố chất tốt nhất một nhóm, Lâm Phong tự nhiên muốn giữ lại chính mình dùng. Thạch Kiến Sơn mỏ bạc cũng không nhỏ, có thể không biết ngày đêm ở bên trong lao động, nhất định phải là tố chất thân thể tương đối tốt, nếu không, chỉ sợ không bao lâu, liền phải mệt chết. Sau đó, Lâm Phong trực tiếp phái ra vị cung cùng mã trị, xuất lĩnh lấy 3 vạn cao câu ly binh sĩ, bắt đầu thanh lý toàn bộ cầu nô quốc. Phàm là người già trẻ em, trực tiếp giết chết, hữu dụng vật tư toàn bộ đoạt lại mã quan cảng, về phần người ba thành trì, hết thảy tiêu hủy, để tránh một ít người ba dương nghiệt ở bên trong sống sót. Trải qua một tháng bận rộn, toàn bộ cầu nô quốc đều bị thanh lý không còn, tổng cộng đạt được nam nữ thanh niên trai tráng 15 vạn người, Lâm Phong hào phóng phân cho Ti Di Hô 5 vạn người. Về phần còn lại người hoa, thì toàn bộ chuẩn bị đưa đi đào quáng. Đương nhiên, nam tính thanh niên trai tráng còn nhất định phải trải qua cắt xén về sau, mới có thể sống sót, làm như vậy, cũng là vì ngăn chặn người hoa sinh sôi. Trải qua thời gian dài như vậy, Bạc Kỳ chỉ huy 4 vạn cao câu ly người cũng đã tới hoa đảo. Đồng thời, Tà Mã Đại Quốc tất cả mọi người cũng đều tập trung lại, nhóm đầu tiên tiến về châu Mỹ đội ngũ, cũng đã xuất phát, bọn hắn sẽ chia 3 cái lượn, tiến về châu Mỹ thám hiểm. Lâm Phong thì bắt đầu mưu đồ công kích Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc, hiện tại Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc cũng không tại người hoa phạm vi thống trị, mà là ở vào Mao Nhân trong địa bàn. Bởi vậy, Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc tạm thời không cách nào khai thác, Lâm Phong chỉ có thể đem người hoa các nô lệ tập trung lại, chuẩn bị tại khoảng cách Mã Quan cảng cách đó không xa, tu kiến một tòa thành lớn, xem như đại chu sau này chi phối hoa đảo trung tâm. Lâm Phong chuẩn bị đem tòa thành trì này mệnh danh là Bình Lý Thành. Chương 365, thanh lý quặng lông người. Chương 365, thanh lý quặng lông người. Lâm Phong đem Bạc Kỳ, vị cung cùng Mã Trị 3 người tìm tới. Bái kiến bệ hạ. Ba người rất cung kính thi lễ một cái. Đứng lên đi. Lâm Phong gật gật đầu. Tạ bệ hạ. Ba người lần nữa cung kính thi lễ, lúc này mới đứng dậy. Lâm Phong cười nói, người hoa cũng không phải là ta đại chu đối thủ, các ngươi có biết chấm vì sao muốn đem các ngươi đều điều đến hoa đảo? Mời bệ hạ phân phó. Bạc Kỳ cũng không nói nhảm, một bộ nghe lệnh làm việc bộ dáng. Hoa đảo phía bắc đều là Mao Nhân, chấm muốn các người đem trên đảo Mao Nhân toàn bộ thanh lý một lần, người già trẻ em đều giết chi, thanh niên trai tráng thì toàn bộ bắt, dùng cho kiến thiết hoa đảo, các ngươi có thể minh bạch. Lâm Phong dặn dò nói, mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng bọn người nhất định đem toàn bộ hoa đảo dọn dẹp sạch sẽ. Bạc Kỳ ba người vội vàng bảo đảm nói. Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, không đổi, chấm cho các ngươi thời gian một năm, quét sạch toàn bộ hoa đảo, sau đó chấm sẽ phái ra một cái đại chú hoa đảo tổng đốc, các ngươi tạm thời liền nghe mệnh tại tổng đốc phủ liền có thể. Tuân chỉ. Ba người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ra hiệu ba người rời đi về sau, Lâm Phong liền bắt đầu cân nhắc đại chú hoa đảo tổng đốc thí sinh. Cuối cùng, Lâm Phong vẫn là quyết định đem Bùi Nguyên Thiệu điều tới hoa đảo. Bùi Nguyên Thiệu là cùng theo chính mình lão nhân, có thể tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời Bùi Nguyên Thiệu chinh phạt xong Tây Khương về sau cũng để đó không dùng xuống tới, bây giờ nhường hắn đến đây hoa đảo đảm nhiệm chú hoa đảo tổng đốc vừa vặn phù hợp. Mệnh lệnh truyền đạt ra, Bạc Kỳ mấy người cũng bắt đầu lên đường, mục tiêu thứ nhất chính là Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc. Bây giờ Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc phụ cận có một cái cỡ lớn Mao Nhân bộ lạc tên là Hà Bỉ bộ lạc. Đây là một cái nắm giữ mấy vạn nhân khẩu cỡ lớn bộ lạc, thủ trưởng tên là Hà Bỉ Ngũ Nhân, không chỉ có thống trị Hà Bỉ bộ lạc, chung quanh mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc cũng lấy cầm đầu. 7 vạn cao câu ly binh sĩ bị Đại Chu Hải quân đưa lên Bổn Châu đảo về sau, liền bắt đầu hướng Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc địa khu công tới. Vị cung, bệ hạ đối Thạch Kiến Sơn Mỏ Bạc vô cùng coi trọng, chúng ta lần này nhất định phải thắng xinh đẹp. Bạc Kỳ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ngươi có ý nghĩ gì? La cung cũng là hỏi. Bạc Kỳ nghĩ nghĩ, nói rằng, chúng ta binh mã quá nhiều, nếu là Mao Nhân biết chúng ta thực lực chân thật, Hà Bỉ Ngũ Nhân tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí, thật là, chúng ta nếu là đem đại quân một phân thành hai, chỉ làm cho Hà Bỉ Ngũ Nhân cho là chúng ta chỉ có 3 vạn binh mã, hắn tất nhiên sẽ điều động phụ cận tất cả Mao Nhân đại quân, đối với chúng ta tiến hành vây quét, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem Mao Nhân lực lượng dẫn ra, một lần hành động tiêu diệt. Kế này có thể thực hiện, ta xuất lĩnh 3 vạn đại quân, một đường công kích Mao Nhân, chọc giận Hà Bỉ Ngũ Nhân, người dẫn theo lĩnh còn lại binh mã, trước che giấu, đợi đến Hà Bỉ Ngũ Nhân đại quân đến, chúng ta phía trước sau giáp công, một lần hành động sắp chết tiêu diệt. Vị cung nghĩ nghĩ nói rằng, cứ làm như thế. Bạc Kỳ cũng không có phản đối. Sau đó, hai người đại quân trực tiếp một phân thành hai, vị cung xuất lĩnh 3 vạn binh mã, dòng chống khua chiêng hướng Hà Bỉ bộ lạc đánh tới, ven đường gặp phải Mao Nhân, đều bị vị cung không lưu tình chút nào tiêu diệt. Ngông cùng như thế hành vi, rất nhanh liền đưa tới Hà Bỉ Ngũ Nhân chú ý. Tù trưởng đã điều tra rõ ràng, là theo phía nam người tới, nhân số không ít, hẳn là có mấy vạn người. Một cái Mao Nhân vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, thật là người Hoa. Hà Bỉ Ngũ Nhân lập tức hỏi, từ khi người Hoa xuất hiện tại Hoa đảo, đều không ngừng công kích bọn hắn Mao Nhân, song phương có huyết hải thâm cửu. Hà Bỉ Ngũ Nhân rất tự nhiên liền nghĩ đến người Hoa. Không, tù trưởng, theo chúng ta điều tra, người Hoa tình cảnh cũng thật không tốt, bọn hắn dường như càng ngày càng ít công kích chúng ta, hẳn là những công kích kia người Hoa kẻ ngoại lai. Mao Nhân tiếp tục nói, kẻ ngoại lai, nhưng biết cụ thể là ai, lại vì sao muốn công kích chúng ta, còn có thực lực cụ thể như thế nào? Hà Bỉ Ngũ Nhân liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Mao Nhân lắc đầu, nói rằng cụ thể là ai, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Bất quá, người Hoa cường đại nhất quốc gia đã bị diệt, những này kẻ ngoại lai hẳn là phi thường cường đại. Về phần nhân số cụ thể, căn cứ các con báo cáo, hẳn là có không dưới tại 3 vạn người. Những người này dị thường tàn bạo, nhìn thấy chúng ta tộc nhân liền giết. Hừ, những này đáng chết kẻ ngoại lai. Hà Bỉ tự hào, ngươi lập tức phái người chăm chú nhìn bọn hắn, ta muốn triệu tập tộc nhân, đem những này kẻ ngoại lai một lần hành động tiêu diệt. Hà Bỉ Ngũ Nhân hừ lạnh một tiếng nói rằng, 3 vạn kẻ ngoại lai mặc dù cường đại, bất quá Hà Bỉ Ngũ Nhân cũng không phải vô cùng e ngại, bộ lạc của bọn hắn liền có thể tụ hợp nổi không sai biệt lắm 3 vạn chiến sĩ, nếu là tăng thêm cái khác bộ lạc nhỏ dũng sĩ, tụ hợp nổi 5 vạn người, cũng không khó khăn. Chú, ngay lúc đó Hà Di Nhân phân bố tại toàn bộ Hoa đảo, nhân khẩu số không sai biệt lắm đạt đến 200 vạn, so người Hoa muốn bao nhiêu rất nhiều. Theo vị cung đội ngũ tiếp tục thúc đẩy cùng đồ sát bao nhân, Hà Bì ngũ nhân rốt cục tụ hợp nổi 5 vạn đại quân, chuẩn bị động thủ với hắn. Hà Bì tự hào, quân địch cách chúng ta vẫn còn rất xa. Hà Bì ngũ nhân hỏi lại lần nữa. Tu trưởng, địch nhân sắp đạt tới Hà Cước bộ lạc, chúng ta chỉ cần đi Hà Cước bộ lạc chờ đợi liền có thể, bất quá, thuộc hạ luôn luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Hà Bì tự hào nói rằng. Ha ha, tự hào à, ngươi là quá khẩn trương, địch nhân tình huống, chúng ta đã xác định, đích thật là chỉ có 3 vạn binh mã, đã như vậy, bọn hắn dám đối chúng ta con dân độc thủ, nhất định phải trả giá đắt. Nói đến phần sau, Hà Bì ngũ nhân ngữ khí đã vô cùng băng lãnh. Sau đó, Hà Bì bộ lạc đại quân liền rời đi bộ lạc, hướng về thủ hạ Hà Cước bộ lạc mà đi. Hai cái bộ lạc khoảng cách rất gần, ngày thứ hai, đại quân liền đã tới, đồng thời, vị cung đại quân, khoảng cách Hà Cước bộ lạc cũng bèn bèn còn lại không đủ nửa ngày lộ trình. Đối với Hà Bì bộ lạc hành động, vị cung rõ rõ ràng ràng, rất hiển nhiên, đối phương chuẩn bị tại Hà Cước bộ lạc đối với mình độc thủ. Mã trị, Bạc Kỳ đội ngũ, khoảng cách chúng ta bao xa? Vị cung có chút không yên lòng mà hỏi. Tướng quân yên tâm, Bạc Kỳ đội ngũ khoảng cách chúng ta bình thường sẽ không vượt qua 5 dặm, chỉ cần khai chiến, bọn hắn sẽ rất nhanh đến. Mã trị cười nói, bây giờ không phải hậu thế, khắp nơi đều là rừng cây, Bạc Kỳ đội ngũ có thể tùy tiện ẩn tàng thân hình, mặc dù nhất định phải bảo trì một chút khoảng cách, bất quá chỉ cần bảo trì liên lạc, cũng có thể tùy tiện đuổi theo. Tốt, ngươi phái người đem Hà Bì bộ lạc dự định thông chi Bạc Kỳ, bản tướng lập tức dẫn người xuất phát, nhường hắn kịp thời trợ giúp. Vị cung nói rằng, nặng, mời tướng quân yên tâm. Mã trị gật gật đầu, dựa theo vị cung phân phó, đi thông chi Bạc Kỳ đi. Sau đó, vị cung mang theo 3 vạn đại quân, liền cũng không tiếp tục dừng lại, thẳng đến Hà Cước bộ lạc mà đi. Đối với vị cung đến, Hà Bì ngũ nhân đã sớm chuẩn bị, 5 vạn đại quân lập tức xuất phát, trực tiếp hướng lên đón. Song phương 8 vạn đại quân, rất nhanh liền tại Hà Cước bộ lạc phía nam không đến 3 dặm chỗ gặp nhau. Thấy Mao Nhân đại quân xuất hiện, vị cung trong mắt hiện lên mỉm cười. Chương 366, đại chiến bắt đầu. Chương 366, đại chiến bắt đầu. Ngươi là người phương nào? Vì sao công kích chúng ta? Hà Bì ngũ nhân lạnh lùng hỏi. Mặc dù phái người điều tra thật lâu, Hà Bì ngũ nhân cũng chỉ biết vị cung danh tự, thật là đối với bọn hắn lai lịch cùng vì sao tập kích Mao Nhân, Hà Bì ngũ nhân từ đầu đến cuối không rõ ràng. Vị cung cười hắc hắc, nói rằng, bản tướng quân lai lịch như ngươi loại này dã nhân không xứng biết, bất quá các ngươi nếu là không muốn diệt tộc, chỉ cần bằng lòng bản tướng 2 cái điều kiện liền có thể. Ngươi cuồng vọng, muốn chết. Hà Bì ngũ nhân giận dữ. Phía sau hắn Hà Bì tự hào liền đội vàng quyết đủ, tù trưởng, địch nhân thực lực không kém, nếu là khai chiến, tổn thất của chúng ta cũng sẽ không nhỏ, không như nghe đối phương điều kiện, nếu là không quá phận, cũng không phải không có thương lượng à. Cái này Hà Bì ngũ nhân chần chờ. Một bên Hà Cước bộ lạc tù trưởng cũng mở miệng nói, lại tù trưởng, tự hào thiếu gia nói không sai, chúng ta không ngại nghe một chút địch nhân điều kiện. Nghe được hai người thuyết phục, Hà Bì ngũ nhân rốt cục vẫn là gật gật đầu, lớn tiếng hỏi, vị cung, nói ra mục đích của các ngươi, nếu là không quá phận, bản tù trưởng có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Vị cung cười lạnh nói, bản tướng quân điều kiện vô cùng đơn giản, các ngươi Hà Bì bộ lạc xéo đi, địa phương này sau này chính là ta Đại Chu lãnh thổ, mặt khác các ngươi tráng niên tộc nhân thuộc hạ trở thành quân ta tù binh. Ngươi muốn chết? Hà Bì ngũ nhân giận dữ. Cái này mẹ nó cũng là điều kiện, lưu lại tráng niên tộc nhân làm nô lệ, người già trẻ em rời đi tộc địa. Ha ha, đây chính là bản tướng quân điều kiện, nếu như không tuân, các ngươi toàn bộ lạc thì cùng chết ta. Vị cung cười ha ha một tiếng. Hắn sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, cũng là vì cho Bạc Kỳ đại quân tranh thủ thời gian. Dù sao, khoảng cách song phương mấy dặm, lại là bộ binh, mong muốn đuổi đi lên, không có hơn 1 phút thời gian là không thể nào. Vị cung cố ý ở chỗ này cùng Hà Bì ngũ nhân kéo dài thời gian, ta có thể khiến cho viện quân mau chóng đuổi tới. Tiến công. Hà Bì ngũ nhân nghe được vị cung điều kiện, liền biết không có gì đáng nói, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Ô ô ô, ngao ngao ngao, nguyên một đám Mao Nhân tại Hà Bì ngũ nhân mệnh lệnh dưới, ngao ngao kêu loạn phóng tới vị cung xuất lĩnh cao câu ly đại quân phóng đi. Giết. Vị cung cũng không e ngại, thấy Mao Nhân phát động công kích, giống nhau hạ lệnh công kích. Song phương đại quân mạnh mẽ đụng vào nhau. Với 5 vạn Mao Nhân cùng 3 vạn cao câu ly binh sĩ mạnh mẽ chém giết cùng một chỗ, mặc dù song phương có số lượng chênh lệch, bất quá, thật chiến đấu, song phương lại là không có cái gì chênh lệch. Phanh phanh phanh, 8 vạn nhân mã tại Hà Cước bộ lạc phía nam bình nguyên bên trên giết đến khó phân thắng bại. Vị cung vẻ mặt nhẹ nhõm, đối với bây giờ tình thế, hắn sớm có đoán trước. Hà Bì ngũ nhân lại là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn thấy hẳn là bọn hắn nghiền ép địch nhân mới là. Tại sao có thể như vậy? Hà Bì tử hào cũng có chút khó có thể tin, dù sao song phương nhân số kém cơ hồ gấp đôi, địch nhân lại là có thể cùng chính mình đánh cho khó phân thắng bại. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đánh rơi xuống, tử hào không nên gấp gáp, xem trước một chút lại nói. Hà Bì ngũ nhân lạnh lùng nói. Càng là lúc này, hắn thân làm bộ lạc tù trưởng, nhất định phải bình tĩnh tỉnh táo, nếu là liền hắn đều nỗi lòng đại loạn, binh sĩ làm sao có thể không loạn. Tù trưởng nói đúng. Hà Bì tử hào đội vàng gật đầu, ổn định một chút tâm thần. Song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đảo mắt chính là một khắc đồng hồ trôi qua, lại là vẫn như cũ giết đến khó phân thắng bại. Cao câu ly binh sĩ mặc dù trang bị đơn sơ, thật là đối đầu những này còn không có tiến vào xã hội nô lệ Mao Nhân mà nói, vẫn là vô cùng có ưu thế. Mặc dù nhân số không đủ, bất quá nương tựa theo binh khí sắc bén, Cao Câu Ly đại quân cũng không có lâm vào thế yếu. Vị cung cưỡi chiến mã, đứng tại đại quân phía sau, lạnh lùng nhìn xem. Mã Trị, Bạt Kỳ tới rồi sao? Vị cung nhịn không được đối bên người Mã Trị hỏi. Tướng quân, cũng nhanh, không cần sốt ruột. Mã Trị cũng là không có chút nào lo lắng. Vị cung có chút không yên lòng, sợ Bạt Kỳ hồ hắn, có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Song phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đảo mắt lại là một chén trà công phu đã qua, Bạt Kỳ đại quân vẫn không có xuất hiện. Vị cung cũng không ngồi yên nữa. Đáng chết Bạt Kỳ, nếu là ngươi dám hố bản tướng quân, bản tướng nhất định phải đi bệ hạ nơi đó, mạnh mẽ vạch tội ngươi một bản. Nghe được vị cung chửi mắng, Mã Trị có chút im lặng, trong lòng tự đủ, hai người các ngươi thúc cháu, đều thành người khác chó, còn để phòng lẫn nhau. Đây chính là Lâm Phong phân phó đại sự, Bạt Kỳ làm sao có thể dám ở việc này bên trên giở trò. Sở dĩ Bạt Kỳ chưa từng xuất hiện, Mã Trị lo lắng hơn chính là đối phương khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Hạ Bỉ Ngũ Nhân có khác chuẩn bị, đây mới là phiền phức nhất. Ngay tại vị cung cùng Mã Trị có chút bận tâm thời điểm, Mao Nhân đại quân phía sau bỗng nhiên vang lên chấn thiên động địa tiếng la giết. Bạt Kỳ xuất lĩnh cần đại quân, trực tiếp theo Mao Nhân đại quân phía sau giết tới đây. Lập tức, nguyên bản còn cùng vị cung đại quân giết đến khó phân thắng bại Mao Nhân đại quân, lập tức hỗn loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bỉ Ngũ Nhân cũng là vẻ mặt ngượng bức mà hỏi. Tu trưởng, không xong, địch nhân còn có mai phục, quân ta phía sau xuất hiện đại lượng quân địch, bỗng nhiên giết ra, hậu quân đã ngăn cản không nổi, nhao nhao tan tác, thô sơ giản lược đoán chừng quân địch nhân số còn tại 3 vạn phía trên, thậm chí không thể so với quân ta thiếu. Một cái Mao Nhân thất kinh chạy tới, liền tranh thủ tình huống nói một lần. Cái gì? Những này tên đáng chết, bọn hắn là sớm có dự mưu. Hạ Bỉ Ngũ Nhân trên mặt đều là đổi phế. Rất rõ ràng, địch nhân thực lực ở xa hắn Hạ Bỉ bộ lạc phía trên, sở dĩ một mực không có biểu hiện ra ngoài, chính là vì để bọn hắn chủ quan, xuất kỳ bất y đem bọn hắn tiêu diệt. Tu trưởng, đây đều là nói sau, bây giờ trọng yếu nhất là chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ toàn bộ lạc tinh nhuệ đều ở nơi này, một khi quân ta tổn thất nặng nề, chúng ta Hạ Bỉ bộ lạc coi như kết thúc. Hạ Bỉ Tử Hào vẻ mặt lo lắng hỏi. Hạ Bỉ Ngũ Nhân mặt mo tối sầm, loại thời điểm này hắn còn có thể làm sao? Lúc này Hạ Bỉ Ngũ Nhân cũng là do dự, không rút lui, bọn hắn chỉ sợ là tất thua không nghi ngờ gì. Thật là, một khi hạ lệnh rút lui, không nói trước đường lui đã bị ngăn chặn, bọn hắn chỉ có thể hướng đông bên cạnh rút lui, có thể chạy hay không rơi đều là vấn đề. Càng quan trọng hơn là, cho dù là chạy mất, bọn hắn mong muốn trở lại bộ lạc cũng cần đi vòng rất nhiều khoảng cách. Đến lúc đó, nếu là địch nhân trước hết giết tới Hạ Bỉ bộ lạc, hậu quả khó mà lường được. Đại tù trưởng, tình huống nguy cấp, hẳn là quyết định thật nhanh a. Hà Cước bộ lạc tù trưởng cũng liền đội vàng khuyên nhủ. Hiện tại loại tình huống này, không chạy chính là chết, hắn ngay cả mình bộ lạc đều không để ý tới, tại người tính mệnh cùng bộ lạc ở giữa, rất hiển nhiên, vị này Hà Cước bộ lạc tù trưởng lựa chọn tính mạng của mình. Chương 367, bắt cọp lông người. Chương 367, bắt cọp lông người. Lúc này, tại Cao Câu Ly đại quân tiền hậu giáp kích phía dưới, Hà Bỉ bộ lạc Mao Nhân đã là binh bại như núi đổ, bị đánh đến quân lính tăng dã. Nghe được đám người thuyết phục, Hà Bỉ Ngũ Nhân sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, cắn răng một cái, hạ lệnh rút lui. Nhường đại quân hướng đông bên cạnh rút lui. Là tù trưởng. Hà Bỉ Tử Hào lên tiếng, đội vàng đi truyền đạt Hà Bỉ Ngũ Nhân mệnh lệnh. Thu được mệnh lệnh rút lui, đã quân lính tan rã, Mao Nhân đại quân hoàn toàn không cách nào chèo chống, nguyên một đám có cẳng liền chạy. Trong đó một số người thậm chí liền rút lui phương hướng đều không nghe rõ ràng, vắt chân lên cổ chạy loạn. Cao Câu Ly đại quân sĩ khí càng thêm tăng vọt, bắt đầu điền cuồng truy kích Mao Nhân. Hà Bỉ Ngũ Nhân bọn người ở tại truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, liền dẫn đầu hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Còn lại Mao Nhân cũng là đi sát đằng sau, hướng đông phương bỏ chạy. Truy! Vị cung hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra ngoài. Cao Câu Ly đại quân cũng là theo sát phía sau, hướng về Mao Nhân đuổi tới. Bạt Kỳ cũng không cam chịu lạc hậu, xuất lĩnh chính mình binh mã, đuổi sát mà đi. Giết vị cung cùng Bạt Kỳ một ngựa đi đầu, chăm chú đuổi theo Mao Nhân hội binh, phàm là lạc hậu Mao Nhân, toàn diện bị Cao Câu Ly binh sĩ giết chết. Theo thời gian trôi qua, Hà Bỉ bộ lạc Mao Nhân càng ngày càng ít, trên đường đi, khắp nơi đều là Mao Nhân thi thể. Truy sát một mực duy trì liên tục tới chậm, Bạt Kỳ cùng vị cung lúc này mới không cam lòng xuất lĩnh trở về. Chúc mừng hai vị tướng quân, một trận chiến này, chúng ta tiêu diệt không dưới 3 vạn Mao Nhân, trải qua trận này, Hà Bỉ bộ lạc thực lực đại tổn, cũng không tiếp tục là quân ta đối thủ. Mã Trị tâm tình rất không tệ, cười đối Bạt Kỳ cùng vị cung bẩm báo nói: "Đáng tiếc, cái này hoa đảo con đường không tiện, nhường Mao Nhân trốn thoát nhiều như vậy." Bạt Kỳ vẻ mặt tiếc hận nói: "Lần này, hắn sở dĩ tới chậm một chút, chính là vì vây quanh Mao Nhân phía sau, đối với nó tiền hậu giáp kích, đem nó một mẹ hút gọn, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc." Vị cung cười nói: "Kỳ thật ngươi ý nghĩ không tệ, tiền hậu giáp kích, lúc ấy, bản tướng thật đúng là coi là ngươi là chuẩn bị lừa ta một thanh đâu, không nghĩ tới, ngươi còn có đầu này." Bạt Kỳ sững sờ, lập tức cảm thán nói: "Vị cung, đại chu quá mạnh, chúng ta chỉ có thể đi sát đằng sau bệ hạ bước chân, mới có thể sống thật tốt, Cao Câu Ly đã không có, chúng ta cần gì phải tại đâu nữa. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là thân thúc cháu, mong muốn sống được tốt, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực, nếu là tiếp tục nội đấu, ảnh hưởng tới bệ hạ đại sự, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả." Bá phụ nói đúng. Vị cung sững sờ, lập tức thản nhiên nói. Bạt Kỳ gật gật đầu, vỗ vỗ vị cung bả vai, không nói thêm gì nữa. Hắn cùng vị cung cũng không có thâm cừu đại hận gì, trước đó không cùng, chỉ có điều vì Cao Câu Ly vương vị, bây giờ Cao Câu Ly không có, bọn hắn còn tranh cái gì? Huống hồ Lâm Phong lưu bọn hắn lại, chính là vì để bọn hắn thay Đại Chu làm việc. Nếu là hai người lục đục với nhau, ảnh hưởng tới Đại Chu sự tình, Lâm Phong há có thể buông tha bọn hắn. Dọn dẹp chiến trường về sau, hôm sau, Bạc Kỳ cùng bị cùng, liền xuất lĩnh Cao Câu Ly đại quân, thẳng đến Hà Bị bộ lạc mà đi. Trong lúc đó, đi ngang qua Hà Cước bộ lạc, hai người tự nhiên cũng không có buông tha, trực tiếp đem nó càn quét. Hà Cước bộ lạc thanh niên trai trắng đã bị mang đi, còn lại người già trẻ em, ở đâu là Cao Câu Ly đại quân đối thủ, toàn bộ bộ lạc cơ hồ bị san bằng, chỉ có chút ít thanh niên trai trắng bị Cao Câu Ly đại quân bắt lấy, thành tù binh, xem như sau này khổ lực, khai thác thạch kiến sơn mỏ bạc. Đại quân một đường hướng bắc, thẳng đến Hà Bị bộ lạc. Hà Bị bộ lạc chính là đại bộ lạc, đa số thanh niên trai trắng đã bị điều đi, thật là, khi biết địch nhân đánh tới về sau, Hà Bị bộ lạc vẫn là tổ chức mấy ngàn dũng sĩ, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Nhìn xem để phòng xâm nghiêm Hà Bị bộ lạc, vị cũng hỏi, bá phụ, lấy ngươi xem ra, chúng ta hẳn là như Hà tiến công. Bạc Kỳ cười nói, Hà Bị bộ lạc chủ lực đã bị điều đi, bây giờ, trong bộ lạc tả hữu bất quá mấy ngàn người tay mà thôi, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp cường công a, chống đỡ Hà Bị ngũ nhân chưa có trở về, diệt cái này Hà Bị bộ lạc. Vị cung gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, cứ dựa theo bá phụ lời nói xử lý a. Vị cung cũng không có phản đối, một cái chỉ có mấy ngàn binh lực bộ lạc, tại bọn hắn 6-7 vạn đại quân trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Bạt Kỳ gật gật đầu, nói rằng, tốt. Bên trên một trận chiến, là hiền chất ngươi binh mã tại phía trước ngành kháng, đã như vậy, một trận chiến này, liền để ta bộ binh mã ra tay đi. Như thế, tiểu chất là bá phụ áp trận. Vị cung gật gật đầu, cũng không có phản đối, lúc này, hắn cuối cùng là tin tưởng, Bạt Kỳ xác thực không có cùng hắn tranh phong ý tứ, vị cung cũng hoàn toàn buông xuống, quyết định cùng Bạt Kỳ cùng một chỗ, thật tốt là đại chu hiệu lực. Lập tức, Bạt Kỳ đại quân trực tiếp xuất động, bắt đầu tiến đánh Hà Bị bộ lạc. Hà Bị bộ lạc cũng không có cái gì cường đại thiết kế phòng ngự, cũng không có cái gì ra dáng tường thành. Kia thấp bé rào chắn, bất quá là vì dự phòng một chút dã thú tập kích mà thôi. Đối mặt Cao Câu Ly đại quân công kích, bọn chúng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Cao Câu Ly đại quân bọn thẳng phá vây cột, giết đi vào. Giết Bạt Kỳ gầm lên giận dữ, Cao Câu Ly đại quân lập tức hung tợn giết đi vào. Hà Bị bộ lạc dũng sĩ cũng giết đi ra, vì bảo vệ bọn hắn bộ lạc cùng tộc nhân, một cái anh dũng giết địch. Giết song phương mạnh mẽ chiến đấu cùng một chỗ. Mao nhân mặc dù dũng mãnh, thật là, Cao Câu Ly người bất luận là nhân số vẫn là thực lực, đều vượt xa bọn hắn. Mao nhân vẹn vẹn dựa vào dũng khí, cũng hoàn toàn không phải Cao Câu Ly đại quân đối thủ, chỉ một lát sau, mấy ngàn Mao nhân thanh niên trai trắng liền bị giết chết hơn phân nửa. Giết, phàm là phản kháng, giết không tha. Bạt Kỳ lạnh lùng quát. Lâm Phong mặc dù để bọn hắn bắt nô lệ khai thác mỏ, bất quá, hoa đảo Mao nhân số lượng đông đảo, Bạt Kỳ căn bản không thèm để ý, tại Hà Bị bộ lạc bắt không được đầy đủ nô lệ, còn có bò lớn Mao nhân bộ lạc có thể công kích. Bởi vậy, Bạt Kỳ trực tiếp mệnh lệnh đổ sát. Đối với dám can đảm phản kháng Mao nhân, Bạt Kỳ quyết định mạnh mẽ giết sợ bọn họ. Tại Cao Câu Ly đại quân điên cuồng đồ sát hạ, Hà Bị bộ lạc người rốt cục sợ, tại đại đa số thanh niên trai tráng Mao nhân bị giết về sau, người già trẻ em rốt cục bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạt Kỳ cũng không có nương tay, ngoại trừ nữ nhân trẻ tuổi cùng cực thiểu số thanh niên trai tráng, còn lại Mao nhân toàn bộ bị giết chết. Tàn sát toàn bộ Hà Bị bộ lạc, Bạt Kỳ cũng chỉ là bắt lấy mấy ngàn tù binh. Sau đó, Bạt Kỳ cùng vị cung đem Hà Bị bộ lạc hóa thành một cái biển lửa về sau, liền xuất lĩnh đại quân, rời đi Hà Bị bộ lạc, bắt đầu quét ngang chung quanh mấy cái bộ lạc nhỏ. Bọn hắn đều là Hà Bị bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, bên trong dũng sĩ đa số cũng đều đã bị điều đi. Bởi vậy, mấy cái bộ lạc nhỏ không có bất kỳ cái gì phản kháng, tại Bạt Kỳ cùng vị cung xuất lĩnh đại quân công kích đến, bị tùy tiện tiêu diệt. Mà Bạt Kỳ cùng vị cung cũng thành công theo mấy cái bộ lạc nhỏ bên trong, thành công bắt được hơn 1 vạn tên tù binh, tăng thêm Tôm Chân cùng Hà Bị bộ lạc mấy ngàn tù binh, tổng cộng bắt được hơn 2 vạn tù binh. Chương 368, gió tanh mưa máu. Chương 368, gió tanh mưa máu. Vị cùng cùng Bạt Kỳ tiêu diệt Hà Bị bộ lạc về sau, thành công chiếm lĩnh Thạch Kiến Sơn mỏ bạc, Lâm Phong liền trực tiếp ở chỗ này cũng kiến tạo một tòa thành trì, xem như đại chu chi phối Hoa Đảo một cái khác hạch tâm. Sau đó, Lâm Phong trực tiếp rời đi Hoa Đảo, Bùi Nguyên Thiệu chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó, hắn cũng sẽ xuất lĩnh 5 vạn chu quân, xem như tổng đốc phủ lệ thuộc trực tiếp lực lượng, chấn nhiếp người Hoa cùng Cao Câu Ly người. Bất quá, Lâm Phong lần này cũng không tiến về Hà Bắc, mà là cưỡi Đông Hải hạm đội thuyền, đã tới Từ Châu. Ám Dịch xem như ám ảnh vệ thủ lĩnh, đã sớm tại Từ Châu thành chờ. Bệ hạ, đây là tất cả gia tộc chứng cứ phạm tội, ngoại trừ đã bị cầm xuống Dương Châu cùng Dĩnh Xuyên sĩ tộc, còn lại các châu quận tất cả thế gia đều ở phía trên. Ám Dịch bên người, chất đống một đống lớn hồ sơ, đây đều là Lâm Phong nhường hắn sớm chuẩn bị tốt. Lâm Phong nghĩ, nói rằng, mỗi cái châu quận có thể lưu lại chút ít lương thiện thế gia, còn lại gia tộc, chân chính tội ác tẩy trời hàng người, trực tiếp chém đầu gian chúng, đám người còn lại, xung quân Hoa Đảo. Mặt tướng lĩnh mệnh, chỉ là, việc này liên lụy mấy cái châu quận, đại lượng nhân khẩu, nếu là vẹn vẹn dựa vào ám ảnh vệ lực lượng, chỉ sợ cần đại lượng thời gian. Ám Dịch nói rằng, ám ảnh vệ chỉ là tổ chức tình báo, cũng không có như đại minh cầm ý liễu vệ lực lượng như vậy, bởi vậy, mong muốn đem Trung Nguyên cùng Giang Đông đại gia tộc cầm xuống, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Lâm Phong nghĩ, nói rằng, ám ảnh vệ cung cấp danh sách, từ các nơi chú quân xuất binh bắt, sau đó thống nhất đưa đến Từ Châu, từ Đông Hải hạm đội phụ trách vận chuyển tới Thạch Kiến Sơn mỏ bạc. Nặc. Ám Dịch lên tiếng, liền trực tiếp rời đi. Đại Hán tội nhân cũng không cần cả đời tại Thạch Kiến Sơn đào quáng, mà là dựa theo chịu tội nặng nhẹ, phán xử khác biệt thời gian đời sau, liền có thể phân phối tại Ba Đảo ở lại, phân phối thổ địa, bám rễ sinh tồn. Sau đó, toàn bộ Đại Chu lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, Trung Nguyên các đại gia tộc, Giang Đông, Giao Châu một vài gia tộc lớn, nhao nhao bị Chu quân thu bạo xâm nhập, bọn hắn không nói hai lời, liền bắt đầu bắt người. Đại gia tộc đều là có tư binh, tự nhiên có người sẽ phản kháng, đối mặt có can đảm phản kháng đại gia tộc, Chu Quân sẽ trực tiếp trấn áp, trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu. Dự Châu Lô Quốc xem như Khổng Thánh Nhân hậu nhân, Lô gia có thể nói là vạn thế phú quý, không ai dám động đến bọn hắn. Bởi vậy, Khổng gia người, tự nhiên vô cùng bá đạo, toàn bộ Lô Quốc, gần như 1/3 thổ địa, đều là Khổng gia tất cả. Khổng gia đương đại gia chủ Khổng Đức, chính là ngày xưa Thanh Châu chư hầu Khổng Dung thân đệ đệ, ngày bình thường tại Lô Quốc cũng là làm mưa làm gió, chưa từng đem phổ thông bách tính làm người nhìn, bị hắn làm hại cửa nát nhà tan bách tính, không phải số ít. Lao ra, không xong, một đội binh sĩ xông vào trong phủ tới. Khổng Đức ngay tại hậu viện, đùa giỡn một cái vừa mới chiêu vào phủ bên trong tiểu nha đầu thời điểm, Khổng phủ quản gia vội vã chạy vào. Cái gì? Là ai binh mã, thật to gan, dám xâm nhập Khổng phủ? Khổng Đức không chỉ có không có e ngại, ngược lại là giận tím mặt. Lao ra, người tới tựa như là Trương Tú, ngài mau đi ra xem một chút đi. Quản gia không có giải thích quá nhiều, chỉ là thúc giục nói. Khổng Đức giận dữ, hừ lạnh một tiếng liền hướng về phía trước sảnh đi đến. Mới vừa tới phòng trước, Khổng Đức liền càng thêm phẫn nộ, con trai độc nhất của hắn Khổng Nhân trên thân mặt mũi bầm dập, bị mấy cái đại chu binh sĩ giống như sách như chó chết sách theo. Trương Tú ngồi chủ vị phía trên, phía dưới đã có thật nhiều Khổng thị tộc nhân, bị đại chu tướng sĩ cho khống chế. Trương Tú, ngươi thật to gan, dám đến ta Khổng phủ nháo sự, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Đừng nói là ngươi Trương Tú, cho dù là Lâm Phong, cũng đảm đương không nổi đắc tội ta Khổng thị hậu quả. Khổng Đức trên mặt đều là cao ngạo cùng lạnh lẽo. Trương Tú cười lạnh nói, Khổng Đức, ngươi tại Lô Quốc làm mưa làm gió, thịt cá bách tính, khiến vô số dân chúng cửa nát nhà tan, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, bệ hạ có chỉ, Khổng Đức tội ác tày trời, lập tức cầm xuống. Nói xong, mấy cái như lang như hổ đại chu tướng sĩ vọt thẳng tới, đem Khổng Đức khống chế. Lớn mật Trương Tú, ngươi cũng đã biết, đối phó ta Khổng thị hậu quả, ngươi tin hay không, chỉ cần lao phu một câu, ngươi đại chu liền quản lý địa phương quan viên đều không có. Khổng Đức có chút sợ, ngoài mạnh trong yếu quát, cầm xuống. Trương Tú không thèm để ý loại này sâu mọt, vung tay lên, Khổng thị tộc nhân toàn bộ bị mang theo ra ngoài. Lúc này, Khổng phủ bên ngoài đã có vô số dân chúng vây xem, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đại đa số người cũng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Khổng thị tộc nhân nguyên một đám bị áp giải đi ra, dân chúng khiếp sợ không thôi, đây chính là Khổng Thánh Nhân đời sau à, cứ việc, rất nhiều bách tính liền Khổng Thánh Nhân là ai cũng không biết, thật là, cái này cũng không ảnh hưởng dân chúng kính sợ. Trương Tú cũng đi ra, nhìn thấy bách tính vây xem, lập tức quát to, bệ hạ có chỉ, Khổng thị vi phú bất nhân, ức hiếp bách tính, tùy ý sáp nhập, thôn tính bách tính thổ địa, khiến vô số dân chúng cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, hôm nay, đem Khổng phủ trên dưới, toàn bộ bắt, đem nó thổ địa xung công, phân phối cho các người, không lâu sau đó, chờ quận thủ phụ thống kê xong thành, các ngươi liền có thể phân đến đất đai của mình. Nghe được Trương Tú lời nói, tất cả mọi người là sức sở, lập tức, đại đa số không cùng thiếu bách tính lập tức buộc phát ra chấn tiên tiếng hoan hô. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, lúc này, dân chúng trong mắt sinh ra hy vọng, cho tới nay, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể bị Khổng thị ức hiếp, cả một đời là Khổng thị làm trâu làm ngựa, thậm chí liền ấm no đều không thể giải quyết, nếu người nào nhà có cái xinh đẹp khuê nữ, càng là trôi qua kinh hoàng kiếp sợ, sợ bị Khổng thị tộc nhân nhìn thấy, bị người cho tai họa. Thật là, ngay tại hiện tại, bọn hắn nhìn thấy những cái kia bình thường bọn hắn không đắc tội nổi đại nhân vật, nguyên một đám bị trói vô buộc, ủ rũ cúi đầu bị đại chu binh sĩ cho áp tải rời đi. Đồng thời, vị này đại chu tướng quân còn tuyên bố, bọn hắn sẽ đạt được Khổng thị thổ địa, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn lại thấp thỏm. Tương tự tình hình, tại toàn bộ đại chu trung nguyên, Giang Đông cùng Giao Châu xảy ra, các đại gia tộc run lẩy bẩy, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà thật dám cùng thiên hạ thế gia là địch. Lúc trước tại Lạc Dương, Lâm Phong đối phó thế gia đại tộc, có thể nói là vì mình quyền lợi, đối phó Ích Châu thế gia, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao Ích Châu thế gia còn không ảnh hưởng tới toàn bộ đại chu. Thật là bây giờ, Lâm Phong đã có được thiên hạ, hắn thế mà vẫn như cũ muốn đối phó thế gia, đây không phải muốn cho đã bình ổn xuống tới đại chu, lần nữa lâm vào náo động sao? Bọn hắn không hiểu, bọn hắn phản kháng. Chỉ là, thế gia đại tộc tư binh rất nhanh liền bị đại chu tinh binh cường tướng cho chấn áp xuống dưới, bị giết đến đầu người quần quật. Lâm Phong càng là quy định, thế gia đại tộc không được xúc dưỡng tư binh, nếu không lấy mưu phản tội luận xử, gia tộc nô bộc số lượng phải đi địa phương quan phủ báo cáo chuẩn bị, không được giấu giếm. Mặt khác, mỗi một cái gia nô nhất định phải nộp lên số lượng nhất định xúc nô thuế, để phòng ngừa gia nô số lượng bạo tăng, đồng thời, chủ gia không thể tùy ý đánh giết gia nô phạm sai lầm, ngươi có thể đem đuổi đi, thật là, tùy ý đánh giết chính là phạm tội. Đương nhiên, nếu là gia nô phạm tội, có thể nhường quan phủ đối với nó tiến hành xử trí. Chương 369, người tiên ti tới Tây vực. Chương 369, người tiên ti tới Tây vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại chu thế gia đại tộc đều là người người cảm thấy bất an. Ngay cả đã sớm trung thành với Lâm Phong Kinh Châu thế gia, cũng có chút hoảng hốt, bất quá bọn hắn tại đại chu triều đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng cũng không có gây chuyện. Kinh Châu thế gia đều rất rõ ràng, bọn hắn không phải Lâm Phong đối thủ, một khi cùng Lâm Phong mỗi người đi một ngả, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ nên đón đại chu binh sĩ trấn áp. Gia tộc của bọn hắn bên trong, mặc dù có người tại đại chu trong quân, thật là, nếu thật là phản loạn, những người này thật đúng là chưa hẳn dám động thủ. Huống hồ, như hoàng tổ những này tay cầm binh quyền thế gia đại tộc người, vô cùng rõ ràng, dựa vào bọn hắn những cái kia binh mã, không cách nào đối kháng đại chu nhiều như vậy tinh binh cường tướng, thật muốn tạo phản, thủ hạ bọn hắn binh sĩ đều chưa hẳn sẽ đồng ý ủng hộ, giống Thái Mạo loại này trung thành độ đã mát trị số đại tướng. Lâm Phong mặc dù hạn chế gia tộc của hắn phát triển, nhưng cũng không có đem Thái gia cho đánh chết, Thái Mạo cũng sẽ không phản bội Lâm Phong. Bởi vậy, cho dù là Kinh Châu các đại gia tộc, cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Lâm Phong chế định quy tắc làm việc. Xem như khai quốc chi quân, Lâm Phong tại quân đội cùng thiên hạ hy vọng, không ai bằng. Loại chuyện này, cũng chỉ có hắn có thể làm, nếu là Lâm Phong buông tha thế gia đại tộc, đợi đến Lâm Hạo đăng cơ, Lâm Hạo căn bản không có đầy đủ hy vọng tới áp chế những đại gia tộc này, song phương chỉ có thể thỏa hiệp với nhau, đặt thành vị dị cân bằng, thiên hạ hội lần nữa lâm vào nguyên bản hoàng đế cùng thế gia đại tộc cộng đồng quản lý thiên hạ. Mấy trăm năm sau, Đại Chu sẽ lần nữa tại khởi nghĩa nông dân bên trong bị chôn vùi. Lâm Phong không biết rõ, hắn Đại Chu tương lai sẽ như thế nào, thật là, chỉ cần có còn sống, hắn liền sẽ tận khả năng nhường bách tính ăn cư lạc nghiệp, đối phó thế gia đại tộc chỉ là bước đầu tiên. Đợi đến thế gia đại tộc bị suy yếu tới cực hạn, bước kế tiếp chính là đối ngoại khuếch trương, là Đại Chu bách tính chiếm cứ đủ số lượng thổ địa, chỉ có dạng này, Đại Chu mới có thể trưởng trị cửu an. Thân là một cái xuyên việt người, Lâm Phong biết rõ vô cùng, Hoa Hạ cổ đại vương triều hưng suy, kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất chính là thổ địa. Làm một cái vương triều thành lập, sẽ đánh cũ nát có lần tự, một lần nữa phân phối thổ địa, thật là mấy trăm năm sau, đem thiên hạ thái bình quá lâu về sau, theo nhân khẩu gia tăng, thổ địa sáp nhập, thôn tính càng phát ra nghiêm trọng, cái này vương triều liền sẽ hủy diệt, sau đó tiến hành lần nữa phân phối, tuần hoàn qua lại. Lâm Phong muốn làm, chính là vì người Hán bách tính, cướp đoạt vô số thổ địa, làm người Hán số lượng bành trướng tới Hán địa không thể thừa nhận thời điểm, bọn Hán ngoại trừ tạo phản, còn có thể hướng ra phía ngoài di chuyển. Có mặt khác lựa chọn, như vậy, tuyệt đại đa số người Hán bách tính cũng sẽ không lựa chọn tạo phản. Vậy hạ, các nơi mặc dù chợt có náo động, thật là, ở các nơi chú quân cường lực trấn áp xuống, cũng không có sinh ra lớn náo động, bây giờ đã cơ bản đã bình định loạn cục, các nơi thế gia người cũng đều nhao nhao bị bắt, trong đó một chút tội ác tày trời người đã bị chém đầu, còn lại thành viên gia tộc cũng đều tại chú quân an bài xuống, ngay tại mang đến Từ Châu. Ám dịch rất cung kính đem các nơi tình báo hồi báo cho Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, không nói gì. Bây giờ, Đại Chu còn kém mấy cái lớn đô đốc, Lâm Phong hiện tại cân nhắc chính là nên nhường ai đảm nhiệm lớn đô đốc. Cuối cùng, Lâm Phong quyết định nhường hoàng tự đảm nhiệm giao châu lớn đô đốc, trước ổn định thế cục, sau đó đối đã tiến về Trung Nam bán đảo lưu, Tào, Tôn Tam Nhà tiếp tục tiến hành đặc kích. Bất quá, ba người khai thác những này man hoang chi địa, cùng Lâm Phong ý nghĩ kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu, bởi vậy, Lâm Phong cũng không sốt ruột tiêu diệt ba người. Dù sao, Trung Nam bán đảo nhân khẩu không nhiều, không có khả năng duy trì ba người, nắm giữ đối kháng Đại Chu lực lượng. Về phần Ấn Độ bán đảo, đối với Ấn Độ sức chiến đấu, Lâm Phong tương đối rõ ràng, cũng không sợ. Kỳ thật, bỏ mặc ba người khai phát một chút những địa phương này, đối với Lâm Phong mà nói, cũng là chuyện tốt. Lâm Phong bước kế tiếp, chính là đối Tây Bộ Quý Xương Đế quốc độc thủ, chỉ có đánh vỡ Quý Xương Đế quốc, Đại Chu lực lượng khả năng hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Tây vực, sau đó lấy Tây vực làm cứ điểm, cùng An Tức thậm chí La Mã Đế quốc tranh phong. Đây cũng là vì sao, Lâm Phong sẽ bỏ qua Tiên Ti Nhân, dù sao, Tiên Ti Nhân nói cho cùng, cũng là Hoa Hạ dân tộc, mặc dù có huyết hải thâm cửu, lại cũng chỉ có thể xem như nội bộ mâu thuẫn, thật là, An Tức những quốc gia này, lại là thỏa thỏa dị tộc, bởi vậy, Lâm Phong mới có thể buông tha Tiên Ti Nhân, để bọn hắn đi thai hỏa Quý Xương, là Đại Chu đi tiền trạng. Đương nhiên, đây hết thảy cần chờ tới Đại Chu kỵ binh mở rộng hoàn thành, nội bộ hoàn toàn ổn định về sau, Lâm Phong mới có thể đại quy mô tây chinh. Về phần trung nguyên địa khu Duyện Châu, Từ Châu, Thanh Châu cùng Dự Châu, phân biệt từ Ngô Bang, Chu Thương, Hoắc Tuấn cùng Hoàng Tổ bốn người đảm nhiệm lớn đô đốc, những người này đều là đi theo Lâm Phong nhiều năm lão nhân, trung thành độ đều là mát trị số, đáng giá tín nhiệm, Ngô Bang vẫn là Lâm Phong cha vợ. Làm xử lý xong Đại Chu thế gia sự tình, Lâm Phong liền lên đường, trở về Lạc Dương. Lúc này, Tiên Ti Nhân cũng đã sơ bộ kết thúc tây rời, tiến vào Tây vực Tây Bắc Bộ, phạm vi hoạt động cùng Bắc Hung Nô liền nhau. Chúng ta bái kiến lớn đô đốc. Lúc này, Kha Bị Năng cùng bộ độ căn lại là rất cung kính đối Đại Chu Tây Châu đô đốc Ngụy Diên cung kính hành lễ. Ngụy Diên gật gật đầu, nói rằng, bệ hạ đã truyền đến ý chỉ cần các ngươi đối Quý Xương người phát động công kích, bản đô đốc tự nhiên sẽ cho các ngươi một chút đủ khả năng trợ giúp, các ngươi vừa mới tây rời, có thể thiếu cái gì? Đa tạ bệ hạ, đa tạ lớn đô đốc, đã lớn đô đốc sảng khoái như vậy, tại hạ cũng không giấu giếm, tộc ta vừa mới tây rời, vật tư rất thiếu, bất quá, chúng ta thiếu thốn nhất vẫn là binh khí, chỉ cần có đầy đủ binh khí, chúng ta liền có thể theo khang cư các nước trong tay cướp đoạt thiếu khuyết vật tư. Kha Bị Năng cũng không khách khí, nói thẳng, bọn hắn chiến mã mặc dù đại bộ phận cho Lâm Phong, thật là vẫn như cũ có một ít, tăng thêm trong khoảng thời gian này cũng thành niên một nhóm chiến mã, bởi vậy chiến mã cũng không thiếu. Đồng thời, Kha Bị Năng cũng tin tưởng Đại Chu chính mình cũng tại đại quy mô mở rộng kỵ binh, bởi vậy Ngụy Diên không có khả năng cho hắn chiến mã. Về phần binh khí, Kha Bị Năng cũng là không có nói láo, Tiên Ti Nhân khuyết thiếu giá luyện kỹ thuật, vẫn luôn thiếu khuyết binh khí. Ngụy Diên nghĩ cười nói, nhắc tới cũng đúng dịp, ta Đại Chu tiêu diệt Tây vực chư quốc, vừa vặn đạt được số lớn binh khí cùng bị giáp, các ngươi nếu là cần, bản đô đốc có thể đưa tặng các ngươi một nhóm, đương nhiên, các ngươi nếu là muốn càng nhiều, liền cần dùng chiến mã đến đổi. Kha Bị Năng cao mày nói, lớn đô đốc, ngài hẳn là tin tưởng, chúng ta rời đi thảo nguyên thời điểm, đã đem tuyệt đại đa số chiến mã giao cho bệ hạ, hiện tại xác thực không có quá nhiều chiến mã có thể dùng tại trao đổi. Đối với chỉ có thể đạt được Tây vực các nước binh khí, Kha Bị Năng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không chê, đối với giá luyện kỹ thuật lạc hậu bọn hắn mà nói, có binh khí sử dụng cũng không tệ rồi, không có tư cách chọn lựa lựa. Chỉ là Ngụy Diên mong muốn chiến mã, nhường hắn có chút im lặng. Tiên Ti Nhân chiến mã, chính mình cũng không đủ dùng a. Chương 370, người Tiên Ti đang hành động. Chương 370, người Tiên Ti đang hành động. Ngụy Diên cười nói, Thiền Vu yên tâm, các ngươi tình huống, bản đô đốc tự nhiên tin tưởng, những vũ khí này trang bị, trước tiên có thể giao cho các ngươi, đợi đến các ngươi cướp đoạt đầy đủ chiến mã về sau, lại cho đến quy hóa thành liền có thể. Bộ độ căn cùng Kha Bỉ Năng liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, Kha Bỉ Năng cười nói, như thế, tại hạ liền đa tạ lớn đô đốc. Không cần phải khách khí, các ngươi bây giờ cũng coi là người mình, chỉ cần thật tốt dựa theo ý của bệ hạ làm việc, bản đô đốc tin tưởng, các ngươi cuối cùng sẽ cảm thấy may mắn. Ngụy Diên cười tủm tỉm nói. Kha Bỉ Năng có chút im lặng, Lâm Phong là mặt hàng gì, hắn rõ rõ ràng ràng, mấu chốt là Đại Chu quá cường đại, hắn căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng, nhất là Long Vệ Quân, Kha Bỉ Năng thật không cách nào tưởng tượng, Lâm Phong đến cùng là như thế nào làm ra dạng này một chi biến thái đến cực hạn quân đội. Lớn đô đốc nói là, tại hạ còn có một chuyện, muốn mời lớn đô đốc hỗ trợ. Kha Bỉ Năng chắp tay nói. Nói một chút. Ngụy Diên mở miệng nói, không có lập tức bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Kha Bỉ Năng nghĩ nghĩ, nói rằng, lớn đô đốc hẳn là tin tưởng, tộc ta bây giờ lực lượng rất là suy yếu, trực tiếp đối Quý Xương Đế quốc độc thủ, chỉ sợ không phải đối thủ, bởi vậy, tại hạ dự định trước đối thần phục với Quý Xương Khang Cư, hiểm thái các nước độc thủ, đợi đến mở rộng một chút thực lực, tại trực tiếp đối Quý Xương Đế quốc phát động công kích, bởi vậy, tại hạ muốn mời lớn đô đốc tại lúc cần thiết, đối Quý Xương tạo áp lực, phòng ngừa bọn hắn sớm đối với tộc ta độc thủ. Ngụy Diên giật mình, lập tức gật đầu nói, thì ra là thế, Thiền Vũ có thể yên tâm ra tay, nếu là Quý Xương thật sự có xuất binh trợ giúp Khang Cư ý tứ, ta Tây Châu binh mã liền sẽ tây tiến. Đa tạ lớn đô đốc. Kha Bỉ Năng đại hỉ, đội vàng bái nói. Ngụy Diên khoát khoát tay cười nói, nếu là người một nhà, bản đô đốc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn các ngươi bị Quý Xương ức hiếp, bất quá Khang Cư thực lực không kém, các ngươi thật sự có nắm chắc. Ngụy Diên thật là có chút lo lắng, thực lực bị nghiêm trọng suy yếu tiên ti nhân không phải Khang Cư đối thủ. Phải biết Khang Cư mặc dù chỉ là Quý Xương nước phụ thuộc, thật là toàn lực chuẩn bị chiến đấu phía dưới, trọn vẹn có thể xuất động 10 vạn cưỡi, đương nhiên đều là thảo nguyên đặc hữu du mục kỵ binh, cầm lên loan đao cùng cung tiễn, cưỡi trên chiến mã chính là một gã kỵ binh. Dạng này du mục kỵ binh sức chiến đấu tự nhiên không phải Đại Chu thiết kỵ đối thủ, thật là tiên ti nhân đồng dạng là loại này kỵ binh. A mời lớn đô đốc yên tâm, tại hạ sẽ lượng sức mà đi, trước lấy tập kích bất ngờ làm chủ, đợi đến thực lực cho phép dưới tình huống, lại đối Khang Cư lực lượng phát động một kích chí mạng. Kha Bỉ Năng cười nói. Ngụy Diên như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, lập tức gật đầu nói, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, đi thôi, bản đô đốc mang các ngươi đi xem một chút binh khí cùng bị giáp, mặc dù không bằng ta Đại Chu binh sĩ dùng, bất quá tạm thời cho các ngươi trang bị cũng là đầy đủ, đợi đến các ngươi đối mặt cường địch thời điểm, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không keo kiệt một chút trang bị. Đa tạ lớn đô đốc. Kha Bỉ Năng cảm kích nói. Mặc dù là bị Đại Chu làm vũ khí sử dụng, thật là không có Đại Chu duy trì, bọn hắn tiên ti nhân mong muốn sinh tồn thật không dễ dàng. Dù sao bọn hắn phía tây chính là cường đại Bắc Hung Nô, phía nam là Đại Chu, tây nam bộ Khang Cư, lại có Quý Xương người làm chỗ dựa, tiên ti nhân nếu là không có đuổi, là vô luận như thế nào cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thấy Kha Bỉ Năng như thế tức thời, Ngụy Diên hảo phóng cho tiên ti nhân 10 vạn thanh binh khí cùng 3 vạn kiện bị giáp. Những binh khí này bên trong có loan đao, cũng có những binh khí khác, tiên ti nhân có thể đem bọn hắn lò luyện đúc lại, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Đương nhiên những vật này cũng không phải cho không, tiên ti nhân sau này nhất định phải cho Ngụy Diên 5 vạn con chiến mã còn có 10 vạn con dê, xem như mua sắm những binh khí này phí tổn. Mặc dù không rẻ, Kha Bỉ Năng lại là thật cao hứng, có binh khí cùng bị giáp, bọn hắn sẽ thiếu khuyết những vật này. Mặt khác, Ngụy Diên còn tặng cho Kha Bỉ Năng một chút cái khác sinh hoạt vật tư, xem như Tây Châu trợ giúp tiên ti nhân. Lấy được những vật này, Kha Bỉ Năng cùng bộ độ căn trở về bộ lạc, liền bắt đầu mưu đồ lên. Bây giờ, tiên ti nhân có thể tổ chức ước chừng 5 vạn kỵ binh, đây đã là cực hạn, đương nhiên, cũng không phải là binh lực không đủ, mà là cũng không đủ chiến mã. Đồng thời, bởi vì theo Ngụy Diên nơi đó đạt được 3 vạn bị giáp, tiên ti nhân cái này 5 vạn kỵ binh đã có thể toàn bộ trang bị bên trên. Dạng này kỵ binh, nếu là luận chiến lực, đã tương đối khá, dù sao, tại chư hầu hôn chiến thời điểm, liền đại hán chư hầu quân đội cũng chỉ có thể trang bị bộ giáp, nếu không phải Ngụy Diên trợ giúp, dựa vào tiên ti nhân chính mình, là tuyệt không có khả năng thực hiện. Lập tức, Kha Bỉ Năng, Tố Lợi cùng bộ độ căn ba người, thương nghị một phen, quyết định chọn lựa 5 vạn tinh nhuệ đi ra, tổ kiến thành quân. Từ Tố Lợi cùng bộ độ căn hai người, xuất lĩnh 2 vạn binh mã, tiến vào Khang Cư cảnh nội, phân tán cướp bóc. Kha Bỉ Năng xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh, tọa trấn tiên ti nhân trong tộc, để phòng ngừa những người còn lại thừa cơ công kích tiên ti nhân. Loại tình huống này cũng không phải là không thể nào, tiên ti nhân tây rời về sau, cùng Bắc Hung Nô liền bạo phát một chút xung đột. Nếu không phải Bắc Hung Nô kiên kỵ Đại Chu, hai tộc chỉ sợ sớm đã bạo phát chiến tranh. Đương nhiên, lúc này tiên ti nhân tuyệt không phải Bắc Hung Nô đối thủ. Phải biết, Bắc Hung Nô trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, khoảng chừng 20-30 vạn kỵ, mặc dù đồng dạng là chỉ trang bị loan đao cùng cung tiễn du mục kỵ binh, thật là to lớn như vậy số lượng ưu thế, tuyệt không phải hiện tại tiên ti nhân có thể đối phó. Bất quá, Bắc Hung Nô Phùng Hầu Thiền Vu kiên kỵ Đại Chu, tại biết tiên ti nhân cùng Đại Chu có chỗ liên hệ, tăng thêm hai tộc hiện tại chỉ là một chút xung đột nhỏ, bởi vậy, Bắc Hung Nô một mực không có quyết định đối tiên ti nhân ra tay. Nhưng là, Kha Bỉ Năng nhưng cũng không dám chủ quan, tiên ti nhân đã không chịu nổi tổn thất thật lớn. Thương nghị hoàn tất về sau, Tố Lợi cùng bộ độ căn liền hành động lên, bọn hắn xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh tiến vào Khang Cư về sau, liền chia thành tốc nhỏ, 1000 kỵ binh là một đội, đối Khang Cư cảnh nội bộ lạc nhỏ, tiến hành phát rồ đặc kích. Tiên ti nhân gặp người liền giết, thấy đồ vật liền đoạn, phàm là bị bọn hắn coi trọng bộ lạc nhỏ, toàn diện diệt vong. Nếu là gặp phải tương đối lớn Khang Cư bộ lạc, bọn hắn liền sẽ liên hợp phe mình còn lại tiểu đội, số đội hợp lực, cùng một chỗ tiêu diệt địch nhân. Ngắn ngủi nửa tháng, Khang Cư Bắc Bộ, đại lượng bộ lạc nhỏ gặp nạn, bị diệt vong bộ lạc nhỏ đạt đến gần 20 cái, thậm chí còn có 3 người trên miệng vạn cỡ trung bộ lạc bị diệt vong. Nhân khẩu tổn thất vượt qua 6 vạn, đây đối với nguyên bản chỉ có hơn 500.000 nhân khẩu khang cư mà nói, đã là rất nhiều, vượt qua tổng nhân khẩu 1 phần 10. Chương 371, Tây vực sóng gió nổi lên chương 371, Tây vực sóng gió nổi lên thanh. Tô Thiết Thành nơi này là Khang Cư quốc đô thành, Khang Cư Vương Na Tị vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp đem một cái hắn thích nhất gốm sứ cái chén ném xuống đất, phải biết, đây chính là đến từ Đại Chu gốm sứ, vô cùng chất quý, ngày bình thường, liền Na Tị sủng phi đều không có tư cách sờ một chút, bây giờ cũng là bị rơi nát ấy, có thể thấy được Na Tị lúc này phẫn nộ trong lòng. Điều tra ra không có, đến cùng là ai tại đối với chúng ta động thủ? Na Tị phát tiết trong lòng nộ khí, đến lạnh lùng đối với phía dưới hai tên Khang Cư võ tướng hỏi. Đại vương, thuộc hạ đã phái ra đại lượng chính xác, chỉ là địch nhân đến vô ảnh đi vô tung, căn bản tra không ra cụ thể thân phận. Bất quá, địch nhân là theo phương bắc mà đến, lại là dân tộc du mục, thân phận đã cơ bản có thể xác định. Kế tiếp Khang Cư tướng lĩnh đội vàng nói, Bồ Kỳ Ô, ý của ngươi là đối với chúng ta xuất thủ là phương bắc hung nô nhân? Na Tị nhíu mày, hung nô nhân cũng không tốt đối phó, thực lực có thể so sánh hiện tại Khang Cư cường đại không ít. Đồng thời, Khang Cư người cùng hung nô nhân ân oán cũng không phải một ngày hai ngày, năm đó hung nô nhân nhiều lần bị đại hán đánh bại. Khang Cư lúc ấy thừa cơ chiếm đoạt không ít bộ lạc hung nô nhân khẩu, cuối cùng Khang Cư mới cường đại lên. Dựa vào hấp thu hung nô nhân, Khang Cư mạnh nhất thời điểm, thậm chí chỉ là hơi yếu tại Quý Dương Đế quốc, chỉ là hai nước sau đó phát triển riêng phần mình khác biệt. Quý Dương Đế quốc thành công tiêu diệt đại hạn, tiến vào Ấn Độ bán đảo, trở thành thế giới 4 đại đế quốc chi một. Khang Cư thì dần dần suy yếu xuống tới, cuối cùng bị Quý Dương Đế quốc chấn áp, trở thành nguyên nước phụ thuộc. Đại vương, ngoại trừ hung nô, còn có một cái khả năng, nước ta Đông Bắc Bộ gần nhất tới một chi bộ lạc, mặt tướng hoài nghi, có thể là bọn hắn. Hung nô nhân kiêng kỵ Quý Dương lực lượng, hẳn là sẽ không tùy tiện đối với nước ta độc thủ. Bố Kỳ Ổ nghĩ nghĩ nói rằng, bọn hắn, những người này thực lực liền hung nô cũng không bằng, dám đối với nước ta độc thủ. Na Tị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiên ti nhân đến, tự nhiên không gạt được hắn cái này Khang Cư vương, bất quá, Na Tị cũng không thèm để ý mà thôi, dù sao, tiên ti nhân tổng nhân khẩu mặc dù không ít, bất quá, vẹn vẹn mấy bạc cưới, hắn thực lực đối Khang Cư cũng không tạo được uy hiếp. Đại vương, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, đám người này tự xưng là tiên ti nhân, cùng Đông Phương Đại Chu đế quốc quan hệ không ít, bởi vậy đối phương cũng không kiêng kỵ Quý Dương người, nếu nói ai có khả năng nhất, hẳn là tiên ti nhân không thể nghi ngờ. Bố Kỳ Ô Áp nói rằng, ừ. Bố Kỳ Ô Áp, ngươi lập tức phái người, cẩn thận tìm hiểu đám người này hành tung, hoặc ra, ngươi phụ trách tranh đoạt binh mã, một khi xác định, lập tức xuất động đại quân vây quét. Na Tị lạnh lùng nói, đại vương, nếu là như vậy, chúng ta là không phải muốn trước cùng Quý Dương đế quốc thông khí. Nếu không, một khi dẫn tới Đại Chu công kích, nước ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Bố Kỳ Ô Áp có chút kiêng kỵ nói, Đại Chu Tây Châu đô đốc Ngụy Diên, dưới trướng hơn 10 vạn đại quân, mặc dù đường đường chính chính chu quân kỵ binh vẹn vẹn 5 vạn, thật là đây chính là trang bị tinh lương kỵ binh, Khang Cư người cho dù là có 10 vạn cưỡi cũng tuyệt đối không phải Đại Chu đối thủ. Na Tị nhíu mày nói rằng, đem tin tức chuyển cho Quý Dương a, nếu là chu quân đối với nước ta khởi xướng tiến công, hy vọng bọn họ có thể xuất binh tương trợ. Na Tị trong lòng rất khó chịu, từng có lúc bọn hắn Khang Cư cũng là một cái cường đại quốc gia, bây giờ lại là chỉ có thể phụ thuộc, cái này khiến thân làm Khang Cư yêu cầu nghiêm khắc. Na Tị trong lòng rất khó chịu, hắn cũng muốn trấn hưng Khang Cư, chỉ là hiện thực không được mà thôi. Là Bố Kỳ Ô Áp lên tiếng, lập tức liền trực tiếp rời đi. Toàn bộ Khang Cư binh mã cũng bắt đầu điều động, đồng thời tiên ti nhân xâm lấn tin tức cũng nhanh chóng chuyển hướng Quý Dương đế quốc. Caniska đệ nhị cũng nghiêm túc, trực tiếp phái người nói cho Na Tị, ác độc mà trừng trị tiên ti nhân, nếu là Đại Chu dám can đảm độc thủ, Quý Dương đế quốc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Đạt được Caniska đệ nhị khẳng định, Na Tị trong lòng đại định, đồng thời Bố Kỳ Ô Áp cũng điều tra tới xác định tin tức đối Khang Cư bắc bộ tiến hành đổ sát chính là tiên ti nhân, đồng thời số lượng địch nhân không nhiều, vẹn vẹn hơn 2 vạn người. Cái này khiến Na Tị quyết định muốn cho tiên ti nhân một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Sau đó Na Tị tự mình chỉ huy 6 vạn đại quân, lấy Hoắc Gia cùng Bố Kỳ Ô Áp là đại tướng, trực tiếp hướng bắc bộ lái đi. Chỉ là Na Tị không biết là bọn hắn đại quân vừa mới rời đi Tô Thiết Thành, liền bị tiên ti nhân thám tử biết được. Tố Lợi nhận được tin tức lập tức liên hệ còn tại tiên ti lãnh địa bên trong Kha Bỉ Năng, song phương chiến tranh hết sức căng thẳng. Bất quá tiên ti nhân tới vô ảnh đi vô tung, tùy ý công kích Khang Cư bắc bộ, khi nào khai chiến cũng không phải là từ Khang Cư người quyết định mà thôi. Na Tị xuất lĩnh 6 vạn đại quân, dọc theo tiên ti nhân hoạt động phương hướng, một bên điều tra đối phương hành tung, một bên chậm rãi tiến lên. Bố Kỳ Ô, còn không có tìm tới tiên ti nhân tung tích. Na Tị trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn vừa mới xuất binh thời điểm, tiên ti nhân vì thị uy, trực tiếp xuất binh, diệt Khang Cư bắc bộ lớn nhất một cái cỡ trung bộ lạc, sau đó liền biến mất ở Khang Cư người trong tầm mắt. Đây là trắng trợn khiêu khích, là tại hắn đánh Khang Cư vương Na Tị mặt. Đại vương, địch nhân vô cùng giàu hoạt, chúng ta cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân, bất quá tiên ti nhân trụ sở khoảng cách nước ta không xa, nếu là địch nhân không xuất hiện, chúng ta có thể trực tiếp công kích tiên ti bộ lạc, không sợ bọn họ binh mã không xuất hiện. Bố Kỳ Ô Áp đề nghị, phương pháp này có thể thực hiện, bất quá nếu là có thể tìm ra tiên ti nhân binh mã, giúp cho tiêu diệt, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Na Tị nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, mặt tướng minh bạch. Bố Kỳ Ô Áp gật gật đầu, không nói thêm gì. Đại quân tiếp tục bắc thượng, sau đó tiên ti nhân liền xuất hiện ở Na Tị trong mắt, chỉ là lại làm cho Na Tị càng thêm phẫn nộ, tất cả chỉ là bởi vì tiên ti nhân cũng không cùng Na Tị trực tiếp giao chiến, mà là không ngừng tập kích quấy rối Khang Cư đại quân. Giống như ròi bám trong xương, không ngừng đối Khang Cư đại quân tiến hành công kích, chỉ cần Khang Cư người kịp phản ứng, tìm người khác liền sẽ rút lui, sau đó không ngừng tiến hành tập kích quấy rối, khiến Na Tị phiền không lắm phiền. Dầm 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 giết bộ độ căn một ngựa đi đầu, xuất lĩnh mấy ngàn tiền ti kỵ binh, mạnh mẽ từ phía sau giết tới đây. Bán tên bộ độ căn gầm lên giận dữ. Hiu 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 lít nha lít nhít mũi tên, mạnh mẽ bắn vào Khang Cư trong đại quân, mang theo một hồi tiêu thảm. Giết bị mưa tên công kích Khang Cư người hoàn toàn đại loạn, bộ độ căn trực tiếp xuất lĩnh 5000 tiên ti đại quân, giết vào Khang Cư người bên trong. Mấy ngàn tiên ti nhân giơ lên loan đao, đối với đại loạn Khang Cư một người dừng lại cũng chặt. Ngay tại phía trước tiến lên Na Tị giận dữ, lập tức mệnh lệnh Hoắc Gia xuất quân giết trở về. Rút lui bộ độ căn giống to một tiếng, mang theo 5000 tiên ti đại quân, nên ngang rời đi. Truy! Hoắc Gia, cho bản vương đuổi giết bọn hắn, không thể để cho hắn chạy. Na Tị tức giận dặn dò nói. Nặc! Hoắc Gia cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo 2 vạn Khang Cư kỵ binh, liền hướng về bộ độ căn chạy trốn phương hướng truy sát tới. Chương 372, tổn thất nặng nề Khang Cư. Chương 372, tổn thất nặng nề Khang Cư. Ầm ầm Hoắc Gia nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh, đuổi sát bộ độ căn mà đi. Song phương đều là khinh kỵ binh, tốc độ thật nhanh. Nhanh Hoắc Gia một bên chăm chú nhìn tiên ti nhân, một bên không ngừng thúc giục. Khoảng cách của song phương đang chậm rãi rút ngắn, đồng thời cũng tại rời xa Khang Cư người đại bộ đội. Giết Hoắc Gia bên trái bỗng nhiên giết ra một cái khác chi tiên ti kỵ binh, số lượng thậm chí ở xa 2 vạn phía trên. Một mực tại phía trước chạy trốn bộ độ căn cũng ngừng lại, thay đổi phương hướng, thẳng hướng Hoắc Gia xuất lĩnh Khang Cư kỵ binh. Không tốt, chúng kế, mau bỏ đi. Hoắc Gia kinh hãi, lập tức mong muốn đi đường. Chỉ là Khang Cư người chưa hoàn thành quay đầu, Tố Lợi đã xuất lĩnh mấy vạn tiên ti kỵ binh giết tới đây. Cùng lúc đó, bên phải cũng xuất hiện một chi tiên ti kỵ binh, mặc dù số lượng không nhiều, lại là một chi tinh nhuệ, từ tiên ti Thiền Vu Kha bị năng xuất lĩnh. Về phần Kha bị năng vì sao xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì hắn nhận được bộ độ căn cùng Tố Lợi chuyển trở về tin tức, Kha bị năng biết Khang Cư người dự định động binh, bởi vậy quyết định tương kế tự kế, đem Khang Cư người đánh cho tàn phế. Bây giờ tiên ti nhân vừa mới hoàn thành tây rời, vô cùng cần thiết một khối địa bàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Khang Cư thảo nguyên vừa vặn thích hợp tiên ti nhân nghỉ ngơi lấy lại sức. Tăng thêm có Đại Chu làm hậu thuẫn, Kha Bỉ Năng cũng không e ngại Khang Cư sau lưng Bí Xương Đế Quốc. Giết ba chi tiên ti kỵ binh, mạnh mẽ thẳng hướng Hoắc Gia xuất lĩnh 2 vạn Khang Cư kỵ binh. Vậy bởi vì bị tiên ti nhân mai phục, toàn bộ Khang Cư kỵ binh trong nháy mắt đại loạn, đối mặt mấy vạn tiên ti kỵ binh công kích, rất nhanh liền binh bại như núi đổ. Rút lui Hoắc Gia hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, cuốn quýt chỉ huy đại quân rút lui, hắn biết rõ vô cùng, lúc này cùng tiên ti nhân giao thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ là, mệnh lệnh rút lui cũng không thể làm Khang Cư người thoát khỏi tiên ti nhân công kích, ngược lại khiến Khang Cư người càng thêm hỗn loạn, rất nhiều người hoảng hốt chạy bừa quay đầu liền chạy. Thật là, đối mặt tiên ti nhân công kích, đại đa số hốt hoảng Khang Cư kỵ binh đều bị giết chết. Hoắc Gia trên mặt tràn đầy lo lắng, trong tay loan đao không ngừng chém vào, ý đồ mang theo phía sau mình kỵ binh giết ra một đường máu. Chỉ là Hoắc Gia mặc dù anh dũng, nhưng mà Tố Lợi mấy người cũng không phải ăn chay. Kha Bỉ Năng cùng Tố Lợi trực tiếp xuất lĩnh đại quân từ hai bên trái phải hai bên hướng về Hoắc Gia bọc đánh đã qua. Giết Hoắc Gia không ngừng chém vào, rất nhanh liền đưa tới Kha Bỉ Năng chú ý. Thân làm tiên ti thiền vu, thấy mình binh sĩ bị nhân đồ giết, Kha Bỉ Năng tự nhiên không thể chịu được được. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Hoắc Gia giết tới. Đừng nhìn Kha Bỉ Năng bị Đại Chu đánh cho rất thảm, nhưng này cũng là bởi vì Long vệ quân chiến lược quá mạnh. Kha Bỉ Năng dù sao cũng là nhị lưu võ tướng thực lực, Hoắc Gia mặc dù dũng mãnh, thật là đối mặt Kha Bỉ Năng, nhưng cũng không phải đối thủ. Phanh 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 hai người loan đao không ngừng va chạm, bất quá bộ độ căn ở vào ưu thế tuyệt đối, một đao tiếp một đao, không ngừng bổ về phía Hoắc Gia. Đối mặt Kha Bỉ Năng công kích, Hoắc Gia chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng cũng luôn cuống tay chân. Hoắc Gia bị bộ độ căn áp chế, dưới trướng Khang Cư kỵ binh liền càng thêm không chịu nổi, đối mặt tiên ti kỵ binh vây giết, Khang Cư kỵ binh đại loạn, hoàn toàn không có sức chống cự, bị tiên ti nhân điên cuồng đổ sát, một chút nhát gan Khang Cư kỵ binh bắt đầu hướng tiên ti nhân đầu hàng. Phanh 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 Hoắc Gia một bên ngăn cản Kha Bỉ Năng công kích, một bên ám dịch xuất ruột, thật là, đối mặt Kha Bỉ Năng, hắn chỉ có thể bị động ngăn cản, căn bản không có biện pháp gì đi cải biến loại cục diện này. Lúc này, Khang Cư người đã quân lính tan rã, Tố Lợi trực tiếp bỏ Khang Cư tiểu binh, hướng về Hoắc Gia giết tới. Giết theo Tố Lợi giết tới, vốn là bị Kha Bỉ Năng giết đến liên tục bại lui Hoắc Gia, càng thêm không phải là đối thủ, tay hắn bận bịu chân loạn ngăn cản hai chiêu, liền bị Kha Bỉ Năng một đao nạo đầu. Theo Hoắc Gia chế tử, Khang Cư người càng thêm không cách nào ngăn cản, nhao nhao hướng tiên ti nhân đầu hàng. 2 vạn Khang Cư kỵ binh bị giết vượt qua 1 vạn, còn lại mấy ngàn người bị thì trở thành tiên ti nhân tù binh. Thiên Vu, quân ta đại hoạch toàn thắng, phải trang lập tức xuất binh tiêu diệt Khang Cư người chủ lực. Bộ độ căn trên mặt đều là vui mừng như điên, tại Kha Bỉ Năng chỉ huy hạ, bọn hắn lấy rất nhỏ một cái giá lớn, liền tiêu diệt 2 vạn Khang Cư kỵ binh. Lúc này, bộ độ căn trong lòng tự tin xuất hiện lần nữa. Kha Bỉ Năng lắc đầu, nói rằng, không đổi, Khang Cư người mặc dù tổn thất nặng nề, thật là cũng không thương cân động cốt. Nếu là lúc này cùng Khang Cư người quyết chiến, chúng ta cho dù là thắng lợi, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Chúng ta rút lui trước lui, nhìn xem Na Tị phản ứng lại nói. Rất hiển nhiên, Kha Bỉ Năng cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cho dù là trải qua này bại, Khang Cư người chỉnh thể lực lượng vẫn tại tiên ti nhân phía trên, cho dù là đem Na Tị còn lại hơn 3 vạn binh mã tiêu diệt, chỉ cần không cách nào giết chết Na Tị cái này Khang Cư vương, bọn hắn vẫn như cũ có thể lại tổ chức lên 5 vạn binh mã. Mà tiên ti nhân đâu? Bây giờ chỉ có hơn 4 vạn binh mã, nếu là lại cùng 3 vạn Khang Cơ kỵ binh đại chiến một trận, còn sẽ có tổn thất, đến lúc đó, đối mặt Khang Cơ người, bọn hắn càng thêm không có ưu thế, cho dù là cuối cùng lấy được thắng lợi, 5 vạn tiên ti kỵ binh, chỉ sợ cũng không thừa nổi nhiều ít. Thấy Kha Bỉ Năng nói như vậy, bộ độ căn cũng không nói thêm gì nữa. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đối Kha Bỉ Năng đã tâm phục khẩu phục, hắn cũng từ nội tâm bên trong nhận đồng Kha Bỉ Năng cái này tiên ti thiên bu. Lập tức, tiên ti nhân nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, đem chiến mã cùng binh khí toàn bộ mang đi, áp tải mấy ngàn Khang Cơ tù binh, trực tiếp rời đi. Có những binh khí này cùng chiến mã, bọn hắn chỉ cần trở về trong tộc, liền có thể lần nữa tổ chức lên hơn 1 vạn binh mã, nhường tiên ti nhân binh lực đạt tới 6 vạn người. Một bên khác Khang Cơ kỵ binh bên trong, Bộ Kỳ Ổ có chút lo lắng nói rằng, đại vương, Hoắc gia rời đi lâu như vậy, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Na Tị nhướng mày, nói rằng, tiên ti nhân bất quá mấy ngàn cưới, Hoắc gia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề à? Na Tị ngữ khí cũng không nhất định, tiên ti nhân hèn hạ vô sỉ, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng coi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bộ Kỳ Ổ bất đắc dĩ nói, đại vương, không bằng phái người đi xem một chút, tiên ti nhân luôn luôn hèn hạ vô sỉ, nếu là thật sự có âm mưu gì, chúng ta cũng có thể làm ra ứng đối, phái người trợ giúp Hoắc gia. Đi thôi, dọc theo Hoắc gia rời đi phương hướng, phái ra thám tử, đại quân của chúng ta cũng thay đổi phương hướng, chậm rãi đuổi theo. Na Tị nghĩ nghĩ nói rằng, là. Bộ Kỳ Ồ ập lên tiếng, lập tức hướng về Hoắc gia rời đi phương hướng, phái ra đại lượng thám tử. Rất nhanh, Khang Cơ người liền phát hiện chiến trường, làm Na Tị nhìn thấy đầy đất Khang Cơ người thi thể, cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệnh. Đáng chết tiên ti nhân, bản vương nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ Kỳ Ồ ập truyền lệnh xuống, đại quân lập tức hướng tiên ti nhân lãnh địa tiến lên, lần này không đem tiên ti diệt tộc, bản vương tuyệt không thu binh. Trong cơn giận dữ, Na Tị lập tức nói rằng, chương 373, Thảo Nguyên đại chiến, chương 373, Thảo Nguyên đại chiến. Nghe được Na Tị mệnh lệnh, Bộ Kỳ Ồ ập giật mình, vội vàng nói, đại vương, tuyệt đối không thể, trải qua vài lần tổn thất, quân ta binh mã vẹn vẹn hơn 3 vạn người, thậm chí còn không bằng tiên ti nhân nhiều, tùy tiện tiến đánh tiên ti nhân lãnh địa, quân ta sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm, mời đại vương nghĩ lại. Na Tị nhướng mày, nói rằng, dựa theo ý của ngươi, tộc ta mấy vạn binh sĩ thủ, liền không báo. Đại vương, không phải không báo, mà là không thể qua loa làm việc, nước ta thực lực ở xa tiên ti nhân phía trên, bởi vậy mặt tướng đề nghị trinh cả nước chi minh khởi binh thảo phạt tiên ti nhân một lần là xong. Bố Kỳ Ồ ập nói rằng, tiên ti nhân đấu pháp hắn biết rõ vô cùng, cái kia chính là chậm rãi tiêu hao bọn hắn lực lượng, cuối cùng đánh bại tổn thất nặng nề Khang Cơ. Bất quá Bố Kỳ Ồ ập không phải người ngu, đã tiên ti nhân thực lực bây giờ không bằng chính mình, như vậy bọn hắn nên một kích toàn lực đem tiên ti nhân tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Bố Kỳ Ồ ập đề nghị, Na Tị gật gật đầu, nói rằng, nói có lý. Bố Kỳ Ồ ập, đại quân từ ngươi chỉ huy trước chú đóng ở Bắc Bộ, phòng ngừa tiên ti nhân quấy rối nước ta, bản vương trở về Tô Thiết Thành, lần nữa triệu tập bộ hạ, một lần hành động tiêu diệt tiên ti. Đại vương anh minh. Bố Kỳ Ồ ập hành lễ nói. Lập tức, Na Tị trực tiếp rời đi đại quân, Bố Kỳ Ồ ập cũng vô cùng cẩn thận, đại quân đóng quân về sau, liền trải rộng thám tử, để phòng tiên ti nhân đầu hàng. Đối với Khang Cơ nhất cử nhất động, Kha Bỉ Năng biết rõ vô cùng, rất hiển nhiên, đối phương cũng không phải đồ đần, đây là mong muốn một lần hành động đánh bại tiên ti nhân. Thiên Vũ, nếu để cho đối phương tụ hợp nổi đại quân, chúng ta mặc dù không sợ, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng, chúng ta phải làm gì? Tố Lợi có chút nóng nảy mà hỏi. Kha Bỉ Năng cười nói, vẹn vẹn dựa vào chính chúng ta, cho dù là thắng lợi, cũng chỉ có thể là thắng thảm, thật là, chúng ta thật là có viện quân. Thiên Vũ có ý tứ là, Tố Lợi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ Kha Bỉ Năng nói tới viện quân là cái gì. Mời Ngụy Diên xuất binh, xuất kỳ bất ý, một lần hành động diệt Khang Cơ chủ lực. Kha Bỉ Năng cười tủm tỉm nói. Tố Lợi nhướng mày, nói rằng, Thiên Vũ, Ngụy Diên cũng đã có nói, hắn sẽ không can thiệp chúng ta cùng Khang Cơ người chiến tranh, trừ phi Quý Xương người xuất binh, huống hồ, nếu là Ngụy Diên thật xuất binh, Quý Xương nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó, chúng ta kẹp ở Quý Xương cùng Đại Chu ở giữa, chỉ sợ biến thành pháo hôi. Kha Bỉ Năng lắc đầu, cười nói, Tố Lợi, ngươi nghĩ sai, đầu tiên, Lâm Phong để chúng ta tây rời, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì đối phó Quý Xương người, bởi vậy, chúng ta chỉ cần cùng Ngụy Diên giải thích rõ, hắn nhất định sẽ xuất binh, giúp bọn ta một lần hành động tiêu diệt Khang Cơ người, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể lớn mạnh thực lực, cho Quý Xương tạo thành phiền toái. Về phần Quý Xương sẽ xuất binh, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Đợi đến Quý Xương nhận được tin tức, chúng ta đã sớm diệt Khang Cơ người chủ lực, Quý Xương mong muốn xuất binh, liền phải đồng thời đối mặt chúng ta cùng Đại Chu liên hợp đả kích, theo bản Tiền Vu đoán chừng, Quý Xương đế quốc đến lúc đó, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Tố Lợi hai mắt tỏa sáng, Kha Bỉ Năng ý tứ hết sức rõ ràng, kia chính là ta tạo thành trở thành sự thật, nhường Quý Xương đế quốc ăn ngậm bù hòn. Dù sao, Quý Xương địch nhân không ít, nếu là đồng thời đối mặt tiên ti nhân cùng Đại Chu, cho dù là lấy Quý Xương đế quốc thực lực cường đại, cũng khó có thể ứng đối. Thiên Vu anh minh, nếu là thật sự có thể thuyết phục Ngụy Diên, trận chiến này quân ta tất thắng. Tố Lợi cười nói. Kha Bỉ Năng gật gật đầu, cười nói, ngươi cùng bộ độ căn tọa trấn trong tộc, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị nên chiến, bản Thiền Vu tự mình đi một chuyến Quy Hóa Thành, thuyết phục Ngụy Diên xuất binh. Nặng. Tố Lợi cùng bộ độ căn đều không có phản đối, mà là rất cung kính thi lễ một cái. Lập tức, Kha Bỉ Năng trực tiếp rời đi tiên ti lãnh địa, thẳng đến Quy Hóa Thành mà đi. Không ra Kha Bỉ Năng sở liệu, Ngụy Diên cuối cùng vẫn bằng lòng giúp tiên ti nhân một thành, dù sao, Ngụy Diên rất rõ ràng, dựa vào tiên ti nhân chính mình, rất khó nhanh chóng phát triển. Nhưng là, chỉ cần mình giúp bọn hắn một chút, diệt Khang Cơ người chủ lực, tiên ti nhân liền có thể tùy tiện chiếm lĩnh Khang Cơ, đạt được dân số của bọn họ cùng ngựa cấp tốc lớn mạnh. Về phần tiên ti nhân sẽ làm phản hay không, lớn mạnh về sau ngược lại cùng Đại Chu là địch, Ngụy Diên cũng không lo lắng. Kiến thức Long vệ quân sức chiến đấu tiên ti nhân, nếu là thật sự dám sinh ra hai lòng, chắc hẳn bệ hạ sẽ tùy tiện đem nó diệt tộc. Kha Bỉ Năng là người thông minh, không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tất cả đã định, Kha Bỉ Năng quay trở về tiên ti tộc bên trong. Một bên khác, Na Tị trở lại Tô Tiết Thành, liền điều động cả nước binh mã, sau đó hướng bắc mà đi. Tại cùng Bồ Kỳ Ồ hơn 3 vạn đại quân tụ hợp về sau, Na Tị liền dẫn 9 vạn khang cư kỵ binh trực tiếp hướng tiên ti tộc giết tới. Kha Bỉ Năng sắc mặt nghiêm túc, trên lệnh của song phương không nhỏ, chọn vẹn 3 vạn binh lực ưu thế, tăng thêm tất cả mọi người là khinh kỵ binh, thật liều chết một trận chiến, tiên ti nhân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Như thế nào? Ngụy Diên đại quân tới nơi nào? Kha Bỉ Năng nhìn về phía bộ độ căn hỏi. Thiên Vũ yên tâm, Ngụy Diên đã sớm xuất lĩnh 3 vạn đại chu kỵ binh, đã tới phụ cận, chỉ cần đại chiến bắt đầu, bọn hắn liền sẽ đối khang cư người phía sau phát động công kích, đến lúc đó, khang cư người tất nhiên đại bại. Tố Lợi vừa cười vừa nói, đối với Kha Bỉ Năng, hắn càng phát ra bội phục đến. Kha Bỉ Năng gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, chúng ta cũng có thể xuất phát, truyền lệnh xuống, đại quân ngày mai xuất phát, trận chiến này chính là ta lớn tiên ti quật khởi lần nữa bắt đầu, chư vị nhất định phải toàn lực ứng phó. Mời Thiên Vũ yên tâm, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Tố Lợi cùng bộ độ căn trăm miệng một lời nói. Lập tức, Kha Bỉ Năng ba người xuất lĩnh 6 vạn tiên ti kỵ binh, trực tiếp rời đi tiên ti lãnh địa, hướng về Na Tị cùng Bổ Kỳ Ổ xuất lĩnh khang cư đại quân nên đón. Bất quá, tiên ti nhân hành quân tốc độ rất chậm. Rất nhanh, song phương đại quân liền gặp nhau, mênh mông đại thảo nguyên, song phương mười mấy vạn kỵ binh đứng đối mặt nhau. Ngụy Diên lúc này khoảng cách song phương khoảng chừng 20 dặm, chủ yếu là chiến trường đều là thảo nguyên, tầm mắt quáng đạt, vì phòng ngừa khang cư người phát hiện, sớm đi đường, bởi vậy, Ngụy Diên trực tiếp kéo ra cùng tiên ti đại quân khoảng cách. Ngươi chính là Kha Bỉ Năng. Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh tộc nhân đầu nhập vào bản vương không chỉ có tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, ngươi vẫn là ta khang cư quốc gần với bản vương tồn tại, như thế nào? Na Tị nhìn xem Kha Bỉ Năng, lạnh lùng nói. Na Tị cũng là có lý tưởng, cái kia chính là chấn hưng khang cư, tiên ti nhân xuất hiện, mặc dù cho bọn họ mang đến tổn thất thật lớn, thật là, Na Tị cũng từ đó thấy được hy vọng, chỉ cần có thể thu phục bọn hắn, khang cư thực lực, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại sẽ nên đón để cao mạnh, thậm chí, có thể cùng cường đại Bắc Hung Nô địa vị ngang nhau, nếu là đằng sau lại có cơ hội, tiêu diệt Bắc Hung Nô, như vậy, khang cư quật khởi, liền không ai cả nổi. Chương 374, Đại Chu Kỵ Binh xuất hiện. Chương 374, Đại Chu Kỵ Binh xuất hiện, ha ha. Na Tị, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền đánh đi. Kha Bỉ Năng cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng. Cái này Na Tị thật đúng là ngây thơ, lại muốn chính mình đầu hàng. Chính mình có ngu như vậy sao? Khang cư rõ ràng chính là Đại Chu trong chén thịt, bao quát chủ tử của bọn hắn Quý Dương, cuối cùng cũng chỉ có thể bị Đại Chu diệt vong. Gia hỏa này vậy mà ngây thơ mong muốn mời chào chính mình. Hừ, không biết tốt xấu. Na Tị lập tức trên mặt nhịn không được rồi, lập tức mệnh lệnh Bổ Kỳ Ô Áo chuẩn bị tiến công. Ô ô ô, kèn hiệu xung phong tiếng vang lên, khang cư kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiên ti nhân cũng không cam chịu lạc hậu, giống nhau bắt đầu gia tăng tốc độ, hai chi kỵ binh rất nhanh liền hướng đối phương phát khởi công kích. Oanh song phương 15 vạn kỵ binh, mạnh mẽ đụng vào nhau, khang cư nhân số lượng càng nhiều, thật là, tiên ti nhân lại có nhiều hơn bị giáp. Bởi vậy, vừa mới bắt đầu chiến đấu, song phương liền giết đến khó phân thắng bại, không có bất kỳ cái gì một phương có thể tùy tiện chiếm cứ ưu thế. Tố Lợi cùng bộ độ căn tự mình dẫn đội trùng sát, Kha Bỉ Năng thì ở giữa chỉ huy. Tiên ti nhân mặc dù số lượng ít hơn so với địch nhân, lại là có thể tùy tiện ngăn trở khang cư kỵ binh công kích. Giết trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên, song phương đều có binh sĩ không ngừng bị đánh giết, rơi xuống dưới ngựa. Bất quá, một trận chiến này, quan hệ riêng phần mình thế lực sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng không thể rút lui. Theo thời gian trôi qua, song phương tổn thất càng lúc càng lớn. Na Tị ám dịch sốt ruột, chiến tranh tình thế cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Nguyên bản hắn coi là, bằng vào Emilia ưu thế, cho dù là gặp một chút tổn thất, bọn hắn cuối cùng cũng có thể đánh bại tiên ti nhân. Thật là, chiến đấu một khắc đồng hồ, bọn hắn không chỉ có không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại so với tiên ti nhân tổn thất càng lớn. Bồ Kỳ Ô đem toàn bộ binh lực đầu nhập đi vào, lần này nhất định phải tiêu diệt tiên ti nhân, nếu không bọn hắn sẽ trở thành nước ta hòa lớn. Na Tị lạnh lùng nói. Tiên ti nhân sức chiến đấu nhường hắn có chút e ngại, phải biết tiên ti nhân số lượng thật là không ít, lần này nếu là không thể hoàn toàn đánh bại bọn hắn, cho dù là nhường tiên ti nhân tổn thất nặng nề, thật là không được bao lâu tiên ti nhân liền có thể khôi phục thực lực uy hiếp kháng cự. Là Bồ Kỳ Ô cũng không có nhiều nói cái gì, trực tiếp đem sau lưng tinh nhuệ kỵ binh cũng phái ra ngoài. Đối mặt khang cư người dốc sức xuất kích, Kha Bỉ Năng bình tĩnh tỉnh táo, lập tức điều động binh mã ngăn trở địch nhân. Song phương chiến đấu vẫn như cũ giết đến khó phân thắng bại, cũng không có phân ra thắng bại ý tứ. Chiến đấu tại tiếp tục, rất nhanh liền hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Trên chiến trường, khắp nơi đều là song phương binh sĩ thi thể. Bất quá tổng thể mà nói, khang cư người tổn thất lại là càng lớn. Dù sao tiên ti nhân tuyệt đại đa số đều trang bị giáp, mặc dù lực phòng ngự không bằng đại chu áo giáp, thật là so với cơ hồ không giáp khang cư người lại là chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy, mặc dù số lượng ít hơn so với khang cư người, tiên ti nhân lại là tại hạ chiến trường chiếm cứ lấy ưu thế. Na Tị trên mặt âm trầm như nước, mắt thấy chính mình đại quân dường như không phải tiên ti nhân đối thủ, hắn làm sao có thể bình tĩnh? Đây chính là khang cư tất cả lực lượng, một khi chiến bại, khang cư sẽ có diệt quốc nguy hiểm, đến lúc đó hắn liền không phát không được động tất cả khang cư người lực lượng ngăn cản tiên ti nhân xâm lấn. Kết quả chính là cho dù là bảo vệ Khang Cư quốc, bọn hắn lực lượng cũng sẽ tổn thất nặng nề, hoàn toàn biến thành một cái tiểu quốc. Chỉ là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, chiến trường tình thế không có bất kỳ cái gì chuyển biến, Khang Cư vẫn như cũ chỉ có thể lấy nhân số ưu thế để ngăn cản Tiên Ti nhân. Một bên khác Kha Bỉ Năng cũng khẽ nhíu mày, Ngụy Diên kỵ binh đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhường Tiên Ti nhân không thể không trả một cái giá thật là lớn. Nếu là Đại Chu kỵ binh xuất hiện, Kha Bỉ Năng tin tưởng, Khang Cư người tất nhiên sẽ đại loạn, bọn hắn có thể thừa cơ đại bại Khang Cư. Ngụy Diên sẽ không hố bản tiền vũ a. Kha Bỉ Năng tự lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cũng không thể, dù sao, chính mình đối Đại Chu vẫn hữu dụng. Huống hồ, lấy Tiên Ti nhân bây giờ lực lượng, cũng căn bản không uy hiếp được Đại Chu, Ngụy Diên hẳn là sẽ không làm như vậy. Ngay tại Kha Bỉ Năng trong lòng có chút lo lắng thời điểm, phương xa mơ hồ xuất hiện kỵ binh lao nhanh thanh âm. Kha Bỉ Năng trong nháy mắt đại hỉ. Âm ầm thanh âm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Còn tại lo lắng thúc giục chính mình đại quân Na Tị toàn thân rung động, khó có thể tin nhìn về phía sau, vẻ mặt một bước. Đại vương, có binh mã tới gần, có phải hay không là Tiên Ti nhân viện quân? Bố Kỳ ồ ạt kinh nghi bất định. Không có khả năng, Tiên Ti nhân tất cả binh mã đều ở chỗ này, từ đâu tới viện quân? Na Tị vội vàng phủ định, dường như cũng là tại bản thân an ủi. Thật là Bố Kỳ ồ ạt còn muốn nói tiếp cái gì, lại là không có nói tiếp. Na Tị lạnh lùng nhìn đối diện Kha Bỉ Năng một cái, gặp hắn trên mặt có vẻ mừng như điên, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Bố Kỳ ồ ạt lập tức triệu hồi một chút binh mã, chuẩn bị lên chiến. Na Tị vội vàng dặn dò nói, mặc dù không biết rõ Tiên Ti nhân từ đâu tới viện quân, thật là Kha Bỉ Năng biểu lộ không lừa được người, rất rõ ràng người tới nhất định là quân địch. Bố Kỳ ồ ạt cũng là cả kinh, lập tức xông lên phía trước chỉ huy đại quân. Tại cùng Tiên Ti nhân tác chiến Khang Cư trong đại quân chật vật điều ra trên mọi người, chỉ là kể từ đó đối mặt Tiên Ti nhân công kích, Khang Cư đại quân càng thêm không phải là đối thủ. Na Tị lại là không có cách nào, lúc này hắn đã thấy đại lượng kỵ binh xuất hiện ở phương xa. Na Tị con ngươi co rụt lại, nói rằng không tốt, là Đại Chu kỵ binh. Âm ầm Ngụy Diên một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 3 vạn Đại Chu kỵ binh mạnh mẽ giết tới đây. Bố Kỳ ồ ạt đội vàng chỉ huy vừa mới điều đi ra 1 vạn nhân mã nên đón tiếp lấy. Oanh giết 3 vạn Đại Chu kỵ binh, đối mặt 1 vạn Khang Cư kỵ binh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp chính là ưu thế áp đảo. Ngụy Diên cầm trong tay đại đao, xông vào Khang Cư kỵ binh bên trong, chém giết điên cuồng quân địch. Chỉ một lát sau, trung quanh hắn liền ngã hạ một mảnh Khang Cư người thi thể. Giết phanh 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 Đại Chu kỵ binh theo sát Ngụy Diên về sau, điên cuồng đổ sát lấy Khang Cư kỵ binh. Na Tị sắc mặt đại biến, vẹn vẹn một cái mắt, 1 vạn Khang Cư kỵ binh liền tổn thất hơn phân nửa. Còn lại mấy ngàn kỵ binh cũng là chạy tứ phía, căn bản không có dũng khí cùng Đại Chu kỵ binh tác chiến. Không cho phép lui lại, ngăn trở địch nhân. Na Tị điên cuồng gầm thét, thật là căn bản là không có cách ngăn cản Khang Cư kỵ binh tan tác. Khang Cư người du kỵ binh đối mặt trang bị tinh lương Đại Chu thiết kỵ, căn bản không có sức chống cự, tăng thêm nhân số cũng là tuyệt đối thế yếu, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Đại Chu kỵ binh xung kích. Bố Kỳ ồ ạt cũng là sắc mặt khó coi, thời gian một chén trà đã qua, 1 vạn Khang Cư kỵ binh hoàn toàn bị đánh tan, chạy tứ tán. Giết Ngụy Diên đại đao một chỉ, 3 vạn Đại Chu kỵ binh lập tức thẳng hướng Khang Cư người chủ lực đại quân. Đang cùng Tiên Ti nhân tác chiến Khang Cư đại quân, phía sau bị Đại Chu kỵ binh công kích, trong nháy mắt đại loạn, bắt đầu tan tác. Chương 375, Khang Cư vong. Chương 375, Khang Cư vong. Kha Bỉ Năng hai mắt tỏa sáng, lập tức hạ lệnh Tiên Ti kỵ binh tăng cường thế công, bộ độ căn cùng Tố Lợi cũng là thần sắc phấn chấn, động tác trên tay tăng nhanh mấy phần, điên cuồng đổ sát Khang Cư kỵ binh. Trong lúc nhất thời, Khang Cư người áp lực đại tăng, bị giết đến liên tục bại lui. Đại lượng Khang Cư kỵ binh bắt đầu chạy tán loạn, còn lại Khang Cư kỵ binh tại Đại Chu cùng Tiên Ti nhân tiền hậu giáp kích phía dưới, cũng là liên tục bại lui. Đại vương, Đại Chu xuất thủ, chúng ta không phải là đối thủ, mau chạy đi, chúng ta đi mời Quý Dương người xuất binh. Bố Kỳ ồ ạt vẻ mặt sợ hãi nói. Na Tị trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, thật là phe mình đại quân đã đại bại, lại không rút lui, rất có thể toàn quân bị diệt. Rút lui, Na Tị cắn răng một cái, ra lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Khang Cư lập tức đã mất đi dũng khí phản kháng, bắt đầu chạy trốn. Na Tị cùng Bổ Kỳ ồ ạt xuất lĩnh một đám kỵ binh, trực tiếp rút lui chiến trường, hướng tây phương bỏ chạy. Bất quá, Ngụy Diên một mực chú ý đến bọn hắn, thấy Na Tị chạy trốn, Ngụy Diên lập tức xuất lĩnh đại quân, giết tới. Kha Bỉ Năng giống nhau nhìn chằm chằm Na Tị, tại hắn chạy trốn một cái mắt, cũng mang theo bên cạnh mình chút ít Tiên Ti tinh nhuệ, giết tới. Ầm ầm, đừng để Na Tị chạy. Ầm ầm, một trước một sau, hai chi kỵ binh nhanh chóng rời đi chiến trường. Còn lại Khang Cư kỵ binh thấy mình đại vương đi đường, rốt cuộc bất chấp gì khác, chạy tứ tán. Trốn không thoát, thì vô cùng dứt khoát hướng địch nhân đầu hàng, tại Tố Lợi cùng bộ độ căn dẫn đầu hạng, rất nhanh liền đem chiến trường khống chế, trừ bỏ bị giết Khang Cư kỵ binh, còn lại phần lớn bị bắt làm tù binh. Na Tị một bên chạy trốn, một bên nhịn không được quay đầu nhìn xem. Thấy Ngụy Diên cùng Kha Bỉ Năng xuất lĩnh kỵ binh, nhanh chóng tới gần, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Bố Kỳ ồ ạt, ngươi dẫn người ngăn trở địch nhân. Na Tị lạnh lùng dặn dò nói. Bố Kỳ ồ ạt sững sờ, bên cạnh bọn họ chỉ có mấy ngàn kỵ binh, Na Tị nhường hắn đi đoạn hậu, đây không phải nhường hắn đi chết sao? Bố Kỳ ồ ạt nhịn không được chần chờ, hắn trung thành với Khang Cư, nhưng không có nghĩa là hắn sống đủ rồi à? Còn không mau đi? Thế nào, ngươi cũng muốn vi phạm bản vương mệnh lệnh? Na Tị thấy Bố Kỳ ồ ạt chần chờ, lập tức bất mãn hét lớn một tiếng. Là. Bố Kỳ ồ ạt giật mình, vội vàng lên tiếng, liền xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh ngừng lại. Na Tị chỉ đem mấy chục tên thân vệ tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Ngụy Diên nhìn thoáng qua phía trước, hét lớn, Kha Bỉ Năng, ngươi tiếp tục đuổi giết Na Tị, không thể để cho hắn chạy, những địch nhân này giao cho bản tướng. Là, lớn đô đốc. Kha Bỉ Năng chỉ là đơn giản lên tiếng, liền lập tức vòng qua bộ kỳ ổ ập đại quân, tiếp tục đuổi giết mà đi. Hắn so Ngụy Diên còn gấp, một khi nhường Na Thị chạy, bọn hắn mong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Khang Cư, chỉ sợ cũng sẽ phi thường khó khăn. Khang Cư đại quân mặc dù tổn thất hầu như không còn, thật là chỉ cần Na Thị còn sống, luôn có thể lần nữa điều động một chi quân đội cho Tiên Ti Nhân tạo thành phiền toái. Chỉ cần Tiên Ti Nhân không cách nào nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ Khang Cư, liền có khả năng dẫn tới Quý Xương can thiệp. Phải biết, tại cái này Tây Vực chi địa, Quý Xương lực lượng thủy chung là muốn xa xa mạnh hơn Đại Chu. Ngụy Diên thấy Kha Bỉ Năng đuổi theo, lập tức xuất lĩnh Chu quân kỵ binh, hướng về Bồ Kỳ Ổ ập mấy ngàn binh mã giết tới, để tránh hắn phái binh chặn đường Kha Bỉ Năng. Sự thật cũng là như thế, đối mặt Ngụy Diên công kích, Bồ Kỳ Ổ ập mặc dù có lòng chặn đường Kha Bỉ Năng, nhưng cũng bất lực, tăng thêm đối với Na Tị oán niệm, Bồ Kỳ Ổ ập cũng không có chặn đường Kha Bỉ Năng ý tứ. Thấy Ngụy Diên đánh tới, Bồ Kỳ Ổ ập cũng không chậm trễ, hét lớn một tiếng, liền xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh, nên đón tiếp lấy. Giết Ngụy Diên cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay trực tiếp hướng Bồ Kỳ Ổ ập bổ ra ngoài. Bồ Kỳ Ổ ập kinh hãi, giơ lên loan đao liền muốn ngăn cản. Chỉ là phanh vẹn vẹn một đao, Bồ Kỳ Ổ ập trong tay loan đao liền không có mảy may ngoài ý muốn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Ngụy Diên đại đao lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về Bồ Kỳ Ổ ập đỉnh đầu liền rơi xuống. Phốc, Bồ Kỳ Ổ ập đầu giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bị đánh mở. Ha ha. Giết Ngụy Diên lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp lau mặt một cái bên trên đỏ trắng chi vật, liền hướng còn lại Khang Cư người giết tới. Không có đại tướng Khang Cư người, mặc dù là tinh nhuệ, thật là đối mặt Đại Chu kỵ binh vẫn không có sức phản kháng, trực tiếp bị giết đến đại bại đầu hàng. Một bên khác, Kha Bỉ Năng một đường theo sát Na Tị, lúc này Na Tị mong muốn chửi mẹ, Kha Bỉ Năng truy sát, nhường hắn biệt khuất vô cùng, thật là bên người chỉ còn lại chút ít thân vệ Na Tị, căn bản không dám có chút dừng lại. Giá Kha Bỉ Năng điên cuồng quật lấy dưới thân tọa kỵ, mong muốn đuổi kịp Na Tị. Chỉ là song phương ngựa không sai biệt lắm, bất luận Kha Bỉ Năng như thế nào quật, hắn cùng Na Tị ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn quá nhiều. Chỉ là ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, ngay tại Na Tị coi là mình có thể chạy thoát thời điểm, hắn tọa hạ chiến mã bỗng nhiên phát ra một tiếng tê mình. Hí 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 hí, ngựa. Sau đó, Na Tị trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Phanh to lớn lực đạo, đem Na Tị vung đến thất điên bắt đảo, một mạch kém chút không có chậm tới. Ầm ầm, Na Tị rơi trong ngáy mắt, Kha Bỉ Năng liền bỏ lên, đem hắn cùng mấy chục thân vệ bao bọc vây quanh. Ha ha, Na Tị a Na Tị, trời muốn giết ngươi, bản thiền vu cũng là không dám nghịch tiên mà đi à. Ha ha, Kha Bỉ Năng làm cản cổ thiếu, trong giọng nói trào phúng, nhường Na Tị cái mũi đều kém chút tức điên. Kha Bỉ Năng, ngươi cấu kết Đại Chu, đối ta Khang Cư độc thủ, các ngươi không có kết cục tốt, Quý Xương đế quốc sẽ không bỏ qua các ngươi. Rất nhanh, mấy chục vạn Quý Xương kỵ binh liền sẽ san bằng Khang Cư thảo nguyên, ngươi cùng ngươi tộc nhân cũng sẽ ở Quý Xương gót sắt hạ run rẩy. Na Tị cắn răng nghiến lợi nói rằng. Kha Bỉ Năng giễu cợt nói, Na Tị a Na Tị, ngươi tốt xấu cũng là một nước chi chủ, thế mà đem quốc gia mình hy vọng ký thác cho người khác, hiện tại bản thiền vu rốt cuộc biết Khang Cư tại sao lại càng ngày càng yếu nhỏ. Ngươi Na Tị giận dữ thật là, nhưng cũng không thể làm gì. Kha Bỉ Năng hiển nhiên không muốn cùng Na Tị nói nhảm, lạnh lùng hạ lệnh, giết nhận được mệnh lệnh Tiên Ti kỵ binh lập tức cùng nhau tiến lên, vọt thẳng hướng Na Tị cùng hắn mười mấy tên thân vệ. Sau một lát, Na Tị bọn người liền bị loạn đao chém chết, chỉ còn lại một chỗ chân cụt tay đứt. Giết Na Tị, Kha Bỉ Năng xuất bộ trở về, lúc này Ngụy Diên mấy người cũng đã kết thúc chiến đấu. Đa tạ lớn đô đốc tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Kha Bỉ Năng rất cung kính đối Ngụy Diên thi lễ một cái. Ngụy Diên cười nói, không cần đa lễ, bản đô đốc xuất binh cũng là vì chiến mã mà thôi. Mặc dù Ngụy Diên nói như vậy, Kha Bỉ Năng lại là biết, bằng lòng cho Ngụy Diên một nửa chiến mã cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính là Ngụy Diên cũng nghĩ trợ Tiên Ti mau chóng lớn mạnh, bắt đầu công kích Quý Xương đế quốc. Chương 376, Quý Xương ứng đối. Chương 376, Quý Xương ứng đối. Rất nhanh, chiến quả liền thống kê hiện ra, Khang Cư người bị giết hơn 3 vạn người, tù binh gần 5 vạn, còn lại chạy trốn. Mặt khác, còn thu được đại lượng binh khí cùng ngựa, liền ngựa đều có hơn 8 vạn tớt. Lớn đô đốc, dựa theo ước định, trận chiến này tịch thu được chiến mã, có một nửa thuộc về Đại Chu, bất quá, vì cảm kích lớn đô đốc tương trợ chi tình, tại hạ bằng lòng cho lớn đô đốc 5 vạn con chiến mã. Kha Bỉ Năng cười ha hả đối Ngụy Diên nói rằng. Ngụy Diên hai mắt tỏa sáng, cười nói, thiền vu quả nhiên là người thông khoái, sau này chỉ cần các ngươi dựa theo ý của bệ hạ làm việc, bản đô đốc có thể cam đoan Tiên Ti Nhân chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Đa tạ lớn đô đốc nói ngọt. Kha Bỉ Năng cười nói. Ngụy Diên gật gật đầu nói rằng, Kha Bỉ Năng thiền vu, ngươi là một cái có thấy sang người, bản đô đốc không ngại nói cho ngươi, bệ hạ đã từng nói thế giới này phi thường lớn, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, Đại Chu cho dù là cường đại tới đâu cũng không có khả năng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Tiên Ti Nhân mặc dù không phải người Hán, thật là so với những này quỷ lão đồng dạng dị tộc, các ngươi cùng người Hán không kém bao nhiêu, chỉ cần theo sát bệ hạ bước chân, tương lai Tiên Ti độc lập kiến quốc cũng không phải không có khả năng. Kha Bỉ Năng hai mắt tỏa sáng, trong lòng lập tức miên man bất định lên. Hắn biết Ngụy Diên căn bản không cần thiết lừa gạt mình, nói cách khác, chỉ cần Tiên Ti Nhân biểu hiện được tốt, thật là có khả năng tại Đại Chu che chở cho cường đại lên. Mời lớn đô đốc yên tâm, nếu không phải bệ hạ nhân tử, tộc ta sớm đã diệt vong, chúng ta biết phải làm sao, chờ ở Khang Cư đứng bước gót chân, mua sắm binh khí áo giáp chiến mã liền sẽ mang đến Quy Hóa Thành, quân ta cũng biết đối Quý Xương độc thủ. Kha Bỉ Năng trịnh trọng nói. Trong lòng hắn, Đại Chu chính là không thể chiến thắng địch nhân, nghĩ đến Lâm Phong xuất lĩnh một vạn cưỡi liền đem toàn bộ Tiên Ti đánh tan, Kha Bỉ Năng hoàn toàn để không nổi cùng Đại Chu là địch dục vọng, trừ phi hắn không muốn sống. Ngụy Diên hài lòng mang theo 5 vạn con chiến mã rời đi, sau khi trở về, hắn liền sẽ bẩm báo Lâm Phong, đã sắp thu hoạch 10 vạn con chiến mã, hỏi thăm xử trí phương pháp. Bất quá, Ngụy Diên trên cơ bản có thể đoán được, Lâm Phong tỷ lệ lớn lại phái đến tân binh, nhường hắn tổ kiến kỵ binh. Dù sao, đại chu mục tiêu kế tiếp, trên cơ bản có thể xác định, chính là Tây vực Quý Dương Đế quốc, trước đó, tăng cường Tây Châu lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Ngụy Diên rời đi, bộ độ căn khó hiểu nói, "Thiên Vũ, dựa theo ước định, chúng ta chỉ cần cho Ngụy Diên 4 vạn con chiến mã liền có thể, ngài vì sao muốn cho thêm hắn 1 vạn?" Kha Bỉ Năng cười nói, "Bộ độ căn, ánh mắt buông dài xa một chút, chúng ta sắp chiếm lĩnh căn cư, sẽ còn thiếu khuyết chiến mã sao? Chúng ta tiên ti nhân tương lai, không nói nắm giữ tại Ngụy Diên trong tay, thật là, hắn tại Lâm Phong nơi đó, chiếm cứ tác dụng trọng yếu, vẹn vẹn nhiều nỗ lực 1 vạn con chiến mã, lại có thể thu được Ngụy Diên hảo cảm, ngươi cảm thấy, chúng ta thua lỗ sao?" Bộ độ căn sững sờ, lập tức tâm duyệt thành phục bài nói, "Thiên Vũ anh minh." Kha Bỉ Năng gật gật đầu, sau đó, tiên ti nhân bắt đầu hướng Khang Cư di chuyển. Tố Lợi cùng bộ độ căn xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh, trực tiếp giết vào Khang Cư cảnh nội, đem Khang Cư bách tính tù binh dung nhập tiên ti nhân bên trong, phàm là phản kháng người, toàn diện giết chết. Thời đại này, nhưng không có cái gì dân tộc khái niệm, cùng là dân tộc du mục, Khang Cư người có thể tùy tiện dung nhập tiên ti nhân bên trong. Kha Bỉ Năng thì xuất lĩnh còn lại binh mã, hộ vệ lấy tiên ti nhân bộ lạc, hướng Khang Cư cảnh nội di chuyển. Lần này đánh bại Khang Cư người, tiên ti cũng đã nhận được 3 vạn con chiến mã, binh lực lần nữa gia tăng. Khang Cư đại quân đã hủy diệt, Tố Lợi cùng bộ độ căn xuất lĩnh đại quân, rất nhanh liền đem Khang Cư cảnh nội quét ngang một lần. Đại đa số Khang Cư người bị ép thần phục với tiên ti nhân, số ít phản kháng người bị tiên ti nhân không chút do dự giết chết, mặt khác, còn có một số Khang Cư người trực tiếp di chuyển ra ngoài, tới Quý Dương các nước. Ngắn ngủi nửa tháng, Khang Cư bị quét ngang, lúc này, Quý Dương đế quốc mới vừa vận thu được đại chu xuất binh, trợ tiên ti nhân diệt vong Khang Cư tin tức. Quý Dương đế quốc phú lâu xa phanh cạn nịt ca đệ nhị mạnh mẽ đem một cái đến từ đại chu đổ sứ quẳng xuống đất. Đáng chết đại chu, người tới, đi đem quốc tướng cùng đại tướng quân tìm đến. Kaniska đệ nhị phát tiết một chút lửa giận, liền đối với một cái hoàng cung vệ sĩ dặn dò nói. Rất nhanh, nhận được tin tức Quý Dương đế quốc quốc tướng Bẹm Mạ cùng đại tướng quân Á Nhĩ một tay liền tới hoàng cung. Kaniska đệ nhị đầu tiên là đem tin tức nói một lần, lập tức nói rằng, Khang Cư thân làm ta Quý Dương phạm vi thế lực, đại chu đã giật dây tiên ti nhân diện Khang Cư, chúng ta liền không thể ngồi xem không để ý tới, bản vương dự định nhường Á Nhĩ Đạt Tây xuất lĩnh đại quân đánh vào Khang Cư cảnh nội, các ngươi cảm thấy thế nào? Á Nhĩ Đạt Tây là Á Nhĩ một tay đệ đệ, cũng là lần trước xâm lấn đại chu chủ tướng, bây giờ A Nhĩ Đạt Tây đang đóng quân tại Quý Dương Bắc Bộ, tay cầm 30 vạn đại quân, tại cả Niska đệ nhị xem ra, có thể tùy tiện diệt tiên ti nhân, cho đại chu một bài học. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, đại chu thực lực cường đại, lần trước đại chiến, nước ta liền tổn thất nặng nề, bây giờ, nếu là lại mở đại chiến, tại nước ta càng thêm bất lợi, bây giờ, một chi không rõ thân phận đại quân giết vào bán đảo, đã chiếm lĩnh bán đảo Đông Bắc Bộ, chẳng mấy chốc sẽ cùng ta quốc giáp giới, lúc này nếu là lại cùng đại chu khai chiến, nước ta chỉ sợ khó mà ứng đối. Nghe được cả Niska đệ nhị lời nói, quốc tướng Vẻ Mạ lập tức phản đối nói. Vẻ Mạ trong miệng giết vào bán đảo không quân minh đội, kỳ thật chính là Tôn Sách cùng Tào Tháo liên quân, mấy chục vạn đại quân, giết vào đã phân liệt Ấn Độ bán đảo Đông Bắc Bộ mấy cái tiểu quốc, căn bản không có sức chống cự, nhao nhao bị công phá, bây giờ, hai người đã chiếm lĩnh bán đảo Đông Bắc Bộ địa khu, sắp cùng Quý Dương đế quốc giáp giới. Quý Dương mặc dù khởi nguyên từ Trung Á, thật là, bây giờ Quý Dương, cốt lõi thống trị đã chuyển rời đến bán đảo, Tào Tháo cùng Tôn Sách xuất hiện, tự nhiên đưa tới Quý Dương đế quốc khẩn trương, bây giờ, Quý Dương ngay tại khẩn cấp bộ binh, chính là vì tại Nam Bộ tập kết trọng binh, phòng bị hai người. Trước kia, Quý Dương đại quân chủ yếu tập trung ở Bắc Bộ cùng Tây Bộ, phòng bị Đại Chu cùng An Tức Đế quốc, bởi vì Nam Bộ không có cường địch, binh lực một mực không nhiều, Tào Tháo cùng Tôn Sách xuất hiện, nhường Quý Dương khẩn trương lên, bởi vậy, Quý Dương Đế quốc lập tức bắt đầu tăng cường Nam Bộ phòng ngự, để tránh Tôn Sách cùng Tào Tháo đem chủ ý đánh tới Quý Dương Đế quốc trên đầu. Kaniska đệ nhị nghe vậy, biến sắc, không vui nói, quốc tướng có ý tứ là, chúng ta muốn ngồi nhìn mặc kệ. Nếu là như vậy, còn lại nước phụ thuộc, ai có thể tin phục nước ta? Bệ hạ, quốc tướng nói không sai, không chỉ có Nam Bộ, nước ta Tây Bộ An Tức Đế quốc cũng là ngao ngoe muốn động. Lúc này thật là không thích hợp cùng Đại Chu khai chiến. A Nhĩ một tay cũng là khuyên. Lần trước, A Nhĩ Đạt Tây thảm bại tại Đại Chu trong tay, kém chút không có bị cả Niska đệ nhị chặt đầu, hắn tự nhiên không muốn để cho A Nhĩ Đạt Tây lại đi, nếu không, nếu là lần nữa lại bại, hắn đều không có nắm chắc có thể bảo trụ đệ đệ của mình. Chương 377, trang trận tăng cường quân bị chương 377, trang trận tăng cường quân bị quốc tướng Vẻ Mạ cùng đại tướng quân A Nhĩ một tay đồng thời phản đối xuất binh, cái này khiến cả Niska đệ nhị sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hai người nói đến cũng không phải không có đạo lý. Bởi vậy, Kaniska đệ nhị trầm ngâm một lát sau hỏi, nếu là ta quốc không có bất kỳ cái gì phản ứng, còn lại nước phụ thuộc sợ rằng sẽ đối với nước ta mất đi tín nhiệm, nếu là như vậy, đối với nước ta cũng là thật to bất lợi, quốc tướng cùng đại tướng quân coi là, nước ta phải làm thế nào ứng đối. Vẻ Mạ nghĩ nghĩ nói rằng, bệ hạ, Khang Cư đã chiến bại, đây là sự thật, thần đề nghị, nhường A Nhĩ Đạt Tây tăng binh Khang Cư bên cạnh, đối tiên ti nhân hình thành áp lực, đồng thời cũng là cảnh cáo đại chu, nếu là lại có cái gì tiểu động tác, nước ta sẽ liều lĩnh một cái giá lớn, xuất binh tiền đánh, tiên ti nhân thực lực không mạnh, chủ yếu dựa vào đại chu mới dám đối Khang Cư độc thủ. Bất quá, đại chu tại Tây vực binh lực không mạnh, chỉ cần nước ta đại quân áp cảnh, Ngụy Diên tất nhiên sẽ thu liêm rất nhiều. Đợi đến Nam Bộ ổn định về sau, nước ta có thể tập trung toàn lực tiến đánh đại chu. Kaniska đệ nhị như mày, hiển nhiên đối với Vẻ Mạ phương pháp xử lý có chút bất mãn. chỉ là uy hiếp một chút Đại Chu, sau đó liền chấp nhận Tiên Ti Nhân chiếm lĩnh Khang Cư sự thật. Bệ hạ, không bằng cứ dựa theo quốc tướng phương pháp xử lý a, mặt tướng coi là, phương Nam xuất hiện người Hán, rất có thể đối với nước ta độc thủ, nước ta chỉ có thể đối Đại Chu thỏa hiệp, nếu không, nếu là Nam Bắc đồng thời khai chiến, Tây Bộ người An Tức tất nhiên cũng biết ngồi không yên, đối với nước ta độc thủ, đến lúc đó, cho dù nước ta thực lực cường đại, chỉ sợ cũng có hủy diệt nguy hiểm. Đại tướng quân A Nhĩ Mục Tây nói rằng, hắn nói đúng sự thật, Quý Dương mặc dù là thế giới bốn đại đế quốc chi một, lại là thực lực yếu nhất một cái, nếu là đồng thời đối mặt Đại Chu cùng An Tức tăng thêm phía Nam Tôn Sách cùng Tào Tháo vây công, vô cùng có khả năng hủy diệt. Phải biết, cái này ba cỗ thế lực, cho dù là yếu nhất Tôn Sách cùng Tào Tháo, cũng nắm giữ mấy chục vạn đại quân, Quý Dương cho dù là chỉ đối mặt bọn hắn hai người, cũng phải thận trọng ứng đối, huống chi, tăng thêm thực lực còn tại Quý Dương phía trên An Tức cùng Đại Chu, một cái không tốt, Quý Dương đế quốc liền sẽ hủy diệt. Caniska đệ nhị mặc dù rất bất mãn, thật là, đối mặt đế quốc nguy cơ, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đã như vậy, liền dựa theo quốc tướng phương pháp xử lý đi làm à, mặt khác, phái người cảnh cáo Ngụy Diên, hắn nếu là còn dám vượt lôi chỉ một bước, chắc chắn đối mặt đế quốc lôi đỉnh đả kích. Caniska đệ nhị không có cam lòng nói. Bất quá, đối với Quý Dương đế quốc cảnh cáo, bất luận là Tiên Ti Nhân cùng Ngụy Diên, đều không có để ở trong lòng. Tiên Ti Nhân cướp đoạt Khang Cư, đạt được đại lượng chiến mã, tăng thêm tịch thu được vũ khí trang bị, liền bắt đầu đại quy mô tăng cường quân bị. Bởi vì có Khang Cư người gia nhập, Tiên Ti Nhân số lượng kịch liệt lên cao. Bất quá, Khang Cư người vừa mới bị chinh phục, chưa hoàn toàn quy tâm, bởi vậy, Kha Bỉ Năng chỉ tổ kiến 5 vạn lấy Khang Cư người vì chủ đại quân, mà Tiên Ti Nhân làm chủ đại quân thì có 10 vạn, kể từ đó, toàn bộ Tiên Ti đại quân liền đạt đến 15 vạn rưỡi. Bất quá, bây giờ sắp tiến vào mùa đông, Kha Bỉ Năng tạm thời cũng không có đối Quý Dương đế quốc độc thủ, mà là tại thao luyện binh mã. Cùng lúc đó, Ngụy Diên cũng nhận được Lâm Phong mệnh lệnh, không ra hắn sở liệu, Lâm Phong trực tiếp đem 10 vạn con chiến mã cho quyền hắn, nhường mở rộng Tây Châu kỵ binh số lượng. Bất quá, Tây Châu người Hán quá ít, Lâm Phong trực tiếp theo cả nước chiêu mộ 10 vạn tân binh, cho Ngụy Diên đưa qua. Bởi vì là kỵ binh, bởi vậy, nguồn mộ lính chủ yếu lấy Lương Châu, Ung Châu, Tịnh Châu cùng Ú Châu người vì chủ, những này châu quận đều là vùng biên cương, hoặc là tới gần vùng biên cương, bách tính càng thêm giỏi về kỵ sạn, Ngụy Diên huấn luyện lên, tốc độ càng nhanh. Lâm Phong cho Ngụy Diên mệnh lệnh chính là, nhường hắn thúc dục Tiên Ti Nhân, mau chóng đối Quý Dương độc thủ. Về phần Đại Chu toàn diện Tây Trình, còn cần một chút thời gian, Đại Chu trong nước cũng tại đại lượng mở rộng kỵ binh, Lâm Phong chuẩn bị, đem kỵ binh hạng nặng số lượng mở rộng tới 200.000 người, về phần khinh kỵ binh, ít ra cần 450 vạn người. Một khi Tây Trình bắt đầu, Lâm Phong liền sẽ một đường hướng Tây, diệt vong Quý Dương có lẽ không cần nhiều như vậy binh mã. Thật là, Quý Dương Tây Bộ An Tức Đế Quốc, mà thì ạ cụ trang kỵ binh thật là thế giới nghe tiếng, cho dù là ở đời sau, đều là đại danh đỉnh đỉnh kỵ binh hạng nặng, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, không có 20 vạn kỵ binh hạng nặng, Lâm Phong đều không có niềm tin tuyệt đối. Đồng thời, đánh bại mặt thì ạ cụ trang kỵ binh về sau, Đại Chu còn đem đối mặt thực lực cường đại La Mã Đế Quốc. Lúc này La Mã Đế Quốc đang đứng ở sẽ vợ rụt vương triều chi phối thời kỳ, quân chủ chính là sẽ vợ rụt vương triều mở ra quốc chi quận, khuyết trương tính mạnh phi thường, đối mặt đối thủ như vậy, lại là tại rời xa Đại Chu địa phương tác chiến, Lâm Phong nhất định phải hoa thời gian dài, đi làm tốt Tây Trinh chuẩn bị. Tiên Ti Nhân tác dụng chính là tại Đại Chu Tây Trinh trước đó, tận khả năng suy yếu địch nhân thực lực. Nhận được mệnh lệnh Ngụy Diên, một bên mở rộng Tây Châu kỵ binh quy mô, một bên không ngừng thúc giục Kha Bỉ Năng xuất binh công kích Quý Dương Đế Quốc. Kha Bỉ Năng bất đắc dĩ, có Lâm Phong mệnh lệnh, hắn cũng không thể không có chỗ biểu thị, bởi vậy, Kha Bỉ Năng chỉ có thể phái ra nhỏ cỗ Tiên Ti kỵ binh tiến vào Quý Dương Đế Quốc cảnh nội, bắt đầu cướp bóc giết. Bởi vì chỉ là đám bộ đội nhỏ hành động, chỉ có thể công kích một chút ở phân tán bên ngoài Quý Dương người. Cả Niska đệ nhị mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có làm ra quá kích cử động, chỉ là nhường đóng quân Bắc Bộ A Nhĩ Đạt Tây phái binh vây quét quá cảnh Tiên Ti Nhân. Sở dĩ như thế, chỉ là bởi vì Quý Dương Đế Quốc Nam Bộ tình hình không thể lạc quan. Lúc này, Ấn Độ bán đảo Tào Tháo cùng Tôn Sách liên quân đã chiếm lĩnh toàn bộ Ấn Độ Đông Bắc Bộ mảng lớn lãnh thổ, diệt vong rất nhiều tiểu quốc. Những nước nhỏ này đều là Ấn Độ sủng gạ vương triều diệt vong về sau chia ra tới tiểu quốc. Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng thương lượng xong, cướp đoạt bán đảo về sau, Tôn Sách chiếm lĩnh bán đảo Đông Bộ ước chừng 2/3 thổ địa, mà Tào Tháo thì chiếm cứ Tây Bộ ước 1/3 thổ địa, hai người chia cắt Ấn Độ bán đảo. Lúc này, Tôn Sách cùng Tào Tháo mong muốn hoàn thành mục tiêu, chỉ có hai cái đại địch, một cái chính là chiếm cứ tại Ấn Độ Tây Bắc Bộ Quý Dương Đế Quốc, một cái khác thì là Ấn Độ bán đảo Trung Bộ Bách Thừa vương triều. Quý Dương Đế Quốc liền không nói, tuyệt đối là toàn bộ Ấn Độ bán đảo cường đại nhất quốc gia. Về phần Bách Thừa vương triều thì là sủng gạ vương triều người xây dựng chờ A Mật Đa La giết Khổng Tức vương triều mặt đại đế vương xe ngựa vương về sau, thành lập sủng gạ vương triều thời điểm, Bách Thừa vương triều thừa cơ theo Khổng Tức vương triều độc lập đi ra. Sủng gạ vương triều mặc dù vô cùng khó chịu Bách Thừa vương triều thừa cơ độc lập, thật là thực lực đối phương cường đại, sủng gạ vương triều cũng không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận Bách Thừa vương triều độc lập. Bây giờ Bách Thừa vương triều nắm giữ mấy triệu nhân khẩu, binh mã 3-40 vạn, liền Quý Dương Đế quốc đều lấy nó không có cách nào, bởi vậy, cho dù là Tào Tháo cùng Tôn Sách thực lực cường đại, đối mặt Bách Thừa vương triều cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Chương 378, Trăm Thừa vương triều xuất binh. Chương 378, Trăm Thừa vương triều xuất binh. Hoa Thị thành bây giờ gọi là Nam Kinh, Tôn Sách đã quyết định đem nơi này xem như chính mình Đại Ngô đế quốc đô thành. Đồng thời, nơi này cũng đã từng là Ấn Độ trong lịch sử cường đại nhất Khổng Tức vương triều đô thành. Tôn Sách bọn người toàn bộ tụ tập tại Hoa Thị thành hoàng cung bên trong. Tôn Sách ngồi chủ vị phía trên, Tào Tháo cùng Tôn Sách người riêng phần mình ngồi hai bên. Mạnh Đức Công, bây giờ loại tình huống này, chúng ta là trước diệt Bách Thừa Vương triều vẫn là Quý Xương Đế quốc? Tôn Sách mở miệng hỏi. Tào Tháo nghĩ nghĩ, nói rằng, lấy chúng ta thực lực, mong muốn diệt vong Quý Xương Đế quốc, thực sự quá khó khăn. Bá phủ, chúng ta đã rời đi Hán địa, có lẽ có thể cùng Lâm Phong hợp tác một phen. Cùng Lâm Phong hợp tác? Tôn Sách lập tức nhíu mày, phụ thân của hắn Tôn Kiên còn tại Đại Chu trong tay, nhường Tôn Sách cùng Đại Chu hợp tác, lấy Tôn Sách tính cách, tự nhiên là không nguyện ý thấy Tôn Sách nhíu mày. Tào Tháo đội vàng cấp Chu Du làm cái nháy mắt. Chu Du hiểu ý, lập tức nói rằng, Ngô Vương, Mạnh Đức Công nói không sai, cái này Quý Xương thực lực hơn xa chúng ta, đồng thời Quý Xương cũng cùng Đại Chu giáp giới, song phương lúc trước liền buộc phát qua một trận đại chiến, nếu không phải lúc ấy Đại Hán trong nước chưa thống nhất, Lâm Phong có lẽ đã sớm cùng Quý Xương toàn diện khai chiến. Bây giờ chúng ta như là đã rời đi Hán địa, lại cùng Đại Chu có cùng chung địch nhân, hợp tác một phen, đối tất cả mọi người vô cùng có lợi. Huống hồ thúc phụ còn tại Đại Chu, chúng ta cũng có thể thừa cơ mời Lâm Phong thả lại thúc phụ. Nghe được Chu Du mở miệng, Tôn Sách rốt cục gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, liền phái người tiến về Đại Chu à, hy vọng có thể chuộc về phụ vương. Quân ta chinh chiến lâu ngày, vừa vận nhân cơ hội này chỉnh đốn một chút, đem ngưng lại tại phủ Nam Nhân Mã, cho triệu hồi lại Ngô Thiện. Tào Tháo cùng Chu Du đều gật gật đầu. Sau đó Tôn Sách trực tiếp phái thúc phụ của mình Tôn Tĩnh tự mình tiến về Đại Chu, yết kiến Lâm Phong. Đương nhiên, bởi vì đường xá xa xôi, đến một lần, không có nửa năm, chỉ sợ rất khó. Tôn Tĩnh rời đi về sau, Tào Tháo liền đối với Tôn Sách nói rằng, bá phủ, ta có một cái đề nghị, chúng ta trong khoảng thời gian này có thể phái ra kỵ binh tiến vào Bách Thừa Vương triều cảnh nội, cướp bóc bức giết, dẫn lúc nào tới công, có lẽ có thể tại đối phó Quý Xương Đế quốc trước đó, trước đem Bách Thừa Vương triều tiêu diệt. Mạnh Đức Công có gì kế hoạch? Không ngại nói một chút. Tôn Sách liền vội vàng hỏi. Tào Tháo nghĩ nghĩ, cười nói, đối đãi chúng ta nhân thủ tới về sau, chúng ta có thể tổ chức một chút tân binh, hỏa lực tập trung tại Quý Xương biên cảnh, nhường Bách Thừa Vương triều cho rằng chúng ta tinh lực chủ yếu đều tại Quý Xương Đế quốc trên thân, đồng thời phái ra kỵ binh giết vào Bách Thừa Vương triều bên trong, như bá phủ ngươi là Bách Thừa Vương triều quân chủ, sẽ như thế nào ứng đối? Tôn Sách sững sờ, không chút nghĩ ngợi nói rằng, tự nhiên là tổ chức đại quân công kích quân ta. Nói đến đây, Tôn Sách dường như minh bạch Tào Tháo dự định, hỏi, Mạnh Đức Công có ý tứ là chúng ta lấy thanh niên trai tráng giả mạo chủ lực lừa gạt Bách Thừa Vương triều, trên thực tế cũng là dùng chủ lực mai phục Bách Thừa Vương triều đại quân? Không tệ. Bách Thừa Vương triều cho là ta quân chủ lực tại Quý Xương biên cảnh, tất nhiên kinh địch, chúng ta chọc giận bọn hắn về sau, đối phương nhất định đến đây công kích, lấy có lòng hoàn toàn không có tâm, quân ta có thể tùy tiện diệt Bách Thừa Vương triều đại quân, đến lúc đó lại cùng Lâm Phong hợp tác chia cắt Quý Xương. Tào Tháo tán dương gật gật đầu, nói ra kế hoạch của mình. Chu Du cùng Tôn Sách đồng thời hai mắt tỏa sáng, đồng ý Tào Tháo kế hoạch. Sau đó bọn hắn trực tiếp phái người trở về Phú Nam, thông chi phe mình đến tiếp sau nhân mã đến đây tụ hợp. Về sau tự nhiên là y theo Tào Tháo kế hoạch, Tôn Sách hai người trực tiếp đem bọn hắn mang tới đa số thanh niên trai tráng, an bài tại tới gần Quý Xương Đế quốc biên cảnh, tạo thành toàn lực ứng đối Quý Xương giả tượng. Đây cũng là vì sao Cả Nịt Cả Đệ Nhị sẽ như thế khẩn trương, đối mặt tiên ti nhân xâm lấn đều trực tiếp nhịn nguyên nhân. Đây chính là mấy chục vạn đại quân a, cho dù là Quý Xương Đế quốc cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Cùng lúc đó, Tào Tháo cùng Tôn Sách đem dưới trướng kỵ binh phái ra ngoài, trực tiếp tiến vào Bách Thừa Vương triều cảnh nội, bốn phía cướp bóc giết. Hai người kỵ binh cũng nhiều, chủ yếu là Tào Tháo mấy ngàn hổ báo kỵ, tăng thêm Tôn Sách đập nổi bán sắt kiếm ra tới 2000 kỵ binh, tổng cộng cũng chính là 6-7 ngàn người, lấy đại khái 1000 người làm một đội, phân tán tại Bách Thừa Vương triều trắng trợn giết chóc. Một cử động kia rất nhanh liền đưa tới Bách Thừa Vương triều chú ý. Dạ Bách Thừa Vương triều tân vương vì dạ vẻ mặt tức giận ngồi trên vương vị. Phụ thân của hắn vừa mới qua đời không lâu, hắn leo lên vương vị cũng mới không đến một tháng thời gian, vương quốc phương bắc liền xuất hiện một cỗ không biết tên địch nhân, giết không ít vương quốc bách tính. Cái này khiến vị dạ vị này rất có hùng tâm tráng trí quân vương vô cùng khó chịu, hắn thể nhất định phải làm cho những này hèn hạ ra hỏa nỗ lực giá cao thảm trọng. Gậy ạ tướng quân, có thể tra ra địch nhân là ai? Vị dạ vẻ mặt tức giận hỏi. Đại vương, mặt tướng nhất định xác định, đạo thủ chính là gần đây tiến vào nước ta đông bắc bộ, diệt vô số tiểu quốc người. Gậy ạ lập tức nói rằng, phanh tên đáng chết, lập tức điều động binh mã đem bọn hắn cho bản vô diệt. Vị dạ vẻ mặt tức giận nói. Đại vương, những này nhân lực lượng không tệ, nắm giữ mấy chục vạn binh mã, nếu là chính diện một trận chiến, nước ta chưa hẳn có thể thắng. Mặt tướng đề nghị, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, nước ta mới có phần thắng. Gậy ạ nghĩ nghĩ nói rằng, từ khi Tôn Sách cùng Tào Tháo binh mã xuất hiện tại Bách Thừa Vương triều cảnh nội, hắn không chỉ có phái người điều tra thân phận của đối phương, còn dò xét tình huống khác. Trong đó, liền Tào quân Tôn Sách cùng Tào Tháo chủ lực, bây giờ đa số tụ tập tại Tây Bộ, cùng Quý Xương Đế quốc giao giới địa phương. Bởi vậy, Gậy ạ cảm thấy nhất định phải xuất kỳ bất ý, trước diệt đi địch nhân một bộ phận binh mã, sau đó lại tùy thời tiêu diệt Tôn Sách cùng Tào Tháo chủ lực. Như thế nào hành động, từ ngươi đến quyết định, bản vương muốn chỉ có kết quả. Vì dạ vẻ mặt tức giận nói. Mặt tướng lĩnh mệnh, mời đại vương yên tâm, trong một tháng, mặt tướng định đem kia Tào Tháo cùng Tôn Sách đầu người đưa cho đại vương. Gậy ạ lĩnh mệnh mà đi. Lập tức, Gậy ạ bắt đầu bí mật điều động Bách Thừa Vương triều đại quân, vì phòng ngừa Tào Tháo cùng Tôn Sách phát hiện, Bách Thừa Vương triều đại quân đều là bí mật điều động. Gậy ạ cũng không có dự định điều động Bách Thừa Vương triều toàn bộ binh mã, chỉ là tập kết đại khái 20 vạn đại quân, chuẩn bị xuất kỳ bất ý công kích Tôn Sách. Vẹn vẹn không đến 10 ngày, 20 vạn đại quân liền tập kết hoàn tất, sau đó, Gậy ạ liền xuất lĩnh đại quân, bí mật rời đi Ấn Dạ, hướng vương bắc mà đi. Gậy ạ tự cho là bí ẩn động tác, kỳ thật toàn bộ rơi vào Tôn Sách cùng Tào Tháo trong mắt, hắn đại quân vừa mới rời đi ẩn dạ, Tôn Sách cũng đã đạt được tin tức. Mạnh Đức Công, chúng ta có thể hành động, Bách Thừa Vương triều đại tướng quân gã chỉ huy 20 vạn đại quân, rời đi ẩn dạ, ngay tại hướng quân ta mà đến. Tôn Sách cười tủm tỉm nói. Chương 379, Cam Lì hẻm núi chương 379, Cam Lì hẻm núi Tào Tháo nghe vậy, có chút tiếc nuối cười nói, đáng tiếc, một trận chiến này không cách nào đem Bách Thừa Vương triều chủ lực tiêu diệt. Tôn Sách cười nói, lời tuy như thế, bất quá, chỉ cần diệt Bách Thừa Vương triều cái này 20 vạn đại quân, bọn hắn cũng biết thực lực đại tổn, đây đối với chúng ta tiếp xuống hành động cũng vô cùng có lợi. Tào Tháo gật gật đầu, lập tức cùng Tôn Sách bọn người bàn bạc một phen, liền đốt lên 30 vạn đại quân xuôi nam. Đối với Quý Dương, mặc dù lấy thanh niên trai tráng giả vờ giả vịt làm chủ, Tôn Sách cùng Tào Tháo cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, vẫn như cũ lưu lại không ít binh mã phòng bị Quý Dương, bất quá, cũng là dùng hậu kỳ huấn luyện tân binh làm chủ. Gây ạ xuất lĩnh 20 vạn Bách Thừa Vương triều đại quân, ban ngày nằm đêm ra, một đường bắc thượng. Đại tướng quân, những này phương bắc người Hán đột nhiên xuất hiện tại quốc, vô cùng kỳ quặc, chúng ta cứ như vậy đi, sẽ có hay không có chút mạo hiểm. Gậy ạ số 1 Tâm Phúc đại tướng xin có chút lo lắng nói rằng, thân độc cùng đại hán một mực thông qua con đường tơ lụa, có chỗ giao lưu, bọn hắn những này Bách Thừa Vương triều thượng tầng cũng đã được nghe nói người Hán cường đại. Gậy ạ nghĩ nghĩ, nói rằng, hẳn không có vấn đề, những người này mặc dù có vài chục vạn người, bất quá, trong đó binh mã cũng không nhiều, bây giờ, bọn hắn tuyệt đại đa số đều tập trung ở cùng Quý Dương trên biên cảnh, lúc này, Quý Dương đế quốc cũng tại đại lực mở rộng nam bộ thực lực, người Hán áp lực lớn, bản tướng suy đoán, tiến vào nước ta bắc bộ người Hán quân đội sẽ không quá nhiều, chúng ta có 20 vạn đại quân, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không vấn đề gì. Thật là, đại tướng quân chẳng lẽ không có cảm thấy, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại thân độc, có chút kỳ quái. Trong truyền thuyết, đại hán vô cùng cường đại, chúng ta làm sao có thể xác định, bọn hắn chỉ có những cái kia binh mã. Xin tiếp tục nói. Đại hán cường đại, một mực tại con đường tơ lụa thượng truyền truyền bá, thân độc tự nhiên có chỗ nghe thấy. Ngươi nói là, chúng ta tình báo có sai, người Hán binh mã, xa không chỉ chúng ta biết. Gậy ạ nhíu mày hỏi. Mặt tướng cảm thấy, có loại khả năng này. Xin thản nhiên nói rằng. Gậy ạ cho mày, qua hồi lâu, mới lắc đầu, nói rằng, cũng không khả năng, đại hán giàu có, người Hán luôn luôn đem chúng ta những địa phương này, coi là man di chi địa, bọn hắn căn bản chướng mắt thân độc thổ địa, những này người Hán xuất hiện, có thể là một chi trốn đi quân đội, số lượng không có khả năng quá nhiều. Gậy ạ vô cùng tự tin, dù sao, Bách Thừa Vương triều ngay tại Đông Nam Á địa khu thành lập không ít thuộc địa, có thật nhiều Bách Thừa Vương triều tướng lĩnh, xuất bộ tiến về Đông Nam Á, hắn thấy, Tôn Sách cùng Tào Tháo, hẳn là cùng những người kia như thế, về phần đại hán kẻ thống trị, là chướng mắt thân độc. Xin cũng không biết nên như thế nào phản bác, dù sao, hắn nói tới, cũng đều chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Đại tướng quân, phía trước phát hiện mấy ngàn quân địch kỵ binh, ngay tại cướp bóc một thôn trang. Đúng vào lúc này, một cái lính gác vội vã đến đây bẩm báo nói. Gậy ạ sững sờ, lập tức nói rằng, xin, đừng nói trước những thứ này, chúng ta trước đem người Hán giết lại nói. Lập tức, gậy ạ trực tiếp hạ lệnh, đại quân tăng tốc hành quân tốc độ, hướng về người Hán kỵ binh phương hướng đánh tới. Lúc này, tại gã đại quân bắc bộ không đủ 5 dặm chỗ, Hạ Hầu Viên đang xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh, điên cuồng giết chóc trăm thửa phổ thông bách tính. Rút lui giết sạch toàn bộ thôn bách tính về sau, Hạ Hầu Viên trực tiếp hạ lệnh phóng hỏa, đem toàn bộ thôn trang hóa thành cho tàn về sau, liền trực tiếp dẫn binh hướng phương bắc mà đi. Một khắc đồng hồ sau, gậy ạ xuất lĩnh đại quân đội tới, nhìn xem thi thể khắp nơi, cùng đã hóa thành biển lửa thôn, gậy ạ trong mắt đều là lửa giận. Đại tướng quân, địch nhân phóng hỏa về sau, liền hướng phương bắc đi, phải chăng truy kích? Phụ trách tìm hiểu tình báo tiểu tướng dò hỏi. Truy, bản tướng muốn giết sạch những xúc sinh này. Gậy ạ cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Xin mong muốn thuyết phục, bất quá, há to miệng, lại là cũng không nói gì đi ra. Hắn biết, gậy ạ xuất thân thấp hèn, dựa vào tự thân vũ dũng, theo một cái bình dân bách tính, làm được đi Bách Thừa Vương triều đại tướng quân vị trí. Hắn hôm nay, mặc dù đã là đại tướng quân, thật là, gậy ạ vẫn như cũ quan tâm bách tính, là toàn bộ Bách Thừa Vương triều thượng tầng bên trong, quan tâm nhất bách tính người. Bây giờ, trơ mắt nhìn nhiều như vậy bách tính bị địch nhân giết chết, gậy ạ phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ, bởi vậy, xin lựa chọn sáng suốt mà miệng. Đại quân nhanh chóng bắc thượng, trực tiếp hướng về Hạ Hầu Viên đại quân thoát đi phương hướng truy sát mà đi. Sau 3 canh giờ đại tướng quân, địch nhân ngay tại phía trước hơn 20 dặm địa phương, đã xây dựng cơ sở tạm thời. Ha ha, tốt, nhanh, theo bản tướng quân giết sạch địch nhân. Gậy ạ đại hỉ, truy sát lâu như vậy, cuối cùng là đạt được địch nhân cụ thể hành tung. Sau đó, Bách Thừa Vương triều đại quân tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng Hạ Hầu Viên doanh địa giết tới. Chỉ là, đương nhiên, xin giật mình, đội bằng nói, đại tướng quân, phía trước lập tức sẽ trải qua khe núi gằng hạ gì, nếu là địch nhân có mai phục, quân ta tất nhiên chúng phục kích, không thể tùy tiện liều lĩnh. Nói hiệu nói vượng, địch nhân căn bản không biết do quân ta truy sát tới, tại sao có thể có mai phục? Xin, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nước ta bách tính thảm trạng? Bản tướng quân nhất định phải giết những xuất sinh này. Truy, gây á lại là giận dữ mắng mỏ xin về sau, không quan tâm, tiếp tục tiến quân. Bách Thừa Vương triều đại quân rất nhanh liền tiến vào xin trong miệng khe núi gằng hạ gì. Âm âm chỉ là, Bách Thừa Vương triều đại quân mới vừa tiến vào khe núi gằng hạ gì, phía sau liền truyền đến nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Gây á đặc kinh, hắn vừa mới bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bây giờ nghe được phía sau tiếng vang, trong lòng của hắn lập tức lộn bộ một tiếng. Không xong, phía sau đống nhiên rơi xuống đại lượng cự thạch, đem khe núi gẳng hạ gì lối vào ngăn chặn. Nhanh, lao ra. Gậy ạ lại không phải người ngu, lập tức minh bạch, chính mình chỉ sợ là trúng kế. Chỉ là, hắn đã không có đường lui, bởi vậy, quyết định thật nhanh hạ lệnh đại quân xông về phía trước. Chỉ là, bọn hắn chưa vọt tới hẻm núi xuất khẩu, phía trước lại là nổ vang truyền đến. Gậy Á Tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn hiểu được, chính mình đừng ra, đã bị ngăn chặn. Quả nhiên, tại tiếng vang qua đi, hẻm núi hai bên xuất hiện đại lượng người Hán binh sĩ. Giết Tôn Sách hét lớn một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ầm ầm hưu 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 vô số cự thạch theo khe núi gẳng hạ gì hai bên, bị binh sĩ đẩy xuống. Một chút binh sĩ thì cầm trong tay cung tiễn, đối với phía dưới Bách Thừa Vương triều binh sĩ vọt tới. Toàn bộ Bách Thừa Vương triều đại quân lập tức đại loạn, rất nhiều binh sĩ bị cự thạch đập chết hoặc là bị cung tiễn bắn chết. Không cần loạn, thuận bài thủ tiến lên. Gậy ạ lớn tiếng gầm thét, thật là, Bách Thừa Vương triều binh sĩ căn bản không nghe, chỉ là không ngừng tránh né tảng đá cùng mũi tên. Tào Tháo có chút tiếc nuối, hạp cốc này mặc dù có lợi cho mai phục, thật là, trong hạp cốc trùi lủi, nếu không, chỉ cần hỏa công, liền có thể tùy tiện tiêu diệt những này Bách Thừa Vương triều binh sĩ. Chương 380, binh vây án Đạt La. Chương 380, binh vây án Đạt La. Chỉ là, cho dù là thuận bài thủ, cũng không cách nào ngăn trở cực tốc lăn xuống tới cự thạch. Phanh phanh phanh, Bách Thừa Vương triều đại quân bị nện đến người ngửa ngửa lật, tiêu thảm không thôi. Giết thấy địch nhân đã đại loạn, Tào Tháo cùng Tôn Sách gần như đồng thời hét lớn một tiếng, hai người đại quân đồng thời từ bên trên lao xuống. Hạ Hầu Đôn độc nhãn chừng một cái, đầu tiên trùng sát xuống dưới, trong tay đại đao trực tiếp hướng về gần nhất Bách Thừa Vương triều binh sĩ quất tới. Phốc phốc phốc, đại đao rơi xuống mấy tên quân địch binh sĩ mất mạng. Tôn Sách quân đại tướng cũng không cam chịu lạc hậu, hoàng cái mấy người cũng đều nhao nhao thẳng hướng Bách Thừa Vương triều đại quân. Đối mặt Tào Tháo cùng Tôn Sách đại quân công kích, Bách Thừa Vương triều binh sĩ càng thêm hỗn loạn, căn bản không có sức chống cự, rất nhanh liền bị giết đến đại bại. Đại tướng quân, mau bỏ đi a, chúng ta bại. Sim vô cùng nóng nảy, vội vàng nói. Gậy ạ vẻ mặt cho tàn, lạnh lùng nói, Sim, bây giờ tình huống, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể chạy đi? Chuẩn bị chém giết ta. Nói, gậy ạ rút ra binh khí của mình, hướng về Hạ Hầu Đôn giết tới. Sim toàn thân rung động, trên mặt hiện lên một tia e ngại, hắn cùng gậy ạ khác biệt, hắn là quý tộc xuất thân, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Phúc Hạ Hầu Đôn một đao đánh chết một gã Bách Thừa Vương triều binh sĩ, liền nhìn thấy gã hướng mình giết tới đây. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về gã giết tới. Phanh đăng đăng đăng, Hạ Hầu Đôn một đao bổ ra, gã cũng là phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem nó đại đao ngăn trở, chỉ là to lớn lực đạo, nhường gã nhịn không được hướng về sau liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Ha ha, Hạ Hầu Đôn một đao đánh lui gã, nhịn không được cười ha ha một tiếng, lần nữa xuống tới. Gã mặc dù đáy lòng cũng sợ Hạ Hầu Đôn vũ lực, bất quá, thân làm Bách Thừa Vương triều đại tướng, không cho phép hắn lùi bước, bởi vậy gậy ạ cũng là trực tiếp hướng Hạ Hầu Đôn nên đón. Hạ Hầu Đôn thật là siêu nhất lưu manh tướng, thực lực cường đại vô cùng, gậy ạ mặc dù lợi hại, thế nhưng giới hạn trong Ấn Độ bán đảo, cùng Hạ Hầu Đôn so sánh, gậy ạ hiển nhiên phải kém rất nhiều. Đối mặt Hạ Hầu Đôn công kích, gậy ạ chỉ có thể liên tục bại lui, không có chút nào sức phản kháng. Phanh phanh phanh, Hạ Hầu Đôn đại đao nhanh vô cùng, một đao tiếp một đao, bổ về phía gậy ạ. Gậy ạ bèn bèn ngăn cản vài đao, cũng đã tinh bị lưỡng tấn. Phanh bịch, đối mặt Hạ Hầu Đôn thế đại lực trầm một đao, gậy ạ vũ khí trong tay trực tiếp vào tay. Phốc, gậy ạ đầu không có ngoại ý muốn bị Hạ Hầu Đôn một đao đánh bay, thi thể trùng điệp đập xuống đất. Theo gã chiến tử, vốn là bị Tào Tháo cùng Tôn Sách quân giết đến liên tục bại lui Bách Thừa Vương triều đại quân, cũng không còn cách nào ngăn cản, nhao nhao hướng địch nhân đầu hàng. Sim cũng thành thành thật thật quỳ gối đầu hàng trong đội ngũ. Bất quá rất nhanh, Sim liền được đưa tới Tôn Sách cùng Tào Tháo trước mặt. Ngươi chính là gã thủ hạ số một đại tướng. Tôn Sách lạnh lùng mở miệng. Tiểu nhân Sim, đúng là gã thủ hạ đại tướng. Sim trong lòng e ngại vô cùng, thành thành thật thật mở ra miệng. Tôn Sách trong lòng chướng mắt Sim loại này tham sống sợ chết chi đồ, bất quá vì lợi dụng thổ dân, hắn vẫn là cố nén trong lòng khó chịu, mở miệng nói, Sim, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Đại Ngô, là bản vương hiệu lực. Sim mừng rỡ trong lòng, vội vàng bái nói, đa tạ đại vương, mặt tướng bằng lòng. Rất tốt, ngươi lập tức đi chiêu hàng tù binh, có thể chiêu tới nhiều ít người, đều từ ngươi đến chỉ huy, theo bản vương chinh chiến Bách Thừa Vương triều, chỉ cần ngươi thật tốt làm việc, bản vương tất nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Tôn Sách mở miệng nói ra, mời đại vương yên tâm, mặt tướng nhất định hết sức. Sim vội vàng nói. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh đi làm sự tình. Sim mặc dù sợ chết, bất quá quý tộc xuất thân hắn, hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, rất nhanh, tuyệt đại đa số Bách Thừa Vương triều đầu hàng binh sĩ đều bị Sim thu phục, thành Đại Ngô tôi tớ quân, số lượng khoảng chừng 10 vạn người. Bởi vì số lượng quá nhiều, Tôn Sách mệnh lệnh Hàn Dương là bộ tổng quân thống soái, mà Sim chỉ có thể xem như phó tướng, phụ trợ chính phủ. Đối với tình huống này, Sim cũng không có ý kiến, chính mình vừa mới đầu hàng, liền muốn chỉ huy 10 vạn đại quân, hiển nhiên không có khả năng. Bất quá, hắn đã kiến thức Đại Ngô cường đại, tăng thêm Bách Thừa Vương triều một nửa quân đội diệt vong, Sim ý thức được Bách Thừa Vương triều bị diệt, đã không cách nào tránh khỏi, bởi vậy, hắn hiện tại vô cùng tích cực là Đại Ngô hiệu lực, để tại Đại Ngô chiếm cứ càng quan trọng hơn vị trí. Sim, ngươi làm được rất tốt, bản vương nhất định phải nhìn lầm ngươi, từ hôm nay trở đi, bản vương thăng ngươi là thiệt tướng, chỉ cần ngươi có thể lập công, bản vương tất nhiên không tiếc ban thưởng. Tôn Sách tán dương. Đa tạ đại vương. Sim mặc dù không biết rõ thiên tướng quân là cái gì chức quan, bất quá, có thể có được Tôn Sách phong thưởng, hắn liền cao hứng phi thường, cái này giải thích rõ, hắn Sim đã bắt đầu tiến vào Đại Ngô cao tầng trong mắt, đây là phi thường tốt hiện tượng. Lập tức, Tôn Sách cùng Tào Tháo mang theo mấy chục vạn đại quân hướng về Bách Thừa Vương triều công tới. Tại tổn thất đại tướng gã cùng 20 vạn đại quân về sau, Bách Thừa Vương triều cũng không tiếp tục là Tôn Tào liên quân đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui, rất nhanh liền bị đánh tới thủ đô Ấn Dạ. Lúc này, Ẹt Dạ hoàng cung bên trong, Trăm Thừa Vương Vị Dạ vẻ mặt tức giận. Bách Thừa Vương triều đại quân, đầu tiên là tại khe núi gẳng hạ dị toàn quân bị diệt, đại tướng quân gây hạ chiến tử, xin đầu hàng, thành đại ngô chó săn. Sau đó, Bách Thừa Vương triều đại quân đối mặt Tôn Tào liên quân, bị đánh đến liên tục bại lui, quân lính tăng dã, ngắn ngủi một tháng, toàn bộ Bách Thừa Vương triều luôn hãm đa số thổ địa, thủ đô Ẹt Dạ bị vây lại. To lớn như vậy biến cố, nhường Vị Dạ căn bản phản ứng không kịp. Đại vương, chúng ta không có lựa chọn, địch nhân quá cường đại, nước ta căn bản không phải đối thủ, không bằng hướng địch nhân đầu hàng đi. Bách Thừa Vương triều tể tướng Sở Tạ Bụt vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phanh Vị Dạ trực tiếp đem bên người một cái khí cụ đập ra ngoài, rơi vào Sở Tạ Bụt bên chân. Lớn mật, Sở Tạ Bụt, ngươi thân là vương quốc tể tướng, không mưu đồ như thế nào lui địch, liền nghị hướng địch nhân đầu hàng. Vị Dạ tức giận nói. Đại vương, thần cũng là không có cách nào, Ẹt Dạ bên trong chỉ có hơn 3 vạn binh mã, như thế nào là mấy chục vạn quân địch đối thủ? Huống chi, nước ta đa số địa khu luôn hãm, binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt, căn bản không có việc quân, vẹn vẹn dựa vào điểm này binh mã, mong muốn ngăn trở quân địch, đại vương cảm thấy có thể sao? Sở Tạ Bụt vẻ mặt thản nhiên nói. Cái này Vị Dạ một nghẹn, không biết nên như thế nào phản bác Sở Tạ Bụt. Đại vương, tể tướng nói có lý, đã không phải là đối thủ, nếu là phản kháng vô vị, chỉ có thể gia tăng thương vong của chúng ta, mặt tướng đề nghị đại vương tiếp thu tể tướng ý kiến. Bách Thừa Vương triều một cái khác đại tướng Sa La cũng mở miệng nói ra. Hắn cùng xin chính là hảo hữu, bây giờ xin tại đại ngô lẫn vào không tệ, Sa La cũng không muốn chống cự, đã xin có thể đầu hàng, hắn Sa La tự nhiên cũng được. Chương 381, quần quận sóng ngầm. Chương 381, quần quận sóng ngầm. Nghe được Sa La cùng Sở Tạ Bụt lời nói, Vị Dạ vô cùng phẫn nộ, thật là hắn lại có thể thế nào? Sở Tạ Bụt cùng Sa La chính là bây giờ Bách Thừa Vương triều văn võ đứng đầu, nhất là Sở Tạ Bụt chính là xuất sinh Bách Thừa Vương triều gia tộc lớn nhất, gia tộc kia lực lượng vô cùng cường đại, tại Bách Thừa Vương triều liền hắn cái này vương cũng phải e ngại ba phần. Hắn hít sâu một hơi, tận lực áp chế lửa giận của mình, nói rằng tiên tổ theo Khổng Tức vương triều bên trong tách ra, thành lập ta Bách Thừa Vương triều, trải qua hơn 100 năm quyết trường, nước ta khả năng trở thành cùng Quý Dương đế quốc địa vị ngang nhau mạnh đại đế quốc. Bây giờ các ngươi một cái miệng liền phải bản vương đầu hàng, các ngươi có thể từng nghĩ tới làm như vậy như thế nào xứng đáng nước ta lịch đại tiên vương? Đại vương, từ xưa đến nay không có bất diệt vương triều, đã địch nhân thế lớn, đầu hàng địch nhân mới là tốt nhất biện pháp. Thần tin tưởng nước ta lịch đại tiên vương cũng không muốn để cho ta quốc bách tính máu chảy thành sông. Sở Tạ Bụt vẻ mặt không quan trọng nói. Vị Dạ ngữ khí trì trệ, nói lần nữa, tể tướng có thể từng nghĩ tới địch nhân chính là dị tộc, nếu là đầu hàng tộc ta sẽ biến thành nô lệ. Bách Thừa Vương triều sở dĩ gọi là Bách Thừa Vương triều cũng là bởi vì bọn hắn kẻ thống trị chính là Ẹt Dạ người bên trong Trăm Thừa tộc nhân. Tại Bách Thừa Vương triều bên trong, Trăm Thừa tộc nhân chính là kẻ thống trị, địa vị cao thượng vô cùng, Sở Tạ Bụt bọn người cũng đều là Trăm Thừa tộc nhân. Sở Tạ Bụt lắc đầu, nói rằng, đại vương chớ buồn, người Hán số lượng không nhiều, chúng ta cho dù là đầu hàng, người Hán mong muốn vững chắc sự thống trị của mình, cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi tộc ta. Vị Dạ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nghĩ nghĩ nói rằng, tể tướng cùng Sa La tướng quân đi về trước đi, việc này chờ bản vương suy nghĩ thật kỹ lại nói. Sở Tạ Bụt gật gật đầu, cùng Sa La cùng một chỗ rời đi hoàng cung. Sa La tướng quân, chúng ta vị này mới vương giã tâm mừng mừng, tất nhiên không cam tâm đầu hàng, chúng ta chủ trương đầu hàng đã chọc giận tới tân vương, trong khoảng thời gian này còn cần hành sự cẩn thận. Vừa mới rời đi hoàng cung, Sở Tạ Bụt liền như dường như biết được suy nghĩ đối Sa La nói rằng. Sa La sững sờ, lập tức vẻ mặt khó có thể tin nói, tể tướng có ý tứ là đại vương sẽ đối với chúng ta độc thủ? Sở Tạ Bụt gật gật đầu, cười nói, đây là tự nhiên, vương thành binh mã nắm giữ tại tướng quân trong tay, hắn nếu là không cam tâm thất bại, mong muốn tiếp tục chống cự, trước hết nắm giữ binh mã, nếu không hắn như thế nào phản kháng? Sa La giật mình, vội vàng nói, đa tạ tể tướng nhắc nhở. Sở Tạ Bụt cười nói, tướng quân đã có ý đầu hàng, không bằng theo bản tướng cùng một chỗ. Đầu hàng về sau, chúng ta mặc dù không có khả năng tiếp tục độc tài đại quyền, nhưng là chỉ cần chúng ta thật tốt đi theo tân chủ, cũng tất nhiên sẽ nhận trọng dụng, như thế nào? Sa La trong lòng vui mừng như điên, vái nói, tể tướng có thể phái người cùng địch nhân bàn bạc, mặt tướng tự nhiên đi theo tể tướng. Sở Tạ Bụt gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, tướng quân liền mời về a, kiên nhẫn chờ đợi bản tướng tin tức. Cùng lúc đó, Vị Dạ cũng đúng như Sở Tạ Bụt dự liệu đồng dạng, đang nghĩ ngợi như thế nào trừ bỏ Sở Tạ Bụt cùng Sa La hai cái phe đầu hàng. Hắn có thể khống chế chỉ có 3000 hoàng cung vệ đội, mặc dù là Bách Thừa Vương triều tinh nhuệ, thật là Sa La thủ hạ có 3 vạn người, số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu là muốn cưỡng ép trục xuất Sa La, thu hồi binh quyền, tất nhiên gây nên đối phương phản kháng, một khi bộc phát xung đột, thất bại tất nhiên là hắn. Mặt khác, tể tướng Sở Tạ Bụt mặc dù không có binh quyền, thật là xuất thân Bách Thừa Vương triều lớn nhất quý tộc gia tộc, tại toàn bộ Bách Thừa Vương triều trong quý tộc nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần hắn bằng lòng, thật là tùy thời hiệu triệu Ẹt Dạ thành nội quý tộc xuất động tư minh, tổ chức lên một chi thực lực không kém lắp ráp lực lượng. Bởi vậy, Sở Tạ Bụt cũng là Vị Dạ nhất định phải trừ bỏ đối tượng. Chỉ có đem hai cái này phe đầu hàng trừ bỏ, hắn khả năng tổ chức thành nội tất cả lực lượng, thể sống chết ngăn cản quân địch, cho dù là thật ngăn không được, hắn cũng có thể tại tối hậu quan đầu lựa chọn phá vây, rời đi Ẹt Dạ, tiến về Bách Thừa Vương triều phương nam, tiếp tục chống cự. Đại vương, chúng ta cơ hội duy nhất chỉ có trong vương cung, đại vương có thể tìm cái cớ đem Sa La cùng Sở Tạ Bụt dẫn tới Vạn Hoàng cung, một lần hành động đem hai người diệt trừ. Vị Dạ hoàng cung cận vệ thống soái bà thấp hiện mở miệng nói ra. Vị Dạ hai mắt tỏa sáng, vừa mới hắn là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tăng thêm có cái khác Bách Thừa Vương triều quan viên ở đây, hắn tự nhiên không hiếu động tay. Cái chủ ý này không tệ, bà thấp hiện, ngươi trước bí mật điều động hoàng cung cận vệ vào cung, ngày mai, bản vương sẽ chiêu hai người tiến cung thương nghị đầu hàng sự tình. Vì Dạ dặn dò nói, hoàng cung cận vệ cũng không phải toàn bộ đóng giữ hoàng cung, mà là chia ba nhóm, bình thường chỉ có một đội đóng giữ hoàng cung, còn lại hai đội hoặc là chỉnh đốn, hoặc là huấn luyện. Mặt tướng minh bạch, bà thấp hiện gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn chính là vương thất thành viên, bất quá là cách khá xa bằng chi, tự nhiên không muốn bách thừa vương triều hủy diệt, đồng thời, hắn đối Vì Dạ cũng là trung thành tuyệt đối. Chỉ là, Vì Dạ không biết là, vào lúc ban đêm, Sở Tạ Bột liền phái người ra ẩn dạ, tiến đến bái kiến Tào Tháo cùng Tôn Sách, thương nghị đầu hàng sự tình. Rất nhanh, Sở Tạ Bột sứ giả liền gặp được Tào Tháo, về phần vì sao là thấy Tào Tháo. Chủ yếu bởi vì, Tôn Sách cùng Tào Tháo đã quyết định, từ đó thuộc cấp Ấn Độ bán đảo một phân thành hai, đông bộ về Tôn Sách, tây bộ về Tào Tháo. Chú, Tôn Sách có Ấn Độ bán đảo đông bắc bộ, Tào Tháo phân tây bộ, phương bắc về Quý Xương đế quốc chi phối, bởi vậy, Tào Tháo địa bàn, trên thực tế chỉ có Tôn Sách một nửa. Ấn Dạ chính là Tào Tháo tuyển định đô thành, hắn chuẩn bị tại công chiếm Ấn Dạ sau, đem nó đổi tên là Tiếu Đô. Cũng coi đây là đô thành, chủng kiến đại tống đế quốc. Tiểu nhân bái kiến đại nhân. Sở Tạ Bột tâm phúc phổ La Mạc rất cung kính đối Tào Tháo hành lễ. Đứng lên đi, ngươi nói ngươi là dâng trăm thừa tể tướng chi mệnh, đến đây cầu kiến bản vương. Tào Tháo lạnh lùng mở miệng nói. Đại vương minh giám, đúng là như thế, tể tướng đã cùng Sa La tướng quân thương lượng xong, hướng đại vương đầu hàng, bất quá, tể tướng còn có một số nho nhỏ điều kiện, nhìn đại vương ân chuẩn. Phổ La Mạc mở miệng nói ra. Tào Tháo lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi, điều kiện gì? Không ngại nói một chút. Phổ La Mạc đội vàng mở miệng nói. Khởi bẩm đại vương, tể tướng điều kiện chính là hy vọng đại vương vào thành về sau có thể buông tha bách thừa vương triều quý tộc, đương nhiên tể tướng cũng biết thuyết phục bọn hắn là đại vương hiệu lực. Ha ha, nhìn xem đầy mắt mong đợi Phổ La Mạc, Tào Tháo đông nhiên cười, dường như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Phổ La Mạc. Hắn tại Đại Hán thời điểm liền thâm thụ thế gia đại tộc cả tay, bây giờ tới Ấn Độ bán đảo, Sở Tạ Bột thế mà còn muốn cho hắn buông tha những này cái gọi là quý tộc. Tào Tháo chợt cười to, thấy Phổ La Mạc vẻ mặt ngốc bức, không biết rõ Tào Tháo ý tứ đến cùng là cái gì. Chương 382, nhu đồ đường lui. Chương 382, nhu đồ đường lui. Ngay tại Phổ La Mạc vẻ mặt mộng bức thời điểm, Tào Tháo lạnh lùng mở miệng nói, trở về nói cho Sở Tạ Bột, hắn không có bất kỳ cái gì tư cách cùng bản vương nói điều kiện, xử lý như thế nào bách thừa vương triều quý tộc, kia là từ bản vương đến quyết định, hắn nếu là bất mãn, có thể tự tuyệt đầu hàng, bản vương tuyệt không cưỡng cầu, hắn nếu là nguyện ý đầu hàng, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đại với hắn, ta đại tống tự nhiên có một chỗ của hắn. Cái này Phổ La Mạc có chút mộng bức, nguyên bản hắn coi là Tào Tháo nhất định sẽ tùy tiện bằng lòng điều kiện này, dù sao quý tộc lực lượng cường đại, Tào Tháo mong muốn chi phối nơi này, tự nhiên không thể rời bỏ quý tộc duy trì. Tốt, không cần nhiều lời, ngươi trở về chi tiết cáo chi Sở Tạ Bột, ba ngày sau đó, quân ta liền sẽ công thành, đến lúc đó, hắn nếu là không có làm ra lựa chọn, bản vương liền sẽ coi là, hắn đã từ chối đầu hàng. Tào Tháo phất phất tay, trực tiếp bắt đầu đổi người. Phổ La Mạc không có cách nào, chỉ có thể cáo từ rời đi. Làm Sở Tạ Bột đạt được kết quả, lập tức liền do dự, hắn theo Phổ La Mạc trong giọng nói, đã cảm giác được, cái này Tống Vương tựa hồ đối với quý tộc có trời sinh cựu thị, nói cách khác, một khi bọn hắn thuộc về đại tống chi phối, bọn hắn những quý tộc này khả năng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Thật là, Sở Tạ Bột cũng tin tưởng, bọn hắn cho dù là toàn lực ngăn cản, cũng rất khó thành công. Thật là, đầu hàng kết quả cũng làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được, hắn nhất định phải giữ gìn quý tộc lợi ích. Ngay tại Sở Tạ Bột do dự thời điểm, Vì Dạ lại là phái người đến mời hắn tiến cung, nói là thương nghị đầu hàng sự tình. Lấy Sở Tạ Bột trí tuệ, lập tức liền nhìn ra Vì Dạ dụng ý lúc này, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan, Vì Dạ muốn trừ hết hắn, Tào Tháo lại dùng không được bọn hắn những quý tộc này. Mặc dù đầu hàng về sau, cá nhân hắn chỉ cần thật tốt làm việc, không khó nhận Tào Tháo trọng dụng. Thật là, gia tộc của hắn sợ rằng sẽ thu được đả kích. Sở Tạ Bột không chút do dự từ chối Vì Dạ mời, lấy thân thể khó chịu làm lý do, cự tuyệt tiến vào hoàng cung. Sau đó liền bắt đầu chăm chú suy tính tới đến, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hướng Tào Tháo thỏa hiệp. Dù sao, một khi cự tuyệt đầu hàng, không chỉ có bản thân hắn muốn chết, gia tộc của hắn cũng biết gặp tai họa ngập đầu. Tương phản, chỉ cần đầu hàng, hắn không chỉ có lại nhận trọng dụng, Tào Tháo cũng tất nhiên sẽ xem ở trên mặt của hắn, đối với hắn gia tộc mở một mặt lưới, mặc dù sẽ bị trọng thương, lại sẽ không diệt tộc. Sở Tạ Bột vừa mới làm ra quyết định, Sa La liền tới Tể tướng phủ. Tể tướng, ngài cũng trở về tuyệt mất đại vương mời. Sa La liền vội vàng hỏi. Sở Tạ Bột gật gật đầu, cười nói, chúng ta đại vương hùng tâm bừng bừng, tự nhiên sẽ nhịn không được động thủ. Bất quá, chúng ta từ chối, hắn sợ rằng sẽ càng thêm ngồi không yên. Sa La tướng quân, bản tướng còn muốn làm phiền ngươi, phái một chút quân đội tới, vì dạ có lẽ bi quá hóa liều, đối bản cùng nhau động thủ. Sa La giật mình, có chút khó có thể tin mà hỏi, Tể tướng, hắn thật dám phái binh tiến đánh Tể tướng phủ? Không phải là không có loại khả năng này, vì dạ trẻ tuổi nóng tính, làm ra loại này lựa chọn là rất bình thường. Sa La tướng quân, bản tướng đề nghị ngươi trực tiếp vào ở quân doanh, kia vì dạ liền không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Tạ Bột cười nói, đa tạ Tể tướng nhắc nhở, mặt tướng minh bạch, chờ mặt tướng sau khi trở về liền phái 5.000 binh mã đến đây bảo hộ ngài. Sa La gật gật đầu nói, đa tạ tướng quân, đúng rồi, tối nay Phổ La Mạc sẽ lần nữa ra khỏi thành, xác định đầu hàng sự tình, đến lúc đó còn mời tướng quân hành thuận tiện. Sở Tạ Bột tiếp tục nói, đây là tự nhiên, bất quá địch nhân điều kiện hà khắc như vậy, chúng ta thật muốn đầu hàng sao? Nếu là chúng ta duy trì Vì Dạ kháng địch, hắn tất nhiên sẽ không lại đối với chúng ta độc thủ. Sala có chút khó có thể lý giải được mà hỏi. Sở Tạ Bụt cười khổ đem ý nghĩ của mình nói một lần, Sala rơi vào trầm mặc. Hắn cũng là quý tộc xuất thân, sau lưng giống nhau nắm giữ cường đại gia tộc, Sở Tạ Bụt gặp phải vấn đề, hắn cũng giống nhau cần đối mặt. Trầm mặc hồi lâu, Sala mới lên tiếng, "Tể tướng nói không sai, mặt tướng không có ý kiến." Sở Tạ Bụt gật gật đầu. Là đêm phổ La Mạc lần nữa ra ẩn dạ, đi tới Tào Tháo trước mặt. "Ngươi còn tới làm gì?" Sở Tạ Bụt quyết định đầu hàng. Tào Tháo nhíu mày nói rằng, "Đại vương anh minh, Tể tướng đã quyết định đầu hàng vô điều kiện đại tống, đồng thời khống chế vương thành binh mã Sala tướng quân cũng đã bằng lòng, tiểu nhân đến đây liền đem cái tin tức tốt này báo cáo ca ca đại vương, đồng thời hỏi thăm đại vương quý quân khi nào thuận tiện vào thành, đến lúc đó Tể tướng cũng tốt an bài mở thành sự tình." Phổ La Mạc nói rằng. Tào Tháo cùng Tuân Lúc cùng Trình Dục mấy người liếc nhau, thấy mấy người gật đầu, Tào Tháo mới cười nói, "Ba ngày sau có thể nhường xin mở cửa thành ra, nếu là thành công, bản vương trùng điệp có thưởng." "Đa tạ đại vương, tiểu nhân minh bạch, cái này hồi bẩm Tể tướng." Phổ La Mạc cung kính thi lễ một cái, mới tại Tào Tháo ra hiệu hạ trở về ẩn dạ đi. Cùng lúc đó ẩn dạ trong vương cung, Vi Dạ vẻ mặt phẫn nộ, kế hoạch của hắn thất bại. Sa La cùng Sở Tạ Bụt không chỉ có không có vào cung, ngược lại biết hắn mục đích, Sở Tạ Bụt phụ thượng có 5000 binh mã bảo hộ, Sa La càng là trực tiếp tiến vào quân doanh, nhường hắn căn bản không có biện pháp gì. "Đại vương, hai người này xem ra là quyết định hướng địch nhân đầu hàng, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp tìm kiếm đường lui, nếu không bọn hắn một khi làm phản thả người hắn vào thành, chúng ta kinh khủng, muốn đi đều đi không được." Bà Thấp Hiện cũng là vẻ mặt âm trầm mở miệng. Bất quá, hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vẻn vẹn dựa vào trong tay hắn 3000 hoàng cung vệ đội, căn bản là không có cách đối kháng hai người. Chỉ có rời đi ẩn ra, trở về bọn hắn trăm thừa tộc nhân bên trong, mới có thể tiếp tục chiêu mộ binh mã, đối kháng Tào Tháo cùng Tôn Sách. Vi Dạ cười khổ nói, "Chuyện cho tới bây giờ, cửa thành đều khống chế tại Sa La trong tay, ngoài thành lại có người Hán bây thành, bản vương như thế nào rời đi?" Mặc dù như thế, đại vương cũng không phải là không có cơ hội, một khi Sa La cùng Sở Tạ Bụt làm phản, người Hán vào thành, mặt tướng nguyện mang theo hoàng cung vệ đội, làm bộ che chở đại vương pha bay, đến lúc đó đại vương có thể giấu ở thành nội, đợi đến thế cục ổn định về sau lại nghĩ biện pháp ra khỏi thành, chiêu binh mãi mã đối kháng người Hán. Bà Thấp Hiện nghĩ nói rằng, "Cái này nếu là như vậy, tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này khiến bản vương như thế nào nhẫn tâm?" Vì Dạ có chút chần chờ nói. Bà Thấp Hiện cười nói, "Chỉ cần đại vương có thể bình an trở về trăm thừa tộc nhân bên trong, chúng ta liền có hy vọng, mặt tướng sẽ một người mặc vào vương bảo làm bộ thành đại vương, chờ mặt tướng muốn chết trước đó sẽ đem người này giết chết, hủy thi di tích, tạo thành đại vương đã chết giả tượng, đến lúc đó Tào Tháo liền sẽ không trắng trợn tìm kiếm đại vương tung tích, ngài chạy thoát khả năng cũng biết gia tăng thật lớn." Vi Dạ cảm động vô cùng, trong lòng tự nhủ, thời khắc mấu chốt vẫn là mình người đáng tin. Ai chương 383, án đạt la đổi chủ. Chương 383, án đạt la đổi chủ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền tới Tào Tháo cùng Sở Tạ Bụt thời gian ước định, người Hán đại quân cũng dòng chống khua chiêng đi tới dưới cửa thành. Về phần địch nhân sẽ có hay không có lừa dối, Tào Tháo cũng đã sớm cùng Tuân Lúc mấy người thương lượng qua. Đám người nhất trí cho rằng địch nhân sẽ không chơi lừa gạt, dù sao Tào Tháo cùng Tôn Sách liên quân không nhất định duy nhất một lần toàn bộ tiến vào ẩn dạ. Sở Tạ Bụt cho dù là chơi lừa gạt, cũng liền nhiều nhất hố một chút vào thành binh mã, kết quả là vẫn như cũ không cách nào thay đổi thế cục, hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thân làm bách thừa vương triều quý tộc, Sở Tạ Bụt không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy, tất cả mọi người tin tưởng đối phương đích thật là mong muốn đầu hàng. Đồng thời, ngoài thành binh mã chỉ là xin xuất lĩnh tôi tớ quân, cũng không phải là chân chính người Hán đại quân, cho dù là có mai phục, cũng không cách nào nhường Tào Tháo cùng Tôn Sách tổn thất cái gì. Đợi đến xin hoàn toàn khống chế cửa thành về sau, Tôn Tào liên quân mới có thể vào thành. Thấy xin xuất lĩnh đại quân mà đến, Sa La không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh mở thành. Âm âm cửa thành từ từ mở ra. Xin tự nhiên phát hiện trên tường thành Sa La, không chút do dự, trực tiếp xuất lĩnh tôi tớ quân, hướng ẩn dạ lại đi. Sở Tạ Bụt tự mình ở cửa thành bên trong nên đón, thấy người tới chính là Xin, hắn nhíu mày, vẫn là đi ra phía trước, đối Xin hành lễ nói, tại hạ gặp qua Xin tướng quân. Ha ha, hóa ra là Tể tướng đại nhân, làm phiền ngươi tự mình nên đón, bất quá, mặt tướng thân phụ vương mệnh, trước làm việc, Tể tướng nhưng tại cửa thành, nên đón hai vị đại vương đến. Xin trong lòng cao hứng, bất quá Tôn Sách cùng Tào Tháo lời nhắn nhủ sự tình, hắn cũng không dám lãnh đạo. Sở Tạ Bụt gật gật đầu, cười nói, đây là tự nhiên, xin tướng quân mời. Xin gật gật đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên, chỉ huy dưới trướng tôi tớ quân bắt đầu tiếp nhận thành phòng, thống soái Sa La cũng mang theo hắn binh mã cùng Sở Tạ Bụt cùng một chỗ thành thành thật thật đi vào ngoài thành chờ lấy hán quân đến. Không lâu sau đó, Hạ Hầu Uyên liền xuất lĩnh 2 vạn Tào quân đến đây. Bái kiến tướng quân. Xin mặc dù không biết Hạ Hầu Uyên, bất quá thấy đối phương là người Hán đại tướng, hắn nhưng cũng không dám lãnh đạo, liền vội vàng hành lễ. Sa La cùng phía sau hắn binh sĩ cũng đều rất cung kính hành lễ. Hạ Hầu Uyên gật gật đầu, cười nói, ngươi chính là Xin a. Lập tức phái người mang bản tướng quân tiến đến hoàng cung, các ngươi binh mã trước dừng lại ở đây chờ bắt lấy vị dạy ạ, vua ta tự có an bài. Đã như vậy, liền do tại hạ tự thân vì tướng quân dẫn đường a. Sở Tạ Bụt cũng không có cự tuyệt, nói thẳng, có thể. Hạ Hầu Uyên gật gật đầu, không có cự tuyệt. Lập tức Sở Tạ Bụt tự mình mang theo ta Hạ Hầu Uyên hướng về hoàng cung phương hướng giết tới. Chỉ là bọn hắn không biết là từ khi Sa La mở cửa thành ra, bà Thấp Hiện liền được tin tức, mà Vi Dạ cũng đã sớm bí mật rời đi hoàng cung tại ẩn dạ thành nội che giấu. Biết được hán quân vào thành, bà Thấp Hiện lập tức triệu tập chính mình binh mã canh giữ ở hoàng cung trước mặt. Đồng thời, vì tạo thành vị giả đã chết đi giả tượng, hắn còn an bài không ít tử sĩ giấu ở trong vương cung. Một khi bọn hắn chiến bại, những này tử sĩ liền biết chút đốt hoàng cung, đem cái kia giả trang vị giả ra hỏa thiêu chết trong vương cung. Rất nhanh, Hạ Hầu Uyên liền tại xin dẫn đầu hạ giết tới hoàng cung. Theo bản tướng Chu Địch, bà thấp hiện thấy Hạ Hầu Uyên giết, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh giết hoàng cung cận vệ đều là tinh nhuệ, lại trung thành vô cùng. Nghe được bà thấp hiện mệnh lệnh, không chút do dự, trực tiếp hướng Hạ Hầu Uyên giết tới đây. Hạ Hầu Uyên thấy này, đương nhiên sẽ không khách khí, giống nhau hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp dục ngựa hướng quân địch giết tới. Oanh hai chi binh mã trực tiếp tại ẩn dạ hoàng cung trước mặt chém giết. Hoàng cung cận vệ mặc dù tinh nhuệ, thật là đối mặt Hạ Hầu Uyên đại quân cũng không có bất kỳ ưu thế, vừa mới giao thủ 3.000 hoàng cung cận vệ liền bị giết đến liên tục bại lui. Hạ Hầu Uyên dũng mãnh vô cùng, trực tiếp giết vào trong quân địch, đại đao trong tay không ngừng chém vào, phàm là tới gần địch nhân của hắn đều bị một đao đánh chết. 3.000 hoàng cung vệ đội rất nhanh liền bị giết chết hơn phân nửa. Bà thấp hiện kinh hãi, cũng không lo được mình cùng Hạ Hầu Uyên thực lực sai biệt, hét lớn một tiếng liền xông tới. Phanh, chỉ là bà thấp hiện toàn lực một kích, lại bị Hạ Hầu Uyên tùy tiện ngăn trở. Ha ha, muốn chết. Hạ Hầu Uyên tiện tay ngăn trở bà thấp hiện công kích, cười lớn một tiếng, cùng một chỗ chấn mở bà thấp hiện binh khí, chính là toàn lực một đao, trực tiếp hướng bổ tới. Phanh phanh phanh, lập tức Hạ Hầu Uyên trực tiếp công hướng bà thấp hiện, một đao tiếp lấy một đao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bà thấp hiện chỉ là vụng về chống cự vài đao, liền hoàn toàn theo không kịp Hạ Hầu Uyên tốc độ, trực tiếp bị một đao vào đầu. Phốc, bà thấp hiện đầu bay lên cao cao. Hạ Hầu Uyên nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp thẳng hướng cái khác hoàng cung vệ đội. Lúc này, 3.000 hoàng cung vệ đội đối mặt 2.000 tào quân công kích, đã thương vong hơn phân nửa, vẹn vẹn còn lại mấy trăm người, vẫn như cũ còn tại chống cự. Đối mặt Hạ Hầu Uyên mạnh như vậy đem, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, rất nhanh liền bị giết chết. Chỉ là vừa mới giết sạch 3.000 hoàng cung vệ đội, Hạ Hầu Uyên đang chuẩn bị tiến vào trong vương cung, đuổi bắt vị dạ thời điểm, trong vương cung lại là đống nhiên giấy lên đại hỏa. Thế lửa quét sạch tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau, liền đem toàn bộ hoàng cung bao phủ lại. Hạ Hầu Uyên như có điều suy nghĩ nhìn hoàng cung đại hỏa một cái, lưu lại mấy ngàn nhân mã, xa xa giám thị về sau, liền dẫn còn lại binh mã tiến đến tiêu diệt toàn bộ thành nội các nơi phản kháng thế lực. Trăm thừa người bên trong, giống nhau có tràn ngập huyết tính người, Hạ Hầu Uyên xuất quân vào thành về sau, một chút không muốn bị người Hán chi phối trăm thừa người, liền bắt đầu cầm vũ khí lên, phản kháng lên. Hạ Hầu Uyên nhất định phải nhanh chấn áp lại những người phản kháng này, chuẩn bị ngày mai nên đón Tào Tháo cùng Tôn Sách vào thành. Có xin loại này dẫn đường đặng tại, Hạ Hầu Uyên chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, liền đã bình định thành nội phản loạn. Hôm sau Tào Tháo cùng Tôn Sách liền tiến vào trong thành. Chúc mừng Mạnh Đức Công, sau trận chiến này, hai chúng ta quốc liền có thể chia cắt cái này lớn như vậy Ấn Độ bán đảo, chúng ta tích xúc thực lực, nói không chừng tương lai còn có thể phản công Đại Chu. Tôn Sách vừa cười vừa nói. Tào Tháo ngồi trên vương vị, nghe được Tôn Sách lời nói, cũng là cười nói, còn nhiều hơn thua Lô Bá Phủ hiện chất hỗ trợ, bất quá, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu, chúng ta còn cần đối mặt phương Nam mấy cái tiểu quốc cùng Quý Dương Đế quốc, chỉ có đánh bại Quý Dương Đế quốc, chúng ta khả năng chân chính đứng ở chỗ này ổn gót chân. Đây là tự nhiên, chúng ta đều là người Hán, tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Tôn Sách cười nói. Tào Tháo mặc dù thực lực không bằng hắn, bất quá đối mặt cường đại Đại Chu, cho dù là luôn luôn cuồng vọng Tôn Sách cũng không có chút nắm chắc, tự nhiên muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết mà đối kháng Đại Chu. Bởi vậy Tôn Sách đối với Tào Tháo vẫn là vô cùng khách khí. Chương 384, đại chiến sắp đến. Chương 384, đại chiến sắp đến. Theo ẻn dạ rơi vào, Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng cuối cùng xác định biến cảnh, bắt đầu riêng phần mình mở rộng thực lực. Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng là loại người hung ác, đối mặt thân độc quý tộc, trực tiếp liền hạ xuống ngoan thủ, đem bọn hắn thổ địa cùng tài phú toàn bộ đoạn, trực tiếp liền ăn no rồi. Lập tức hai người liền bắt đầu đại quy mô tăng cường quân bị. Ấn Độ thổ dân khác không nhiều, chính là nhiều người, đồng thời nghe lời có thuế ruộng, hai người thủ hạ binh mã bắt đầu bành trướng. Theo thực lực tăng cường, bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở Quý Xương Đế quốc trên thân. Bất quá Quý Xương Đế quốc dù sao cũng là bốn đại đế quốc chi một, thực lực cường đại vô cùng, hai người cũng không có tự tiện độc thủ, mà là đang chờ lấy Lâm Phong tin tức. Tôn Tính lúc này cũng đã tới Lạc Dương, tại giả hủ dẫn tiến hạ thành công tiến vào hoàng cung. Ngoại thần Tôn Tính bái kiến hoàng đế bệ hạ. Tôn Tính rất cung kính hành lễ. Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, các ngươi tại thân độc hành động, chấm cũng có hiểu biết, không thể không nói các ngươi làm tốt lắm. Đa tạ bệ hạ khích lệ, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, quân ta cũng có thật nhiều khó xử, bởi vậy muốn cầu bệ hạ cho một chút trợ giúp. Tôn Tính mỉm cười nói rằng. Lâm Phong lông mày nhíu lại, nói rằng, nói một chút. Tôn Tính cũng không giấu giếm, đem Tôn Sách cùng Tào Tháo dự định đối Quý Xương động thủ tin tức nói ra. Lâm Phong trầm ngâm một lát, nói rằng, sang năm cày bừa vụ xuân về sau, Đại Chu liền sẽ đối Quý Xương dụng binh, bất quá một khi đánh bại Quý Xương đế quốc, bọn hắn tại Ấn Độ bán đảo bên ngoài thổ địa tận về ta Đại Chu tất cả. Đa tạ bệ hạ, đến lúc đó quân ta cùng quân Tống cũng biết công kích Quý Xương Nam Bộ, kiểm chế binh lực, là Đại Chu giảm bớt áp lực. Tôn Tính không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Rất tốt, đúng rồi, các ngươi tới dị vực mong muốn giao hòa những cái kia mang gì, chỉ sợ cần đại lượng đại nho à. Ta Đại Chu thân làm người Hán chính thống, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, chấm dự định cho các ngươi mỗi người 100 tên đại nho giao hòa mang gì, các ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Phong tiếp tục nói, mong muốn tiêu diệt dị vực văn hóa, tự nhiên muốn tiến hành văn hóa chuyển vận, bởi vậy đại nho ác không thể thiếu. Lâm Phong cũng là ôm chuyển vận người Hán văn hóa tâm tư, cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Tôn Tính sững sờ, lập tức chắp tay nói, đa tạ bệ hạ, bất quá ngoại thần còn có một chuyện muốn mời bệ hạ khai ân. Ngươi nói là Tôn Kiên sự tình. Lâm Phong cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi. Bệ hạ anh minh, lúc trước cùng bệ hạ là địch, chính là nước ta không biết tự lượng sức mình, bất quá, đã bây giờ đã hóa thù thành bạn, còn mời bệ hạ khai ân, thả Tiên Vương trở về. Tôn Tĩnh vội vàng nói. Lâm Phong trầm ngâm, Tôn Kiên bị bắt về sau, liền bị giam lỏng tại Lạc Dương, Lâm Phong cũng không có giết hắn, chủ yếu là Tôn Sách thế lực còn tại, Lâm Phong cảm thấy, có lẽ còn có cơ hội hợp tác, lúc này mới tha Tôn Kiên một mạng. Tôn Kiên chấm có thể thả lại, bất quá không phải hiện tại, chờ diệt Quý Xương về sau, chấm tự nhiên sẽ thả lại Tôn Kiên, ngươi có thể chi tiết bẩm báo Tôn Sách. Lâm Phong nghĩ nói rằng. Tôn Tĩnh vui mừng, vội vàng bái nói, đa tạ bệ hạ, ngoại thần muốn đi xem Tiên Vương, mời bệ hạ cho phép. Có thể, chấm sẽ cho người dẫn ngươi đi. Lâm Phong cũng không có cự tuyệt, nói thật, hắn đối Tôn Kiên phụ tử càng có hảo cảm, so với Tào Tháo cùng Lưu Bị bọn gia hỏa này, Tôn Kiên phụ tử không thể nghi ngờ là chân hảo kiệt. Sau đó, Tôn Tĩnh liền cáo từ rời đi, Lâm Phong an bài mấy cái long vệ quân binh sĩ, mang theo hắn tiến đến thấy Tôn Kiên đi. Thời gian cực nhanh đảo mắt liền đến công nguyên 197 năm tháng 5. Lúc này, toàn bộ Đại Chu cơ hồ hoàn thành cày bừa vụ xuân, Đại Chu tại Tây vực cùng Quý Xương đế quốc ở giữa mâu thuẫn cũng gia tăng hàng ngày. Kha Bị Năng tại Khang Cư đứng vững gót chân về sau, liền tại Ngụy Diên thủ ý hạ, không ngừng phái tiểu đội kỵ binh tiến vào Quý Xương cảnh nội, không ngừng cướp bóc đốt giết. Một khi Quý Xương binh sĩ đến đây vây quét, Thiên Ti Du kỵ binh liền sẽ cấp tốc rời đi. Phẫn nộ cả Nis cả đệ nhị giận dữ, thậm chí không để ý quốc tướng vẻ mạ cùng đại tướng quân A Nhĩ một tây quên can, mong muốn mệnh lệnh Quý Xương đại quân trực tiếp tiến đánh Thiên Ti nhân. Chỉ là Quý Xương đại quân mới vừa tiến vào Tiên Ti nhân lãnh địa, Ngụy Diên liền cũng giống nhau xuất quân tiến vào Nguyên Khang cư lãnh thổ. Rất hiển nhiên, một khi Quý Xương đối Tiên Ti nhân ra tay, Đại Chu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đối mặt hơn 20 vạn Tiên Ti du kỵ binh cùng vượt qua 10 vạn Đại Chu tinh nhuệ kỵ binh, vẹn vẹn dựa vào A Nhĩ Đạt Tây Bắc bộ quân đoàn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Rơi vào đường cùng, A Nhĩ Đạt Tây căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật lui về Quý Xương cảnh nội, cũng đem tin tức truyền cho cả Niska đệ nhị. Trong khoảng thời gian này đến nay, Canisca đệ nhị thường xuyên thu được Bắc Bộ tin tức, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thật là, quốc tướng mẹ mạ biết rõ vô cùng, bây giờ cũng không phải là cùng Đại Chu toàn diện khai chiến thời cơ tốt. Mặc dù, bởi vì phương Tây La Mã đế quốc sẽ vỡ rụt vương triều khuyết trường, nhường An Tức đế quốc áp lực đại tăng, dẫn đến An Tức đem đa số binh mã điều đi Tây Bộ, nhường Quý Xương Tây Bộ biên cảnh áp lực thật to giảm nhỏ. Thật là, Nam Bộ vừa mới thành lập Đại Ngô đế quốc cùng Đại Tống đế quốc trong khoảng thời gian này đại lực mở rộng đức lực, nhường Quý Xương đế quốc Nam Bộ áp lực đại tăng, không thể không phái ra đại lượng binh mã trợ giúp Nam Bộ. Phải biết, Ấn Độ cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, trong khoảng thời gian này, Tôn Sách đã nắm giữ 560 vạn đại quân, ngoại trừ 30 vạn người Hán đại quân bên ngoài, giống nhau mở rộng 30 vạn Ấn Độ tôi tớ quân. Tào Tháo cũng không cam chịu lạc hậu, bây giờ Đại Tống nắm giữ 15 vạn người Hán đại quân, còn có 20 vạn Ấn Độ tôi tớ quân, hai nước hợp lực binh mã gần 100 vạn, khổng lồ như thế binh lực, tự nhiên nhường vẻ mà cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi vậy, hắn mấy lần ngăn trở Canisca đệ nhị mong muốn thảo phạt Tiên Ti, thậm chí cùng Đại Chu toàn diện khai chiến kế hoạch. Bất quá, tình thế bây giờ đã không phải là Quý Xương đế quốc có muốn hay không khai chiến vấn đề, Ngụy Diên đã nhận được Lâm Phong mệnh lệnh, tùy thời bước lên cùng Quý Xương chiến tranh. Đồng thời, Lâm Phong cũng tại tập kết cả nước kỵ binh, mấy chục vạn kỵ binh tại Lâm Phong mệnh lệnh dưới, hướng về Lạc Dương tập kết, ngoại trừ Lương Châu cùng Tây Châu kỵ binh, còn lại kỵ binh đều tại tập kết. Về phần hậu cần, Lâm Phong thì điều động Lích Châu cùng Kinh Châu binh mã bắc thượng, từ bọn hắn xem như hậu cần bộ đội, áp giải lương thảo, tiến về Tây vực. Toàn bộ Đại Chu, gió nổi mây phun. Ở vào Ấn Độ bán đảo Tào Tháo cùng Tôn Sách, cũng tại tập kết binh mã, chuẩn bị công kích Quý Xương đế quốc. Hai người thậm chí mời Lưu Bị, bất quá, Lưu Bị đại hán đế quốc rời xa Quý Xương, gia hỏa này tự nhiên không muốn uổng phí xuất lực, bởi vậy, Lưu Bị chỉ là tượng trưng phái hai vạn phù nam tôi tớ quân tiến vào Ấn Độ bán đảo, trợ giúp Tào Tháo hai người. Tương phản, tại phù nam đứng bước gót chân về sau, Lưu Bị liền đem ánh mắt đặt ở phương nam, nơi đó còn có đại lượng thổ dân cùng hòn đảo, bây giờ Lưu Bị đã bắt đầu đại quy mô phát triển thủy quân, chuẩn bị hướng nam tiến hành chinh phục. Bởi vậy, đối mặt Tôn Sách cùng Tào Tháo mời, Lưu Bị cũng không để ở trong lòng, hắn cũng không muốn tại xa xôi Tây Bộ nắm giữ một khối thổ địa. Chương 385 đại chiến buộc phát. Chương 385 đại chiến buộc phát. Tây Châu Ngụy Diên xuất lĩnh hơn 10 vạn Tây Châu kỵ binh trực tiếp đại quân áp cảnh tới cùng Quý Xương đế quốc giáp giới biên cảnh. Phụ trách thủ vệ Quý Xương bắc cảnh A Nhĩ Đạt Tây kinh hãi lập tức đốt lên binh mã tiến về biên cảnh cùng Ngụy Diên tiến hành giằng co. Bất quá vì để tránh cho xung đột, A Nhĩ Đạt Tây lập tức liền phái ra sứ giả hỏi thăm Ngụy Diên ý đồ. Chỉ là đạt được đáp án lại là nhường A Nhĩ Đạt Tây vô cùng im lặng. Ngụy Diên nguyên thoại là Đại Chu đang tiến hành quân sự diễn tập, nhường Quý Xương đế quốc không cần khẩn trương. Chỉ là A Nhĩ Đạt Tây có thể không khẩn trương sao được? Tự nhiên là không thể nào. Đối mặt Đại Chu bố trí tại biên cảnh hơn 10 vạn kỵ binh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem Bắc Bộ quân đoàn binh mã điều động, đội vã cuốn cùng nhìn chằm chằm. Chu quân mỗi ngày tại chính mình quốc cảnh tuyến bên trong tiến hành huấn luyện, Quý Xương người ngay tại chính mình bên kia nhìn chằm chằm, sợ Chu quân đông nhiên phát động công kích, đánh tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, A Nhĩ Đạt Tây cũng dần dần trầm tĩnh lại, bởi vì Ngụy Diên cũng không có công kích Quý Xương ý tứ, A Nhĩ Đạt Tây cảm thấy, có lẽ là chính mình quá dị ứng cảm giác. Chỉ là, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị đánh phá. Đại tướng quân, không xong, Chu quân xuất hiện một chi binh mã, yêu cầu tiến vào nước ta cảnh nội điều tra. A Nhĩ Đạt Tây ngay tại chính mình trong quân doanh uống rượu, một sĩ binh liền vội vàng mà đến. Cái gì? Chu quân vì sao muốn tiến vào nước ta? A Nhĩ Đạt Tây sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Theo Chu Quân nói tới, bọn hắn có một đội binh sĩ mất tích, bởi vậy muốn đi vào nước ta cảnh nội điều tra. Binh sĩ vội vàng trả lời. A Nhĩ Đạt Tây lập tức mặt trầm xuống, không vui nói, ngươi có phải hay không thùng cơm? Loại vấn đề này còn muốn đến hỏi bản tướng? Chu Quân binh sĩ mất tích, cùng ta quốc có liên can gì? Nói cho bọn hắn, chúng ta nơi này không có phát hiện Chu Quân binh sĩ, để bọn hắn phật lan. Là. Binh sĩ thấy A Nhĩ Đạt Tây không vui, cũng không dám nói thêm gì nữa, quay đầu liền rời đi. Chỉ là sự tình phát triển ngoài A Nhĩ Đạt Tây đoán trước, tại Quý Dương Đế quốc từ chối Chu Quân điều tra yêu cầu về sau, song phương mâu thuẫn lập tức kích thích, thậm chí bạo phát xung đột. Chu Quân binh sĩ số lượng thiếu, bị giết mấy người về sau, chật vật trốn về Chu Quân đại doanh. Nguyên bản Quý Dương binh sĩ coi là chuyện như vậy kết thúc, liền cũng không có thông chi A Nhĩ Đạt Tây. Thật là Ngụy Diên nghe nói binh lính của mình bị giết về sau, lập tức giận dữ, đốt lên binh mã, liền tiến vào Quý Dương Đế quốc cảnh nội, trực tiếp hướng Quý Dương Đế quốc phòng tuyến đánh tới. Thẳng đến lúc này, A Nhĩ Đạt Tây mới biết được Ngụy Diên phát đại quân công kích tin tức, vừa kinh vừa sợ phía dưới, A Nhĩ Đạt Tây cũng lập tức tổ chức lên binh mã, nên đón. Song phương mấy chục vạn đại quân, ngay tại Quý Dương cảnh nội, giằng co, một trận đại chiến, dường như không thể tránh được. Ngụy Diên, ngươi vì sao vô cớ tiến vào nước ta, hẳn là ngươi muốn gây ra hai nước chiến tranh. A Nhĩ Đạt Tây lạnh lùng hỏi. Ngụy Diên cười lạnh nói, A Nhĩ Đạt Tây, ngươi tốt xấu cũng là Quý Dương đại tướng, thế mà không biết rõ bản đô đốc vì sao mà đến. Thế nào, các ngươi giết ta đại chu binh sĩ, bản đô đốc đến đây lương sư vấn tội, có gì không thể? Hôm nay, bản đô đốc liền rõ ràng nói cho ngươi, nếu là không cho bản đô đốc một cái giá thỏa mãn, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Ngươi nói hiệu nói vượng, bản tướng bộ hạ chưa hề vi phạm, như thế nào giết ngươi đại chu binh sĩ? A Nhĩ Đạt Tây cũng là tức giận không thôi, hắn cảm thấy Ngụy Diên chính là không có việc gì tìm chuyện. Chỉ là tiếng nói của hắn rơi xuống, liền có Quý Dương tướng lĩnh đem chuyện nói cho hắn thuật một lần. Thế nào? Đều rõ ràng. Các ngươi Quý Dương tự tiện sát hại ta đại chu mười mấy tên tướng sĩ, hôm nay nếu là không cho bản đô đốc một cái công đạo, ta đại chu mấy trăm vạn tướng sĩ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Diên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. A Nhĩ Đạt Tây đau cả đầu, lúc này hắn chỗ nào nhìn không ra, Ngụy Diên đây chính là đang tìm việc, mấu chốt là hắn thật đúng là không dám tự tiện cùng đại chu khai chiến. Thế là A Nhĩ Đạt Tây chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói ra, Ngụy lớn đô đốc, việc này chính là từ Quý Phương gây nên, nơi đây chính là ta Quý Xương Đế quốc thổ địa, Quý quốc binh sĩ ngang ngược yêu cầu tiến vào, bên ta chỉ là phản kích, đồng thời trận này xung đột song phương đều có thương vong, theo bản tướng thủ hạ báo cáo, Quý quốc bất quá tổn thất 5 tên binh sĩ, mà bên ta tổn thất vượt qua 10 người, ở xa Quý Phương phía trên, bất quá bản tướng tin tưởng đây là một trận hiểu lầm, bởi vậy bản tướng cũng không muốn truy kích, việc này không bằng như vậy coi như thôi, nếu không hai nước bệ hạ truy cứu tới, chúng ta đều không tốt qua, như thế nào? Ngụy Diên trong lòng cười lạnh, trong lòng tự nhủ, chính mình thật là phụ mệnh bước lên chiến tranh, không dễ chịu chỉ có thể là ngươi. Thế là Ngụy Diên âm thanh lạnh lùng nói, người Hán vô cùng tôn quý, há lại các ngươi những này man gì có thể so sánh? Hoàng đế bệ hạ đã từng nói, phàm là giết chóc ta đại chu trị dân, quân ta tất nhiên lấy nghìn lần báo chi, giết ta tướng sĩ cũng là như thế, tướng quân nếu là không muốn tình thế thăng cấp, liền thành thành thật thật giao ra 5.000 tên lính, bản đô đốc giết về sau, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Ngụy Diên, ngươi cao lớn khẩu khí, bản tướng quân đã một nhẫn lại nhẫn, ngươi nếu là lại dồn ép không tha, đừng trách bản tướng không khách khí. A Nhĩ Đạt Tây nghe được Ngụy Diên lời nói, trong nháy mắt giận dữ, cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp lớn tiếng uy hiếp nói. Xem ra tướng quân là không có ý định đền bù quân ta tổn thất, đã như vậy, tướng quân mời về, chờ lấy ta đại chu tướng sĩ, ngựa đạp Quý Xương a. Ngụy Diên cũng là lạnh giọng nói rằng, thử, đô đốc nếu là tự tin, là ta hơn 20 vạn đại quân đối thủ, cứ tới công. A Nhĩ Đạt Tây hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh tu binh. Ngụy Diên yêu cầu, hắn không có khả năng bằng lòng, nếu là thật sự làm, không nói cả Nịt ca đệ nhị sẽ không bỏ qua hắn, chính hắn cũng biết tại dưới trướng bên trong, uy vọng mất hết, đây đối với một cái võ tướng mà nói, chính là đả kích chí mạng. Ngụy Diên cũng không có lập tức công kích, bất quá, hắn đã đối Quý Xương phát ra chiến tranh uy hiếp, cũng không tính là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. A Nhĩ Đạt Tây xuất quân về doanh về sau, liền bắt đầu chuẩn bị lên. A Nhĩ Đạt Tây lập tức mệnh lệnh toàn quân cảnh giới, đêm hôm khuya khoắt cũng không ngủ được, toàn bộ Quý Xương đại doanh đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời điểm chờ lấy đại chu tiến công. Mặc dù A Nhĩ Đạt Tây cũng không xác định Ngụy Diên đến tột cùng có thể hay không công kích bọn hắn, thật là hắn không dám mạo hiểm như vậy. Tới tương phản, Ngụy Diên trở lại doanh địa, liền lập tức hạ lệnh các tướng sĩ nghỉ ngơi. Chỉ là A Nhĩ Đạt Tây đợi trái đợi phải, một mực chờ tới gần giờ dần, cũng không thấy đại chu tướng sĩ cũng tới, trong lòng cảnh giác dần dần buông lỏng, hắn thậm chí cảm thấy đến Ngụy Diên bất quá là miệng uy hiếp một chút, dù sao cùng Quý Xương Đế quốc khai chiến loại đại sự này, cũng không phải là Ngụy Diên một cái Tây Châu đô đốc có thể làm chủ. Thế là A Nhĩ Đạt Tây trực tiếp mệnh lệnh đại đa số binh sĩ đi nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy vạn binh sĩ cảnh giới. Chỉ là A Nhĩ Đạt Tây không biết là lúc này Chu Quân trong doanh địa, Ngụy Diên đã hạ lệnh nhóm lửa, một khi bận rộn xuống tới, giờ dần vừa mới qua đi, tất cả đại chu binh sĩ đều đã ăn uống no đủ, tinh thần sáng láng. Chương 386, Quý Xương đại bại. Chương 386, Quý Xương đại bại. Lập tức Ngụy Diên vung tay lên, mười mấy vạn Chu Quân kỵ binh trực tiếp rời đi đại doanh, hướng về Quý Xương Đế quốc doanh địa đánh tới. Song phương doanh địa vẹn vẹn khoảng cách 10 dặm, tại kỵ binh công kích phía dưới, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, cũng đã giết tới Quý Xương đại doanh phụ cận. Lúc này, Quý Xương Đế quốc đại quân rốt cục kịp phản ứng, trong doanh địa vang lên tiếng báo động thê lương. Vô số mới vừa tiến vào mộng đẹp Quý Xương binh sĩ bất đắc dĩ đứng dậy, Quý Xương trong doanh địa hoàn toàn đại loạn. Bất quá, kia mấy vạn phục mệnh cảnh giới Quý Xương binh sĩ không thể nghi ngờ là ngoại lệ, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, trong lòng mặc dù có chút hoảng, lại là cũng không có hỗn loạn. A Nhĩ Đạt Tây cũng liền bận bịu theo trong doanh trướng đi ra, xuất hiện tại đại quân trước mặt. Đáng chết, hắn vậy mà thực có can đảm động thủ. A Nhĩ Đạt Tây trong lời nói tràn đầy khó có thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái Tây Châu lớn đô đốc là như thế nào có lá gan lớn như vậy, dám phát động hai đại đế quốc chiến tranh. Đang khi nói chuyện, Ngụy Diên đã xuất lĩnh kỵ binh giết tới. Giết Ngụy Diên một ngựa đi đầu, Bàng Đức chờ đem theo sát phía sau, trực tiếp hướng Quý Xương đế quốc doanh địa giết tới. Ngăn trở quân địch là đại quân tập kết tranh thủ thời gian. A Nhĩ Đạt Tây trong tay phối kiếm một chỉ, lạnh lùng hạ lệnh. Ngụy Diên một câu không nói, trực tiếp tiến công, rất hiển nhiên, đối phương đặt quyết tâm độc thủ, bởi vậy, A Nhĩ Đạt Tây cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Oanh hơn 10 vạn kỵ binh, mạnh mẽ giết vào mấy vạn Quý Xương trong đại quân. Chỉ là giao thủ một cái, Quý Xương đại quân liền đã rơi vào hạ phòng, bị đại chu tướng sĩ giết đến liên tục bại lui. Quý Xương đế quốc mặc dù là bốn đại đế quốc chi một, bất quá, dù sao cũng là dân tộc du mục xuất thần, bọn hắn đại đa số binh sĩ trang bị đều rất đơn sơ, chỉ có cơ bản nhất loan đao cùng cung tiễn, đối mặt trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện đại chu kỵ binh, lại số lượng lại ở vào tuyệt đối hạ phòng, căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Phốc phốc phốc, Ngụy Diên anh dũng vô cùng, đại đao trong tay không ngừng chém vào, thu gặt lấy phụ cận Quý Xương binh sĩ tính mệnh. Bang Đức mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, xông vào Quý Xương trong đại quân, điên cuồng giết chóc. Thấy mình đại quân bị giết đến liên tục bại lui, A Nhĩ Đạt Tây vô cùng nóng nảy, điên cuồng thúc giục phía sau đại quân bổ sung đi lên. Lần lượt có Quý Xương binh sĩ tập kết hoàn tất, tại chính mình đại tướng dẫn đầu hạ, hướng về chu quân đánh tới. Chỉ là vẫn như cũng không cách nào cải biến Quý Xương đại quân tan tác thế cục, vẫn như cũng không cách nào cải biến bị tàn sát vận mệnh. Ha ha, giết. Ngụy Diên điên cuồng giết chóc, đồng thời cười ha ha, dường như tham gia đổ sát thịnh yến đồng dạng. Chu quân tướng sĩ lớn chịu cổ vũ, tại Ngụy Diên xuất lĩnh dưới, vũ khí trong tay đều ra tốc đồng dạng, điên cuồng đổ sát đối diện Quý Xương binh sĩ. Quý Xương binh sĩ thương vong thảm trọng, mặc dù không ngừng có đại quân bổ sung đi lên, chiến trường lại là nhanh chóng hướng về Quý Xương trong doanh địa chuyển rời đã qua. Chu quân cũng có chỗ tổn thất, bất quá đối với Quý Xương binh sĩ tổn thất lại là lộ ra không có ý nghĩa. Trên chiến trường thi thể, đại đa số đều là Quý Xương người thi thể, Chu quân vẹn vẹn chiếm một phần nhỏ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, Quý Xương binh sĩ tổn thất càng lúc càng nhanh. Cứ việc chiến đấu thời gian dài như vậy, Quý Xương đại quân đã toàn bộ điều động, thật là những này vội vàng tụ họp lại Quý Xương binh sĩ cũng không thể cải biến chiến cuộc, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đào thoát bị tàn sát vận mệnh. Tình thế đối với Quý Xương đế quốc càng ngày càng bất lợi, một chút nhát gan binh sĩ đã bắt đầu chạy trốn, tìm kiếm đường lui. A Nhĩ Đạt Tây sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất hiển nhiên, hắn hiểu được, đã lại một lần bại, phương Bắc quân đoàn hơn 20 vạn đại quân, lại đem tổn thất nặng nề. Thật là, hắn không dám hạ lệnh rút lui, lần trước chiến bại, nếu không phải ca ca của hắn A Nhĩ một Tây quan hệ, hắn đã bị cả Niska đệ nhị chém đầu, có thể tưởng tượng, nếu là lần nữa chiến bại, hắn đã có thể nghĩ đến chính mình kết cục. Đại tướng quân, rút lui à, chính chúng ta bại, nếu là tiếp tục đánh xuống, quân ta chỉ sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm, đến lúc đó, đế quốc phương Bắc không còn có thể ngăn cản đại chu lực lượng. A Nhĩ Đạt Tây tâm phúc đại tướng Khâu Bỉ Nhĩ quân nhủ. A Nhĩ Đạt Tây nhìn Khâu Bỉ Nhĩ một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn phải biết bản tướng có xử, một khi rút lui, quân ta đại bại tin tức truyền đến Phú Lâu xa, kết quả sẽ như thế nào? Khâu Bỉ Nhĩ chính là A Nhĩ Đạt Tây tâm phúc, tự nhiên tin tưởng chuyện của hắn, thế là khuyên nhủ, có đại tướng quân tại, vậy hạ mặc dù sẽ phẫn nộ, cuối cùng chắc hẳn cũng biết xem ở đại tướng quân trên mặt, đối tướng quân theo nhẹ xử lý, thật là, nếu là chết ở chỗ này, chúng ta coi như thật kết thúc, chúng ta rút lui về sau, trực tiếp trước phái người trước đem tin tức truyền cho đại tướng quân, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau, lại bẩm báo bệ hạ liền có thể. A Nhĩ Đạt Tây hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Khâu Bỉ Nhĩ nói rất có lý, hắn dây rủa sau một lát, nói rằng, Khâu Bỉ Nhĩ, truyền lệnh xuống, đại quân rút lui. Là, Khâu Bỉ Nhĩ đại hỉ, hắn cũng sợ chết, liền sợ A Nhĩ Đạt Tây toàn cơ bắp không chịu lui mình. Thế là, hắn lập tức đem mệnh lệnh rút lui truyền đạt xuống dưới. Ô ô ô, rút lui tiếng kèn vang lên, vốn là chỉ là tại miễn cưỡng trèo chống Quý Xương đại quân, rốt cuộc không lo được ngăn cản, nhao nhao quay đầu liền chạy. Nguyên một đám tranh nhau chạy lớn, sợ chậm một bước bị Chu quân giết đi. A Nhĩ Đạt Tây hạ đạt mệnh lệnh rút lui về sau, cũng là quay đầu liền chạy. Quý Xương đế quốc phương Bắc quân đoàn hoàn toàn tan tác. Giết Ngụy Diên đại đao vung lên, trực tiếp xuất quân truy sát đi lên. Vô số đại chu kỵ binh cũng theo sát phía sau, đối với Quý Xương binh sĩ điên cuồng đuổi giết. Âm ầm song phương người truy ta đuổi, tại Quý Xương đế quốc Bắc bộ trên đại thảo nguyên, điên cuồng đuổi theo. Phàm là lạc hậu Quý Xương binh sĩ, đều chết tại Chu quân đổ đao phía dưới, cũng có một ít nhát gan Quý Xương binh sĩ, vứt bỏ vũ khí, hướng Chu quân đầu hàng. Bất quá, Ngụy Diên muốn là tận khả năng sát thương càng nhiều Quý Xương binh sĩ, nếu là thu hàng tù binh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng truy sát Quý Xương bại binh tốc độ. Bởi vậy, Ngụy Diên trực tiếp hạ đạt sát phu mệnh lệnh, vô luận là có hay không đầu hàng, hết thảy đánh giết. Cứ như vậy, tại Ngụy Diên xuất lĩnh dưới, đại chu kỵ binh một mực truy sát Quý Xương đại quân hơn 100 dặm, để tránh một mình xâm nhập, tao ngộ nguy hiểm, Ngụy Diên lúc này mới không thôi hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Làm đại quân trở về, kiểm kê chiến quả về sau, Ngụy Diên lúc này mới quét qua buồn bực trong lòng. Trải qua trận này, Chu quân tiêu diệt Quý Xương đế quốc binh sĩ vượt qua 15 vạn, tự thân tổn thất vẹn vẹn 1 vạn không đến. A Nhĩ Đạt Tây trải qua này bại, không còn có ngăn cản Chu quân thực lực. Thế là, Ngụy Diên một bên phái người đem tin tức truyền về Lạc Dương, một bên xuất lĩnh 10 vạn đại quân, bắt đầu chiến lược Quý Xương đế quốc Bắc bộ, khoảng chừng Tây Châu lưu lại mấy vạn binh mã trấn thủ. Cùng lúc đó, Ngụy Diên còn phái người đem tin tức chuyển cho Kha Bỉ Năng, nhường hắn phái binh tương trợ, cùng một chỗ tiến đánh Quý Xương Đế quốc. A Nhĩ Đạt Tây tổn thất nặng nề về sau, căn bản không phải Ngụy Diên đối thủ, chỉ có thể dựa vào thành trì, liều chết chống cự Ngụy Diên tiến công. Chương 387, cả nước trưng binh. Chương 387, cả nước trưng binh. Phú Lâu Sa đại tướng quân A Nhĩ Mộc Tây trong phủ đệ, Quý Xương Đế quốc đại tướng quân A Nhĩ Mộc Tây sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới thu được đệ đệ mình tin tức truyền đến, Đại Chu đối Quý Xương Đế quốc khai chiến. Là Đại Chu Tây Châu đô đốc Ngụy Diên chủ động phát khởi tiến công, về phần chủ ý là xuất từ Ngụy Diên bản nhân, vẫn là Đại Chu hoàng đế mệnh lệnh, không được biết. A Nhĩ Mộc Tây có chút đau đầu, A Nhĩ Đạt Tây là hắn thân đệ đệ, huynh đệ hai người quan hệ rất tốt, A Nhĩ Mộc Tây không có khả năng thấy chết không cứu. Thật là, y theo cả Nị Ca đệ nhị tính tình, nếu là nhận được tin tức, trong cơn giận dữ, rất có thể không nể mặt hắn, hạ lệnh xử tử đệ đệ của mình. A Nhĩ Mộc Tây có chút nhức đầu. Qua hồi lâu, hắn mới có chủ ý. Lập tức, A Nhĩ Mộc Tây rời đi đại tướng quân phủ, hướng về hoàng cung mà đi. Rất nhanh, A Nhĩ Mộc Tây liền gặp được Cả Nị Ca đệ nhị. Mặt tướng bái kiến vĩ đại vạn vương chi vương. A Nhĩ Mộc Tây rất cung kính bái nói. Quý Xương diệt quốc vô số, Cả Nị Ca đệ nhị vẫn như cũ chỉ là vương, bất quá, vì phân chia mình cùng cái khác vương khác nhau, bởi vậy, Cả Nị Ca đệ nhị danh xưng vạn vương chi vương, ý tứ chính là chính mình đây là vương, áp đảo chúng vương phía trên. Đại tướng quân tới gặp bản vương, thật là có cái gì đại sự xảy ra? Cả Nị Ca đệ nhị có chút kỳ quái hỏi. Nói chung, A Nhĩ Mộc Tây dạng này đại tướng, ngoại trừ triều hội cùng mình triệu kiến, là rất ít chủ động vào cung, bởi vậy Cả Nị Ca đệ nhị có chút kỳ quái. A Nhĩ Mộc Tây tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói: Vĩ đại vạn vương chi vương, mặt tướng vừa mới thu được một cái bất hạnh tin tức, cố ý đến đây, xin ngài cầm chú ý. A, có gì đại sự xảy ra? Cả Nị Ca đệ nhị trong lòng lột bột một tiếng, hiện ra dự cảm không tốt. Nếu không phải có đại sự xảy ra, A Nhĩ Mộc Tây không có khả năng vô cùng lo lắng tới gặp mình. Vĩ đại vạn vương chi vương vừa mới nhận được tin tức, hèn hạ đại chu, liên hợp tiên ti nhân, tập trung mấy chục vạn kỵ binh, đối với nước ta phương Bắc phát động tập kích. Bắc bộ quân đoàn đại tướng A Nhĩ Đạt Tây không cách nào ngăn cản, phái người hướng mặt tướng cầu viện, đồng thời đem cái này bất hạnh tin tức cáo chi bệ hạ, mời bệ hạ lập tức phái ra viện quân, nếu không, quân ta rất có thể chiến bại. A Nhĩ Mộc Tây nói rằng, hắn cũng không có trực tiếp nói cho cả Nị Ca đệ nhị, Quý Xương đã đại bại, đầu tiên là mạnh mẽ khen một chút quân địch thực lực cường đại, chờ thêm mấy ngày, lại đến nói cho đối phương biết, phe mình đại quân đại bại, cần trợ giúp. Kể từ đó, A Nhĩ Đạt Tây có lẽ sẽ nhận trừng phạt, lại sẽ không quá nặng. Dù sao, số lượng địch nhân còn tại Quý Xương Bắc bộ quân đoàn phía trên, tăng thêm trang bị tinh lương, lại là bỗng nhiên tập kích, A Nhĩ Đạt Tây tại không có viện quân dưới tình huống chiến bại, cũng liền biến đương nhiên. Đến lúc đó, Cả Nị Ca đệ nhị mặc dù sẽ phẫn nộ, thật là, lửa giận chủ yếu là nhằm vào Đại Chu cùng Ngụy Diên, A Nhĩ Đạt Tây nhiều nhất trừng phạt một chút hắn, nhưng sẽ không chí mạng. Quả nhiên, nghe được A Nhĩ Mộc Tây lời nói, Cả Nị Ca đệ nhị vẹn vẹn kinh ngạc một chút, ngay sau đó chính là giận dữ. Cái gì? Hèn hạ người Hán, cũng dám bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đại tướng quân, ngươi cảm thấy quân ta phải làm thế nào ứng đối? Giận dữ về sau, Cả Nị Ca đệ nhị lập tức hỏi. A Nhĩ Mộc Tây nghĩ, nói rằng, bệ hạ, địch nhân có chuẩn bị mà đến, Tây Châu binh mã, tăng thêm tiên ti nhân đại quân, số lượng đã vượt qua 30 vạn, đồng thời, quân ta căn bản không biết rõ, Lâm Phong phải chăng sớm có dự mưu, nếu là tùy tiện phái binh tiến về, không chỉ có cứu không được phương Bắc quân đoàn, ngược lại có khả năng chúng người Hán mai phục. Cả Nị Ca đệ nhị lập tức gật gật đầu, nói rằng, đại tướng quân nói có lý, bất quá, phương Bắc quân đoàn lại là không thể không cứu, lấy ngươi xem ra, chúng ta phải làm gì? Bệ hạ, nước ta tại Phú Lâu Sa chỉ có 30 vạn đại quân, nếu là Đại Chu thật có chuẩn bị, quân ta vô cùng có khả năng chúng phục kích. Mặt tướng coi là làm theo cả nước điều binh, ít ra tụ hợp nổi 70 vạn đại quân, lại từ mặt tướng xuất bộ bắc thượng. A Nhĩ Mộc Tây đề nghị. Cả Nị Ca đệ nhị cao mày nói, nếu là như vậy, không có 1-2 tháng thời gian, căn bản là không có cách tụ hợp nổi khổng lồ như thế quân đội, phương Bắc quân đoàn có thể duy trì lâu như vậy sao? Vậy hạ, phương Bắc quân đoàn dù sao có hơn 20 vạn binh mã, duy trì một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, cho dù là phương Bắc quân đoàn không địch lại chiến bại, chỉ cần cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, mặt tướng liền có thể xuất quân một lần hành động đánh tan quân địch. A Nhĩ Mộc Tây tự tin nói. Hắn thấy, tiên ti nhân cùng Ngụy Diên binh mã, cộng lại cũng bất quá chừng 30 vạn, chính mình có gấp 3 binh lực, có thể tùy tiện diệt đối phương. Cho dù Đại Chu đã sớm chuẩn bị, còn có ẩn dấu binh mã, chính mình cũng có thể duy trì bất bại. Đồng thời, chính mình nói như vậy, qua một thời gian ngắn, lại đem A Nhĩ Đạt Tây chiến bại tin tức cáo chi Cả Nị Ca đệ nhị, hắn mặc dù sẽ nổi giận, nhưng cũng sẽ không đối A Nhĩ Đạt Tây như thế nào, dù sao, không lập tức trợ giúp, A Nhĩ Đạt Tây chiến bại, cũng không phải là nguyên nhân của chính hắn, Cả Nị Ca đệ nhị làm sao có thể giết A Nhĩ Đạt Tây. Cả Nị Ca đệ nhị trầm tư một lát sau nói rằng, đã như vậy, liền dựa theo đại tướng quân ý tứ đi làm à? Đại tướng quân nhưng từ nam bộ cùng tây bộ điều bộ phận binh mã bắc thượng, bản vương cũng biết hạ lệnh tại cả nước bộ binh, nếu là Đại Chu thật muốn toàn diện cùng ta quốc khai chiến, nước ta tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Mặt khác, tập kết đại quân nhất định phải mau chóng hoàn thành, bản vương lo lắng tại Đại Chu cố ý tính toán phía dưới, A Nhĩ Đạt Tây không thể trèo chống quá lâu, nếu là phương Bắc rơi vào, cho dù là cuối cùng đánh bại Đại Chu, nước ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Quý Xương dù sao cũng là theo tây vực quật khởi, bây giờ mặc dù rời đô Phú Lâu Sa tiến vào Ấn Độ bán đảo, thật là người cốt lõi thống trị vẫn tại phương Bắc, Nguyệt thị người cũng chủ yếu sinh hoạt tại phương Bắc, bởi vậy, Cả Nị Ca đệ nhị là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy phương Bắc bị Đại Chu hòa hại. Mặt tướng minh bạch, nhất định sẽ mau chóng tụ hợp nổi đại quân, trợ giúp Bắc Bộ, đồng thời cũng sẽ đem tin tức chuyển cho A Nhĩ Đạt Tây, nhường hắn tận lực kéo dài thời gian. A Nhĩ Mộc Tây lập tức nói rằng: "Tốt, đi chuẩn bị đi." Caniska đệ nhị phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị. Thế là, toàn bộ quý xương binh mã đều điều động, đồng thời, Caniska đệ nhị cũng truyền lệnh cả nước, chiêu mộ thanh niên trai tráng nhập ngũ, trắng trận mở rộng quý xương binh lực, chuẩn bị ứng đối đại chu xâm lấn. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho cả quý xương đế quốc lòng người bàng hoàng, không biết rõ xảy ra đại sự gì. Quốc tướng Bẻ Mạ biết được tình huống về sau, lập tức tiến vào hoàng cung. Vĩ đại vạn vương chi vương, đại chu xâm lấn sự tình, rất có kỳ quặc, Ngụy Diên chỉ là đại chu Tây Châu đô đốc, theo lý mà nói, là không nhất định có lá gan tự mình đối với nước ta khai chiến, thần cho lệnh tiến về phương bắc cầu kiến Ngụy Diên, có lẽ có thể giải trừ hiểu lầm, tránh cho một trận đại chiến. Vẻ mạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Chương 388, trăm vạn kỵ binh, chương 388, trăm vạn kỵ binh quốc tướng, đại chu đầu tiên bước lên chiến tranh, chính là sự thật, nước ta chẳng lẽ còn muốn đối đại chu thỏa hiệp?" Caniska đệ nhị vẻ mặt bất mãn mở ra miệng: "Vậy hạ, việc này có chút cổ quái, theo lý mà nói, Ngụy Diên chỉ là một cái Tây Châu đô đốc, không có khả năng có lá gan bước lên hai nước chiến tranh, thật là, hắn lại là làm như vậy, lấy thần xem ra, có hai loại khả năng, thứ nhất, Ngụy Diên chính là đạt được Lâm Phong gia hiệu, có ý định bước lên chiến tranh, nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, đã đại chu đã sớm chuẩn bị, bọn hắn tất nhiên ngay đầu tiên trọng thương nước ta, ít ra trọng thương phương Bắc quân đoàn, thứ hai, chính là Ngụy Diên tự mình bước lên chiến tranh, nếu là như vậy, thần tiến về, có lẽ có thể trừ khử chiến tranh." Vẻ mặt nghi nghi nói rằng. Caniska đệ nhị lắc đầu, nói rằng: "Quốc tướng nói rất có lý, bất quá, bản vương cho rằng đại chu tất nhiên làm mưu đồ đã lâu, bởi vậy, bản vương đã hạ lệnh đại tướng quân A Nhĩ Mộc Tây chuẩn bị ứng chiến, về phần đi sứ sự tình, liền không cần vẽ vời thêm chuyện." Cái này, đại vương vẻ mặt còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Caniska đệ nhị trực tiếp cắt ngang. Ngụy Diên đánh bại A Nhĩ Đạt Tây về sau, liền một đường quét ngang quý xương đế quốc Bắc Bộ. A Nhĩ Đạt Tây thực lực đại tổn về sau, chỉ có thể dựa vào thành trì, liên tiếp chống cự Ngụy Diên công kích. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, quý xương Bắc Bộ gần 10 tòa thành trì bị Ngụy Diên công phá, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Caniska đệ nhị rốt cục nhận được A Nhĩ Đạt Tây chiến bại tin tức, mặc dù gấp, bất quá, A Nhĩ Mộc Tây đã tại tập kết binh mã, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Ngụy Diên cũng sẽ tin tức truyền về Lạc Dương, Lâm Phong đại quân đã hoàn thành tập kết. Lâm Phong cũng từ biệt người nhà, xuất lĩnh mấy chục vạn kỵ binh, rời đi Lạc Dương, thẳng đến Tây vực mà đi. Tại Lương Châu hội hợp trương hợp kỵ binh về sau, Lâm Phong xuất lĩnh Tây Trinh đại quân đã đạt đến 75 vạn. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đều là khinh kỵ binh, bên trong kỵ binh hạng nặng, vẹn vẹn 200.000 người. Đây đều là Lâm Phong đập nồi bán sắt, tạo ra kỵ binh, xem như đại chu chinh phục thế giới cơ sở lực lượng. 75 vạn đại quân, một đường hướng tây, mang theo vô số dê bò, mặt khác còn có mấy chục vạn bộ binh ở hậu phương phụ trách áp giải lương thảo. Tăng thêm Ấn Độ bán đảo Đại Ngô đế quốc cùng Đại Tống đế quốc tại nhận được tin tức về sau, cũng là sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tiến công Quý Xương. Trong lúc nhất thời, thế giới bốn đại đế quốc chi một Quý Xương đế quốc, lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Toàn bộ đế quốc cũng là lòng người bàng hoàng. Caniska đệ nhị người đều tê, A Nhĩ Đạt Tây chiến bại tin tức mới truyền đến không bao lâu, lập tức liền là nhận được đại chu trăm vạn kỵ binh xuất chinh, sắp đến Tây vực tin tức. Sau đó lại là Đại Tống cùng Đại Ngô liên hợp xuất binh gần trăm vạn, ý đồ theo phương nam công kích Quý Xương đế quốc tin tức. Cường đại như thế địch nhân, nhường Caniska đệ nhị nội tâm sợ hãi không thôi. Quý Xương đế quốc hoàn toàn chính xác cường đại, thật là, bình thường mà nói, trăm vạn đại quân đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, trực tiếp đối mặt gần 200 vạn quân địch, lại đại chu cũng đều là kỵ binh. Quý Xương đế quốc dường như không có phần thắng chút nào. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này tăng cường quân bị, Quý Xương đế quốc quân đội số lượng đã gia tăng thật lớn, thậm chí thẳng bức 150 vạn, nhưng cũng không phải tam phương hợp lực đối thủ. Phú lâu xa Quý Xương hoàng cung bầu không khí ngột ngạt vô cùng, Caniska đệ nhị ngồi trên vương vị, không nói một lời. Phía dưới Quý Xương đế quốc văn võ cũng là hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người trên mặt đều có vẻ lo lắng. Lần này đã cường thịnh trăm năm Quý Xương đế quốc, dường như thật xuất hiện nguy cơ sinh tử. Bây giờ tình huống, các ngươi đều rất rõ ràng, đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, liền không có biện pháp nào. Caniska đệ nhị cuối cùng mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ không người nói chuyện. Quốc gia vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, nói rằng: "Vậy hạ, rất hiển nhiên, địch nhân lần này là sớm có dự mưu. Theo Ngụy Diên ngang nhiên đối với nước ta độc thủ, cho tới bây giờ Tam Quốc liên quân, nó mục đích chính là hoàn toàn diệt vong nước ta, chia cắt nước ta thổ địa." Vẹm mà còn chưa nói xong, Caniska đệ nhị liền cau mày nói rằng: "Quốc tướng, tình huống khẩn cấp, nói điểm chính." Vẹm mà trong lòng trợn trắng mắt, nói tiếp: "Bệ hạ, bằng vào ta quốc chi lực, tuyệt không phải Tam Quốc liên quân đối thủ, thần có hai cái phương pháp ứng đối, có lẽ có thể cứu vớt Quý Xương. Thứ nhất, hướng An Tức đế quốc cầu viện." "Quốc tướng, An Tức chính là nước ta tử địch, song phương giao chiến mấy chục năm, bọn hắn làm sao có thể viện trợ nước ta?" Vẹm mà vừa dứt tiếng, liền có Quý Xương đại thần nghi ngờ nói. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Quý Xương cùng An Tức giao chiến cũng không phải một ngày hai ngày, từ khi Quý Xương diệt đại hạ trở thành Trung Á bá chủ về sau, song phương liền bắt đầu giao thủ, mấy chục năm xuống tới giao thủ vô số lần, song phương đều là này bỏ ra cái giá không nhỏ. Vẻ mạ lắc đầu nói: "Chư vị, An Tức cùng Quý Xương chính là thủ chuyển tiếp không giả, thật là chúng ta bây giờ đều đối mặt nguy cơ sinh tử. An Tức nếu là ngồi yên không lý đến, tùy ý nước ta hủy diệt, như vậy bọn hắn cũng sẽ đối mặt ba cái từ người Hán chúa tể công kích của đế quốc, tăng thêm Tây Bộ La Mã đế quốc, An Tức cũng liền hủy diệt." Môi hở răng lạnh, thần coi là An Tức Đế quốc tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Caniska đệ nhị nghe vậy, gật gật đầu, nói rằng, quốc tướng nói không sai, biện pháp này có thể thử một chút. Đúng rồi, biện pháp thứ hai là cái gì? Vẻ mặt nói rằng, bệ hạ, căn cứ chúng ta phải đến tin tức, cái kia cái gọi là Đại Ngô cùng Đại Tống, chính là đã từng cùng Đại Chu tranh đoạt thiên hạ địch nhân. Bây giờ, bọn hắn bị Đại Chu theo trốn cũ đuổi đi, tại Ấn Độ bán đảo đặt chân, Tam Quốc có lẽ sẽ bởi vì cộng đồng lợi ích mà hợp tác. Sau đó, nguyên bản là địch nhân bọn hắn, không có khả năng thân mật vô gian, thần coi là có thể phái ra sứ giả, phân hóa Tam Quốc, toàn lực ứng đối Đại Chu tiến công. So với Tống, Ngô hai nước, Đại Chu thực lực mạnh nhất, ở xa mặt khác hai nước phía trên, bọn hắn mới là ta Quý Xương Đế quốc sinh tử đại địch, chỉ cần đánh lui Đại Chu, còn lại hai nước uy hiếp liền sẽ thật to giảm nhỏ. Tốt. Quốc tướng quả nhiên là lão thành ngữ quốc, cứ dựa theo quốc tướng phương pháp xử lý đi làm, phân biệt phái người tiến về An Tức cùng Tống, Ngô liên quân bên trong, y kế hành sự. Caniska đệ nhị hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Đại vương anh minh." Vẻ mặt bọn người rất cung kính thi lễ một cái. Caniska đệ nhị gật gật đầu, nhìn về phía A Nhĩ Mục Tây, nói rằng: "Đại tướng quân, 70 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, bản vương là người, ít ngày nữa lãnh binh bắc thượng, chống lại Đại Chu, mặt khác, bản vương sẽ ở trong nước tiếp tục chứng minh, mở rộng binh mã, cũng biết truyền lệnh cho ta quốc từng cái nước phụ thuộc, để bọn hắn cùng nhau xuất binh, chống cự Đại Chu." "Tuân mệnh, vĩ đại vạn vương chi vương." Mặt tướng thể sống chết ngăn trở nhân. A Nhĩ Mục Tây cung kính hành lễ nói: "Quý Dương cũng là có nước phụ thuộc, Khang Cư Tây Bộ mấy cái tiểu quốc, còn có Ấn Độ bán đảo bên trên một chút tiểu quốc, đều là Quý Dương nước phụ thuộc, bây giờ, Quý Dương đối mặt nguy cơ sinh tử, Caniska đệ nhị muốn để những này nước phụ thuộc hỗ trợ." Chương 389, nghỉ ngơi đế quốc quyết định. Chương 389, nghỉ ngơi đế quốc quyết định. Vĩ đại vạn vương chi vương, chúng ta có lẽ còn có một cái giúp đỡ. Quý Dương đế quốc bộ vương ba điều tạo đống nhiên mở miệng nói: "Bộ vương kỳ thật chính là Quý Dương đế quốc thái tử, một khi Caniska đệ nhị ở ra giám, bộ vương ba điều chính là Quý Dương tân vương. Bất quá, bộ vương quyền lực muốn so người Hán thái tử rất nhiều, Quý Dương đế quốc rất nhiều đại sự, ba điều cái này bộ vương đô là có quyền lực tham dự quyết sách. Bất quá, Caniska đệ nhị gia hỏa này quyền lực dục vọng tương đối lớn, bởi vậy, ba điều bình thường đều tương đối là ít nổi danh, rất ít tham dự Quý Dương đại sự, chẳng qua hiện nay, Quý Dương đối mặt nguy cơ sinh tử, ba điều cũng không thể không nói." "A, bộ vương nói tới ai?" Caniska đệ nhị hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng hỏi: "Vĩ đại vạn vương chi vương, ngài dường như quên, Khang Cư Tây Bắc bộ hung nô nhân, sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì người Hán đã kích, lúc trước bọn hắn e ngại người Hán lực lượng, có lẽ không dám tùy ý cùng người Hán là địch. Thật là bây giờ, người Hán thế lực xâm nhập Tây vực, một khi nước ta diệt vong, người Hán há lại sẽ buông tha hung nô nhân? Đến lúc đó, bọn hắn ngoại trừ lần nữa Tây rời, liền chỉ có diệt vong một đường. Chỉ cần phái người tiến đến du thuyết hung nô nhân, bọn hắn liền vô cùng có khả năng xuất binh. Chúng ta cùng An Tức, hung nô liên hợp, thực lực tuyệt đối không kém gì Đại Chu cùng Tống, nô hai nước liên minh." Caniska đệ nhị hai mắt tỏa sáng, liền cảm giác ba điều nói đến phi thường có lý. Nếu là hung nô nhân biết Quý Xương cùng An Tức muốn cùng một chỗ đối phó Đại Chu, sắc thực vô cùng có khả năng tham dự. Thế là, tại Lâm Phong đại quân chưa đến Tây vực thời điểm, Quý Xương đế quốc liền hành động lên, đại tướng quân A Nhĩ Mục Tây xuất lĩnh 70 vạn đại quân bắc thượng, ngăn cản Ngụy Diên tiến công. Đồng thời, Quý Xương đế quốc còn tại Nam Bộ bố trí 50 vạn đại quân, bất quá, những này binh mã có một nửa tân binh, sức chiến đấu không đủ. Đồng thời, Quý Xương đế quốc sứ giả cũng phân biệt tiến về Hung Nô, An Tức, cùng phương Nam Ngô Tống hai nước. Lâm Phong đại quân mặc dù khoảng cách còn rất xa, bất quá, Quý Xương đế quốc lại là đã gió nổi mây phun. An Tức đế quốc kẻ xịp hòn xem như An Tức đế quốc đô thành, kẻ xịp hòn ở vào hậu thế Ý Giác Bát Đa phụ cận, cũng không có tại Ý Giang cao nguyên. Cát Mạ là Quý Xương đế quốc quốc tướng mẹ mạ thân tín, lần này, hắn chính là Caniska đệ nhị phái tới An Tức đế quốc sứ giả. Tại nộp Caniska đệ nhị quốc thư về sau, Cát Mạ rốt cục gặp được An Tức đế quốc hoàng đế Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ. Quý Xương đế quốc sứ giả Cát Mạ, gặp qua vĩ đại Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ bệ hạ, nguyện bệ hạ thân thể an khang, nguyện ngài đế quốc vĩnh viễn như mặt trời mới lên ở hướng đông giống như chiếu rọi thế giới. Cát Mạ rất cung kính bái xuống dưới. Nói chung, xem như sứ giả, hắn là không cần quy lệ, chẳng qua hiện nay Quý Dương có việc cầu người, Cát Mạ tự nhiên muốn hạ thấp tư thái. Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ phi thường hài lòng Cát Mạ thái độ, thế là cười nói: "Sứ giả không cần đa lễ, đứng lên mà nói a." "Đa tạ bệ hạ." Cát Mạ lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy. "Caniska đệ nhị phái ngươi đến đây, cần làm chuyện gì?" Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ hỏi. Thân làm An Tức đế quốc quân chủ, hắn lại không phải người ngu, Cát Mạ như thế hạ thấp tư thái, tất nhiên là Quý Dương đối với hắn có chỗ cầu, nếu không, Cát Mạ làm sao có thể như thế cung kính. "Anh minh bệ hạ, như ngài suy nghĩ, nước ta cần quý quốc trợ giúp." Cát Mạ cũng không có dấu giếm, lập tức nói rằng. Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ nhướng mày, hỏi: "Ngươi trước cẩn thận nói một chút." Cát Mạ gật gật đầu, không có chút nào dấu giếm, đem Tam Quốc liên quân chuẩn bị tiến đánh Quý Xương tin tức nói một lần. Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ nhướng mày, ngay từ đầu, hắn nghe được Quý Xương đế quốc nguy cơ, trong lòng là vui sướng. Dù sao, hai nước xưa nay không là bằng hữu, Quý Xương đế quốc nếu là bị diệt, nói không chừng bọn hắn An Tức đế quốc cũng có thể kiếm một chén canh, thừa cơ cướp đoạt một bộ phận Quý Xương đế quốc lãnh thổ. Thật là, nghe phía sau, Bộ Lợi Tỷ Xẹt Đệ Ngũ lại là lo lắng. Dù sao, đối phương đều là người Hán chi phối quốc gia, nếu là Quý Xương đế quốc bị diệt về sau, đối với An Tức đế quốc mà nói, lại là một cái uy hiếp càng lớn hơn. An Tức đế quốc mặc dù cường đại, thật là, bây giờ tình thế lại là vô cùng bất lợi. La Mã đế quốc sẽ vỡ rụt vương triều quân chủ sẽ tìm mũ sẽ vỡ rút, ngay tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tiến đánh An Tức. An Tức tuy mạnh, chỉnh thể lại là không bằng La Mã Đế quốc, bởi vậy, Vũ Lôi Tỷ Xét đệ ngũ đã đem An Tức tinh nhuệ nhất binh mã đều bố trí tới Tây Bộ cùng Tây Bắc Bộ, phòng bị La Mã Đế quốc tiến công. Nếu là lúc này, Quý Dương Đế quốc hủy diệt, An Tức Đông Bộ lần nữa đứng trước ba cái người Hán chi phối cường đại quốc gia uy hiếp, tình thế đem đối An Tức cực kỳ bất lợi. Cắt mạ sứ giả, ngươi có chỗ không biết, nước ta Tây Bộ bây giờ cũng giống nhau đứng trước La Mã Đế quốc uy hiếp, Đế quốc đại quân tinh nhuệ đã toàn bộ tiến về Tây Bộ. Lúc này, cho dù là chấm bằng lòng ngươi, nước ta cũng vô lực phái ra quá nhiều binh mã. Dựa theo lời ngươi nói, địch nhân cường đại như thế, nước ta cho dù là phái ra một chút binh mã, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ nghĩ nói rằng, hắn nói đều là lời nói thật, cũng không phải là An Tức không muốn cứu Quý Dương, thật sự là hữu tâm vô lực. Bệ hạ, nước ta đã động viên vượt qua 150 vạn binh mã, mặt khác, vĩ đại vạn vương Tri Vương cũng đã điều động từng cái nước phụ thuộc binh mã, đồng thời cũng hướng Hung Nô nhân phái ra sứ giả, chỉ cần bệ hạ có thể trợ giúp một chút binh mã, tất nhiên có thể ngăn trở đại chu. Nếu là bệ hạ bằng lòng tương trợ, nước ta cả Niska đệ nhị bệ hạ bằng lòng, tại quý quốc đối mặt La Mã Đế quốc thời điểm, nước ta không chỉ có sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của, nếu là chiến sự đối quý quốc bất lợi, nước ta thậm chí có thể thích hợp viện trợ một chút quý quốc. Cắt Mạ lập tức nói rằng, Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, Cắt Mạ điều kiện làm hắn vô cùng tâm động. Nếu là thật sự có thể cứu Quý Dương Đế quốc, từ nay về sau, hắn liền có thể chuyên tâm ứng đối La Mã Đế quốc uy hiếp, không cần lại hai tuyến tác chiến. Về phần người Hán chiếm lĩnh Quý Dương về sau, sẽ hay không uy hiếp An Tức, Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ không biết rõ. Bất quá, thông qua con đường tơ lụa, An Tức đối với Đông Phương Đế quốc cường đại cũng là có hiểu biết, không người nào nguyện ý cùng một cái cường đại người làm hàng xóm, cho dù là hắn cũng không có ác ý. Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ nghĩ nói rằng, Cắt Mạ, hai chúng ta quốc mặc dù đã từng là địch, bất quá quý quốc Cả Niska đệ nhị bằng lòng hóa thù thành bạn, chấm tự nhiên là cao hứng. Bất quá chấm lúc trước cũng không hề nói dối, nước ta bây giờ cũng sắp đứng trước La Mã Đế quốc sầm lớn, bởi vậy chấm chỉ có thể phái ra 30 vạn chú đóng ở Đông Bộ binh mã tiến vào quý quốc, trợ quý quốc một chút sức lực. Cắt Mạ nhướng mày, 30 vạn binh mã quả thật có chút thiếu đi, phải biết bọn hắn đối mặt thật là gần 200 vạn quân địch. Bệ hạ, vẹn vẹn chỉ có 30 vạn đại quân, chỉ sợ trợ giúp không lớn, địch nhân của chúng ta quá cường đại, mời bệ hạ cần phải tăng phái một chút binh mã. Cắt Mạ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Chương 390, Bắc Hung Nô quyết định. Chương 390, Bắc Hung Nô quyết định. Nghe được Cắt Mạ yêu cầu, Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ như mày, bất quá nghĩ đến đối thủ của đối phương thực lực còn tại La Mã Đế quốc phía trên, liền cũng thoải mái. Như vậy đi, cho bại điều 20 vạn đại quân cùng Đông Bộ quân đoàn tụ hợp, tạo thành 50 vạn đại quân trợ giúp quý quốc, đây đã là nước ta có thể cực hạn làm được. Vô Lôi Tỷ Xét đệ ngũ nói rằng. Đa tạ bệ hạ. Cắt Mạ vội vàng bái tạ, hoàn thành nhiệm vụ của mình, Cắt Mạ hài lòng rời đi. Bắc Hung Nô trụ sở Phùng Hầu Tiền Vu vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt ba điều. Bộ vương các hạ, ta Hung Nô nhân cùng quý quốc từ trước đến nay không có giao tập, các ngươi cùng Đại Chu chiến tranh, bản Thiền Vu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Phùng Hầu Thiền Vu mở miệng nói ra, hắn khả năng bình thường cũng không muốn cùng Đại Chu là địch, bọn hắn tiền bối, mặc dù là bị Đại Chu tiền thân Đại Hán đánh cho bị ép tây rời, bất quá hắn cũng không muốn báo thù. Ba điều cười nói, Thiền Vu dường như quên quý tộc cùng người Hán cứu hận. Phùng Hầu lắc đầu, cười nói, bộ vương các hạ, như lời ngươi nói thù hận, sớm sẽ theo tộc ta tây rời mà quá khứ. Bản Thiền Vu chỉ muốn con dân của mình có thể tự do chăn thả, về phần cứu hận, hắn chỉ có thể mang đến tổn thương. Thiền Vu rộng lượng, tại hạ bội phục, bất quá, quý tộc không muốn truy cứu đi qua cứu hận, Thiền Vu cảm thấy, Đại Chu một khi chiếm lĩnh Quý Dương, hắn sẽ bỏ qua quý tộc sao? Theo ta được biết, Lâm Phong người này, đối đãi dị tộc luôn luôn tàn nhẫn giết, phàm là Đại Chu cảnh nội dị tộc, đều không có kết cục tốt, rất nhiều đều đã dị tộc, cho dù là không có diệt tộc tiên ti nhân, cũng là nguyên khí đại thương về sau, không thể không trở thành Lâm Phong chó săn, khả năng kéo dài hơi tàn. Ba điều cũng không có ngoài ý muốn Phùng Hầu Thiền Vu cự tuyệt, mà là vẻ mặt bình tĩnh kể rõ. Phùng Hầu Thiền Vu nhướng mày, nói rằng, bộ vương có ý tứ là Đại Chu sẽ chủ động tiến đánh ta lớn Hung Nô. Ba điều lắc đầu, cười nói, tại hạ không biết rõ, bất quá, Thiền Vu có thể phái người đi điều tra một chút cái này Lâm Phong, ngươi chỉ cần đối với nó có hiểu biết, không khó nghĩ đến Hung Nô nhân kết cục. Phùng Hầu Thiền Vu lập tức chần chờ, người hắn tiến vào Tây vực về sau, hắn tự nhiên phái người từng điều tra Đại Chu. Dù sao, lần trước Ô Tôn Vương liền đã từng hướng hắn cầu trợ qua, bất quá bị hắn cho một ngụm cự tuyệt. Tây vực chư quốc thực lực nhỏ yếu, Phùng Hầu Thiền Vu còn không có ngấp tới, coi là liên hợp Tây vực những nước nhỏ này, liền có thể đối kháng Đại Chu. Bất quá, Phùng Hầu mặc dù không có xuất binh, lại là phái người thật tốt hiểu rõ một chút cái này Đại Chu, bởi vậy, hắn biết, ba điều nói đều là thật. Bộ vương, xuất binh đối kháng Đại Chu chính là đại sự, bản Thiền Vu cũng không cách nào làm chủ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chờ trong tộc thương nghị một phen, bản Thiền Vu đáp lại bộ vương. Phùng Hầu nghĩ nói rằng, ba điều cũng không có gấp, nói lần nữa, tại hạ còn có một tin tức muốn nói cho Thiền Vu, nước ta đã phái người liên lạc An Tức Đế quốc cùng một chỗ đối kháng Đại Chu. Phùng Hầu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn liền sắp xếp người mang theo ba điều đi nghỉ ngơi. Ba điều rời đi về sau, Phùng Hầu lập tức đem Hung Nô cao tầng triệu tập lại, sau đó đem chuyện nói một lần. Thiên Vu, ta lớn Hung Nô cùng người Hán ở giữa thủ sâu như biển, lần này Quý Dương cùng An Tức hai đại đế quốc cùng Đại Chu bộc phát đại chiến, chính là ta Hung Nô nhân cơ hội, nếu là có thể một lần hành động đánh bại Đại Chu, chúng ta liền có thể đoạt lại thuộc về chúng ta thảo nguyên. Tả Hiền Vương hô để ta trực tiếp mở miệng nói ra. Tả Hiền Vương nói không sai, Thiên Vu, lần này chính là ta lớn Hung Nô báo thù tuyệt hảo cơ hội, tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Hữu Hiền Vương cũng đồng ý nói. Còn lại Hung Nô thủ lĩnh cũng đều nhao nhao đồng ý, chỉ có Hữu Cốc Lư Vương Hách Liên bất bạc cao mày nói, Thiền Vu, Đại Chu phi thường cường đại, thậm chí vượt qua lúc trước Đại Hán, thuộc hạ coi là, đã ta lớn Hung Nô đã rời đi, liền không cần lại chủ động cùng Đại Chu là địch, để tránh tự rước lấy họa. Chỉ là, Hữu Cốc Lư Vương mặc dù địa vị không thấp, thật là, cùng trái Hữu Hiền Vương so sánh, nhưng cũng chẳng phải là cái gì. Chú, Bắc Hung Nô chi phối hệ thống, chia làm trái phải giữa ba bộ, trung bộ là Thiền Vu thống lĩnh, Tả Hiền Vương chính là trái bộ thống lĩnh, cũng chính là Hung Nô thái tử, Hữu Hiền Vương thống lĩnh phải bộ, là Tả Hiền Vương về sau Thiền Vu người thừa kế, dưới có trái Hữu Cốc Lư Vương, trái Hữu đại tướng, trái Hữu đại đô úy, trái Hữu đại đương hộ chờ một chút. Phùng Hầu Thiền Vu là phi thường đồng ý Hách Liên bất bạc lời nói, thật là, trái Hữu Hiền Vương rõ ràng duy trì đối Đại Chu khai chiến, hắn mặc dù là Hung Nô Thiền Vu, cũng không có khả năng không nhìn trái Hữu Hiền Vương ý kiến. Phùng Hầu nghĩ nghĩ, đối Tả Hiền Vương hô để Tả nói rằng, Tả Hiền Vương, tướng người Hán báo thủ, chính là đại sự, nếu là chúng ta lần nữa thất bại, ta lớn Hung Nô đem lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, các ngươi có hay không nghĩ tới thất bại hậu quả? Thiền Vu quá lo lắng, Đại Chu mặc dù cường đại, thế nhưng bất quá vừa mới thống nhất thiên hạ, nội bộ còn chưa ổn, bây giờ lại đồng thời cùng Quý Dương, An Tức hai đại đế quốc khai chiến, nếu là ta lớn Hung Nô gia nhập, Đại Chu tuyệt không có khả năng thủ thắng, đã như vậy, cần gì phải cân nhắc cái gọi là thất bại hậu quả? Huống hồ, cho dù là thất bại, Đại Chu mục tiêu thứ nhất cũng là Quý Dương, ta lớn Hung Nô hoàn toàn có đầy đủ thời gian tiếp tục tây rời, chúng ta đã tây thiên mấy ngàn dặm, trong lúc đó mặc dù gian nguy, thật là ta lớn Hung Nô lại là càng ngày càng cường đại, cho dù là lần nữa tây rời, cũng không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản chính là ném chút mặt mũi, có chút thẹn với lớn Hung Nô tổ tiên mà thôi. Hô Đề Tà nói thẳng. Phùng Hầu nhíu nhíu mày, thật là hắn lại là không cách nào phản bác, dù sao Hô Đề Tà nói đến cũng có lý, bọn hắn là dân tộc du mục, cho dù là lần nữa chiến bại, cùng lắm thì tiếp tục tây rời, tìm kiếm mới đồng cỏ. Đúng vậy a Thiền Vu, Tả Hiền Vương nói đến phi thường có lý, mời Thiền Vu không cần tiếp tục chần chờ, bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Hung Nô nhân nguyên một đám đều không phải cái gì loại lương thiện, rất nhiều người đều không có quên cùng người Hán cứu hận. Dù sao, Hung Nô tây rời thời gian kỳ thật không hề dài, công nguyên 91 năm, Đậu Hiến đánh bại Bắc Hung Nô về sau, bọn hắn mới bắt đầu tây rời, sau đó tới Tây Bực, ở nơi đó 7-80 năm, gần nhất 1-20 năm, Hung Nô mới bắt đầu bị ép lần thứ 2 tây rời, cho tới bây giờ nơi ở bây giờ, bọn hắn một nhóm người, thậm chí tại lần thứ 2 tây rời trước đó, còn cùng Đại Hán phát sinh qua chiến tranh, cuối cùng tại Đại Hán cùng Tiên Ti nhân song trọng dưới áp lực, mới bị ép tiến hành lần thứ 2 tây rời, bây giờ có cơ hội báo thù, ngoại trừ số ít người, đại đa số Hung Nô thủ lĩnh đều muốn mượn cơ hội này báo thù. Phùng Hầu Thiền Vu lông mày đã thật sâu nhăn lại, hắn vô cùng minh bạch, đối mặt quần tình kích phấn Hung Nô nhân, cho dù hắn là Thiền Vu, cũng không cách nào ngăn cản, nếu không, Hung Nô thủ lĩnh tất nhiên đối với hắn nội bộ lục đục, thậm chí trực tiếp buộc phát nội loạn, đem hắn theo Thiền Vu vị trí bên trên chạy xuống. Chương 391, khai chiến trước xưa kia chương 391, khai chiến trước xưa kia Phùng Hầu trong lòng thở dài một hơi, cùng Hách Liên bất bạc liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chư vị, đã như vậy, liền xuống dưới chỉnh đốn binh mã à, đã muốn đối Đại Chu khai chiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Phùng Hầu bất đắc dĩ mở miệng nói. Chúng Hung Nô nhân thủ lĩnh nghe xong mệnh lệnh, nguyên một đám mừng khắp khởi rời đi, đồng thời, bọn hắn nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút Đại Chu, rửa sạch nhục nhã. Phùng Hầu sau đó lần nữa triệu kiến Ba Điều, hai người thương nghị một phen về sau, Ba Điều liền rời đi Hung Nô nhân địa bàn, trở về Quý Dương đi. Quý Dương hai đường sứ giả đều vô cùng thuận lợi, chỉ là đi sứ Đại Ngô sứ giả liền thảm, Tôn Sách là người nóng tính, cũng sẽ không ẩn giấu cái gì, biết Quý Dương sứ giả là đến châm ngòi ly gián về sau, trực tiếp đem nó chém, đem đầu đưa trở về. Về phần đi sứ Đại Tống sứ giả, cũng là thật cao hứng rời đi. Bởi vì, Tống Vương Tào Tháo bằng lòng án binh bất động, không đúng Quý Dương độc thủ. Đương nhiên, sứ giả không biết là, Tào Tháo gia hỏa này vô cùng âm hiểm, biết hắn là đến châm ngòi ly gián về sau, cố ý để một vài điều kiện, sau đó liền đáp ứng rời khỏi liên minh, hoàn toàn là vì tê liệt Quý Dương. Hắn chỉ là đem Đại Tống binh mã điều động, theo bên ngoài, chuyển thành một trộm. Thời gian cực nhanh tại Quý Dương 70 vạn đại quân bắc thượng về sau, Ngụy Diên cũng chỉ có thể tạm thời thối lui ra khỏi Quý Dương lãnh thổ, chờ đợi Lâm Phong đại quân đến. Đồng thời, Tiên Ti Nhân cũng tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tham chiến. Kha Bỉ Năng đã nhận được Lâm Phong mệnh lệnh, nhường Tiên Ti Nhân hiệp trợ tiến đánh Quý Dương. Sau khi chuyện thành công, Đại Chu có thể trợ Tiên Ti Nhân công kích Hung Nô, đánh cướp dân số của bọn họ cùng đồng cỏ. Đương nhiên, bây giờ Tiên Ti Nhân chiếm cư khang cư địa khu, nhất định phải chia cho Đại Chu. Hơn một tháng sau, Lâm Phong xuất lĩnh đại quân, rốt cục đến Tây Bực, Ngụy Diên tự mình trở lại Quy Hóa Thành, nên đón Lâm Phong. Mặt tướng bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Diên mang theo Tây Châu văn võ, rất cung kính hành lễ. Ngoại trừ Bàng Đức chờ xuất lĩnh kỵ binh, tại Tây Châu biên cảnh, cùng Quý Dương đại quân rằng co đại tướng bên ngoài, Tây Châu tất cả văn võ đại tướng đều tới. Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, "Văn trưởng không cần đa lễ, đứng lên đi." Ngụy Diên đứng dậy, cười nói, "Vậy hạ một đường tàu xe mệt mỏi, không bằng tiền tiến thành lại nói." Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, nhường đại quân chú đóng ở ngoài thành về sau, liền dẫn tùy hành quân sư giả hủ cùng đông đảo đại tướng, tiến vào Quy Hóa Thành bên trong. Quy Hóa Thành ngoại thành, ở đều là Tây Bực người, những người này đều là thân phận nô lệ, là vì Đại Chu tu kiến Tây Bực thành trì cùng cơ sở công trình chủ lực. Nội thành mới là người Hán chỗ ở, bất quá, trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Tây Châu người Hán số lượng vẫn như cũ không nhiều, bởi vậy, nội thành nhân khẩu rõ ràng liền thiếu đi rất nhiều. Văn Trường, bây giờ cái này quy hóa thành bên trong có bao nhiêu người Hán? Ý của chấp là trừ bỏ binh sĩ bên ngoài người Hán. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hỏi: người Hán mong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Tây Vực, nhất định phải tại Tây Vực có đầy đủ nhân khẩu. Nếu là vẹn vẹn dựa vào nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, không biết rõ ngày tháng năm nào, cái này Tây Vực người Hán mới có thể bắt đầu tăng trưởng. Ngụy Diên bất đắc dĩ nói: vậy hạ, quy hóa thành bên trong người Hán số lượng không nhiều, cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn không đến 3 vạn, ở trong đó đa số đều là nguyên bản lưu tại Tây Vực người Hán đời sau, một phần nhỏ thì là đến đây Tây Vực thương nhân. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán, đối sau lưng Giả Hủ dặn dò nói: Văn Hòa, truyền lệnh về Lạc Dương, Đại Chu hủy bỏ tử hình, sau này tử hình phạm nhân hết thể đổi thành lưu vong, còn lại có tội người cũng lấy lưu vong làm chủ, trọng tội người lưu vong qua đảo các vùng đi cùng Mao nhân chiến đấu, tội kẻ nhẹ có thể lưu vong Tây Châu, Liêu Châu, Mông Châu các vùng, phong phú địa phương nhân khẩu. Đương nhiên, phàm là kẻ lưu vong nhất định phải thống nhất an bài, hoặc là phục lao dịch, hoặc là khai thác mỏ, đợi đến thời gian nhất định mới có thể thu hoạch được tự do, tại lưu vong địa định cư lại trở thành bình dân. Giả Hủ lập tức lên tiếng, hắn đã hiểu chính mình vị này bệ hạ dự định, người hắn đều giảng cứu lá dụng về cội, không đến bất đắc dĩ là không thể nào rời quê hương. Lâm Phong cũng không có khả năng cưỡng chế yêu cầu bọn hắn di dân, nếu không bạo quân cái này danh hiệu hắn tuyệt đối không bỏ rơi được. Bởi vậy Lâm Phong chỉ có thể nhường người hắn đến sung làm di dân, phong phú những này xa xôi địa phương người hắn số lượng, để bọn hắn bám dễ sinh tồn, cho dù là cưới dị tộc nữ tử, sinh hạ hài tử cũng đều là người hắn. Cứ thế mãi, những này xa xôi địa phương người hắn số lượng cũng biết càng ngày càng nhiều. Lâm Phong không có tại Quy Hóa Thành nghỉ ngơi bao lâu, đơn giản hiểu một chút tình huống về sau, liền xuất lĩnh đại quân, rời đi Quy Hóa Thành, tiến về cùng Quý Sương biên cảnh, hắn sẽ tại nơi đó, tụ hợp Tây Châu kỵ binh cùng tiên ti nhân binh mã. Nguyên đại huyện trốn cũ, bây giờ tinh kỳ tung bay. Hơn 100 vạn kỵ binh, tụ tập ở đây, doanh địa kéo dài hơn 10 dặm. 90 vạn đại chu kỵ binh, tăng thêm 20 vạn tiên ti kỵ binh, chia mấy cái doanh địa, trú đóng ở này. Bái kiến đại chu hoàng đế bệ hạ. Kha Bị Năng, Tố Lợi cùng bộ độ căn ba người, rất cung kính quỳ gối Lâm Phong trước mặt. Kiến thức đến đại chu thực lực, bọn hắn không dám có một tia không cung kính. 100 vạn kỵ binh a, cho dù là tiên ti nhân cường thịnh nhất thời điểm, cũng không có khả năng tụ tập lại. Huống hồ, đại chu kỵ binh trang bị cũng không phải tiên ti du kỵ binh có thể so sánh. 20 vạn toàn thân thiết giáp kỵ binh hạng nặng, có thể nghiền nát tất cả đặt ở Lâm Phong trước mặt địch nhân. 70 vạn khinh kỵ binh cũng đều trang bị cung tiễn, kỵ thương hoặc là mã đao, còn có giáp vải hoặc là bị giáp, trọng yếu bộ vị cũng đều khảm nạm miếng sắt. Thực lực như thế, ai có thể cản? Kha Bị Năng rất rõ ràng, tiên ti nhân hư suy, đều tại Lâm Phong một ý niệm, bọn hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Huống chi, 1 vạn long vệ quân, càng là tiên ti nhân ác ngộng. Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, đứng lên mà nói à, các ngươi tại Tây Vực biểu hiện, Văn Trường vẫn luôn đang chăm chú, chớ cũng có hiểu biết, các ngươi làm tốt lắm. Đa tạ bệ hạ khích lệ, đây đều là chúng ta phải làm, nếu không phải bệ hạ nhân tử, tộc ta sớm đã hủy diệt. Kha Bị Năng khiêm tốn nói. Lâm Phong gật gật đầu dặn dò nói, các ngươi yên tâm, đợi đến đại chu đánh bại Quý Sương, A Tức cùng La Mã ba đại đế quốc chi sau, chớ tất nhiên cho các ngươi một cái kết quả vừa lòng. Đến lúc đó, các ngươi nếu là muốn độc lập kiến quốc, chấm sẽ cho các ngươi một mảnh đầy đủ sinh sôi đồng cỏ. Nếu là muốn gia nhập đại chu, chấm chính cũng sẽ đem các ngươi coi là con dân. Đa tạ bệ hạ long ân, chúng ta nguyện vì bệ hạ chi mệnh là theo. Kha Bị Năng chắp tay nói. Độc lập kiến quốc, đây là hắn bây giờ mong muốn. Tiên ti nhân đối đại chu cũng không có lòng cảm mến, hắn tin tưởng tất cả tiên ti nhân đều không muốn gia nhập đại chu. Đương nhiên, đây chỉ là tiên ti nhân trước mắt ý nghĩ, Lâm Phong cũng không thèm để ý. Tiên ti nhân trong thời gian ngắn là không thể nào an định lại, Lâm Phong sẽ duy trì bọn hắn lớn mạnh, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể không ngừng hướng tây di chuyển, xem như đại chu tiền tiêu. Chương 392, hai quân gặp nhau. Chương 392, hai quân gặp nhau. Làm đại chu 100 vạn kỵ binh tụ tập tại nguyên đại huyện chi địa thời điểm, Quý Dương đế quốc bắc bộ khó giả sản địa khu giống nhau đại quân tụ tập. Quý Dương đế quốc 70-80 vạn đại quân, tăng thêm An Tức đế quốc trợ giúp 50 vạn đại quân cùng 30 vạn hung nô kỵ binh, số lượng ở xa đại chu phía trên. Nếu không phải Đại Ngô giết Quý Dương sứ giả, Cản Nhĩ Ca đệ nhị thậm chí dự định theo nam bộ điều khiển một chút binh mã bất thượng, bất quá cũng may đại tống Tào Tháo tương đối thất thời, nhường Quý Sương nam bộ áp lực giảm nhiều. Một trận ba đại đế quốc va chạm sắp bắt đầu. Lâm Phong đối với Quý Sương đế quốc cử động, Lâm Phong rõ rõ ràng ràng, ở sở nạ thật là cùng hắn cùng đi xuất chinh, có mấy cái tinh tuyệt mỹ nữ gián điệp tại Quý Sương đế quốc bên trong, hắn liền ám ảnh vệ đều không cần xuất động. Ám ảnh vệ mặc dù lợi hại, bất quá người hắn cùng Tây Bực người Ấn Độ người tướng mạo rõ ràng khác biệt, tại đại chiến thời điểm rất khó triển khai công tác tình báo. Đối với hung nô nhân cùng người An Tức xuất hiện, Lâm Phong mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không kinh ngạc. Vậy hạ, số lượng địch nhân đông đảo, thực lực không tại quân phía dưới, thần coi là quân ta có thể phái ra một chút khinh kỵ, xâm nhập địch hậu, đả kích địch nhân hậu cận, lấy phân tán quân địch, tiến tới diệt chi. Giả Hủ đối Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong nghe vậy, trầm ngâm. Quý Dương liên quân không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa Quý Dương cùng An Tức đều có đại lượng cụ trang kỵ binh, nhất là An Tức bạt thì ạ cụ trang kỵ binh càng là nổi tiếng thiên hạ. Rất nhanh Lâm Phong đạt được tin tức, Quý Dương có 20 vạn cụ trang kỵ binh, đây là toàn bộ Quý Dương tất cả cụ trang kỵ binh, An Tức thì phái ra 10 vạn bạt thì ạ cụ trang kỵ binh. So với đại chu kỵ binh hạng nặng số lượng, chọn bện thêm ra 10 vạn. Đối mặt khổng lồ như thế cụ trang kỵ binh, cho dù là Long vệ quân, đều khó tránh khỏi thương vong. Dù sao, đối phương vũ lực mặc dù không phải Long vệ quân đối thủ, thật là toàn thân bao phủ tại thiết giáp bên trong cụ trang kỵ binh, lực phòng ngự kinh người, cho dù là Long vệ quân cũng không cách nào tùy tiện đổ sát bọn hắn. Một khi Long vệ quân thể lực hao hết, liền sẽ gặp nguy hiểm. Đã như vậy, Văn Hòa coi là phái người nào lãnh binh tiến về địch nhân phía sau. Lâm Phong nghĩ hỏi. Giả Hủ cười nói, Tây Châu đô đốc Ngụy Diên, hữu dung hữu nhu, lại đối lập quen thuộc Quý Xương địa hình, nên là người chọn lựa thích hợp nhất. Lâm Phong gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy, liền do Ngụy Diên cùng Bàng Đức cùng một chỗ lãnh binh tiến vào địch nhân phía sau. Bệ hạ anh minh. Giả Hủ đập một cái mông ngựa. Lập tức, Lâm Phong trực tiếp đem Ngụy Diên cùng Bàng Đức tìm tới, nhường hai người xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh tiến vào Quý Xương người phía sau, đối với nó hậu cần tiến hành đả kích. Hai người cũng không có từ chối, tiếp mệnh lệnh, liền mang binh thẳng hướng Quý Xương đế quốc. Cùng lúc đó, Quý Xương liên quân trong đại doanh, Quý Xương đế quốc đại tướng quân A Nhĩ Đạt Tây ngồi chủ vị phía trên, ngồi phía dưới liên quân các đại tướng, An Tức đế quốc chủ tướng Sập cùng Hung Nô Thiền Vu Phùng Hầu ngồi tại hữu thượng thủ. A Nhĩ một Tây đại tướng quân, thực lực quân ta ở xa Chu quân phía trên, căn bản không cần bất kỳ mưu kế, trực tiếp nghiền ép lên đi liền có thể. Sập vẻ mặt không quan trọng nói. A Nhĩ một Tây lắc đầu, nói rằng, Sập tướng quân, ngươi đối đại Chu cũng không hiểu rõ, quân ta mặc dù về số lượng có ưu thế, thật là chân chính chiến đấu, quân ta chưa hẳn có thể thủ thắng. Đại Chu không chỉ có 20 vạn trang bị tinh lương kỵ binh hạng nặng, còn lại khinh kỵ binh trang bị cũng tại quân phía trên, càng quan trọng hơn là Đại Chu hoàng đế Lâm Phong Long vệ quân, sức chiến đấu vô cùng cường đại, người người đều có thể lấy một chống trăm, chúng ta không thể chủ quan. Đối với Đại Chu, Quý Xương tự nhiên là có hiểu rõ, dù sao cũng là đối thủ, Quý Xương người không có khả năng không điều tra. Đại Chu thực lực cường đại, khiến A Nhĩ một Tây chấn kinh, nhất là Long vệ quân, nghe nói vẹn vẹn một vạn Long vệ quân đã từng chính diện đánh tan quân địch mấy chục vạn. Ha ha, A Nhĩ một Tây tướng quân, ngươi nói quá sự thật, Đại Chu có kỵ binh hạng nặng lại như thế nào? Quân ta cụ trang kỵ binh, không phải tại Đại Chu kỵ binh hạng nặng phía dưới, nước ta phạt thì ạ cụ trang kỵ binh, tuyệt đối có thể nghiền ép Đại Chu kỵ binh hạng nặng. Sập vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Phùng Hầu Thiền Vu chen miệng nói, Sập tướng quân, bản Thiền Vu cũng là cảm thấy, A Nhĩ một Tây tướng quân nói không sai, ta Hung Nô mặc dù không có cùng Đại Chu chiến đấu qua, nhưng mà, Đại Chu có thể thay thế Đại Hán, tuyệt đối không thể khinh thường, Đại Hán cường đại, Sập tướng quân cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, chúng ta cẩn thận một chút, dùng không có sai. Sớm nghe vậy, vô cùng bất mãn, bất quá, Tam Phương Liên Quân hai phe đều mở miệng, hắn cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Chỉ có thể hỏi, như vậy, ý theo A Nhĩ một Tây tướng quân đến xem, chúng ta phải làm thế nào hành động? A Nhĩ một Tây nghĩ nói rằng, không đổi, chúng ta trước hết giết đã qua, thăm dò một phen, mới quyết định. Thế là, A Nhĩ một Tây tại lưu lại 20 vạn đại quân trông coi phía sau lương thảo đổ quân nhu về sau, liền xuất lĩnh còn lại 150 vạn đại quân, lao thẳng tới Chu quân chỗ. Mấy ngày sau, Song Phương đại quân ngay tại hai nước biên cảnh phụ cận gặp nhau. Đại tướng quân, không bằng để cho ta An Tức đại tướng đi thử xem Đại Chu thực lực như thế nào. Sớm vẻ mặt khát máu nhìn xem đối diện Đại Chu quân trận. A Nhĩ một Tây trong lòng cười lạnh, hắn đã theo đệ A Nhĩ Đạt Tây nơi đó biết Đại Chu thực lực, bởi vậy cũng không ngăn cản. Đã như vậy, liền nhường bản tướng mở mang kiến thức một chút An Tức đại tướng thực lực a. A Nhĩ một Tây vừa cười vừa nói. Sớm gật gật đầu, lập tức đối sau lưng một tướng dặn dò nói, Xì Rút, ngươi đi thử xem Đại Chu võ tướng thực lực. Mặt tướng tuân mệnh. Được xưng là Xì Rút An Tức tướng lĩnh lên tiếng, liền giục ngựa liền xông ra ngoài. Toàn thân hắn bao phủ tại thiết giáp bên trong, liền đầu đều bị hoàn toàn bao trùm, bất quá là tốc độ lại là nhanh chóng. Đối diện Chu Quân nghe, ta là An Tức đại tướng Xì Rút, người nào dám đánh với ta một trận? Xì Rút vẻ mặt cuồng ngạo mở miệng. Bệ hạ, nhường mặt tướng đi chiếu cố cái này man gì? Phan Phượng trên mặt đều là khát máu quan mang. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có ngăn cản. Phan Phượng nhận được mệnh lệnh, vui mừng vọt thẳng ra ngoài. Ha ha, vô chi man gì, cho bản tướng chết đi. Phan Phượng cười lớn, liền cơ khai sơn phủ hướng Xì Rút giết tới. Xì Rút không sợ hãi chút nào, giống nhau giục ngựa thẳng hướng Phan Phượng, đồng thời binh khí trong tay trùng điệp hướng Phan Phượng đập tới. Phan Phượng trừng mắt, chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy ra hỏa, trong tay khai sơn phủ cũng là không chút do dự ra tay. Phanh khai sơn phủ cùng Xì Rút trong tay đa mát đao va nhau, không có chút nào ngoài ý muốn, Xì Rút chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản to lớn khí lực đánh tới, sau đó không tự chủ nhẹ buông tay, trong tay đa mát đao bay thẳng ra ngoài. Ha ha, chết. Phan Phượng cười ha ha một tiếng, tại Xì Rút còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, khai sơn phủ trùng điệp đập xuống.